Trương Văn Đạt mụ, gia gia đang làm gì? Mặc Đồng Hải Trương Văn Đạt dắt mẫu thân mang theo ngón tay lạnh như băng, tại một chỗ dị thường trống trải vườn hoa quảng trường bên trong chạy qua. Theo hắn ánh mắt nhìn, chỉ thấy công viên bên trong một đám mang theo nhung nổi, bị nổi xuôi theo bao lại con mắt các lão nhân, thẳng tắp lơ lửng ở giữa không trung lẫn nhau dắt tay vây thành một cái hình bầu dục. Một màn này tại trời chiều chiếu xuống, giống như một bức vàng như nến sắc bức ảnh, thật sâu đập vào Trương Văn Đạt trong đầu. Luyện khí công đâu, đừng nhìn lung tung, đi mau. Trương Văn Đạt bị bàn tay lớn kéo bỗng nhiên một lảo đảo, nháy mắt dưới chân trống không, mãnh liệt mất trọng lượng cảm giác truyền đến, hắn hướng về vô tận đen nhánh bên trong rơi xuống. Nha. Toát mồ hôi lạnh hắn bỗng nhiên từ trên giường ngồi dậy, mở mắt một khắc này, hắn cuối cùng thoát khỏi loại kia cảm giác tuyệt vọng. Chờ nhìn hướng trước mắt cái kia bố lạc dây xích tủ quần áo thời điểm, hắn cái này mới kịp phản ứng vừa vặn chỉ là đang nằm mơ. Ngoá, giấc mộng này thật là kỳ quái. Trương Văn Đạt tự lẩm bẩm nói. Hắn nhớ tới đi qua tiểu lão đầu là luyện một đoạn thời gian tin tức nổi khí công tới, bất quá theo hắn biết, gia gia mình năm đó luyện khí công, chỉ là mượn cơ hội sẽ diện tích lớn tiếp xúc rộng rãi trung lão niên phụ nữ. Chính hắn chưa bao giờ tin những này, càng là không có lơ lửng giữa không trung qua. Bất quá về sau hắn luyện khí công vọt đến thắt lưng về sau liền không đi, từ sáng đến tối đều ở nhà, quyết định phát huy cuộc đời mình nhiệt lượng thừa là tổ quốc bốn cái hiện đại hóa làm công hiến, mất ăn mất ngủ phát minh động cơ vĩnh cửu. A hắn há miệng ngáp một cái, hai tay kéo thẳng dùng sức dỗi cái lưng mệt mỏi. Lão đầu ấy, nâng giấc ngộng này ý gì a? Muốn cái gì nói thẳng a, ngươi làm cả đời thợ nguội, chớ học những cái kia làm văn nghệ, làm ẩn dụ, ta mỗi ngày đi làm đã rất mệt mỏi, không có tinh lực chơi đoán chữ. Hắn một bên nói một bên đưa tay gãi sau lưng xuống giường, liền tại hắn thuần thục cầm lấy đặt ở cuối giường y phục, mặc ở trên người mình, nhưng mà chờ mặc vào cái kia rõ ràng lớn hơn một vòng giày thể thao về sau, đột nhiên sững sờ, giày thể thao. Chính mình ngày hôm qua xuyên không phải giày thể thao a, liền tại suy nghĩ của hắn từ ra trong mộng lấy lại tinh thần thời điểm, dưới tầm mắt ý thức nhìn một phía, cuối cùng phát hiện không thích hợp. Hiện ra tại trước mắt hắn chính là đại khái 30-40 mét vuông, cũ kỹ lại mang một tia lộn xộn phòng nhỏ. Đây là một gian phòng đơn, rơi bức tường phía sau lộ ra gạch đỏ, chứng minh tuổi của nó. Hắn ánh mắt từ sau cửa chồng chất lên màu đen than tổ ong núi nhỏ, nhìn hướng bên cạnh màu xanh da trời mang theo chim bồ câu trắng bố lạp dây xích tủ quần áo. Toàn bộ tủ quần áo bởi vì nhét đồ vật quá nhiều có vẻ hơi nghiêng cồng kềnh. Lại từ cái kia dùng thủy tinh đè lên tiền cùng cũ bức ảnh cũ cái bàn gỗ, xê dịch về cái kia bên cạnh mang theo hai cây có rối dây điện tivi trắng đen. Nhìn xem cái này trước mắt quen thuộc lại xa lạ tất cả, ánh mắt dần dần từ mê man nghi hoặc dần dần biến thành khiếp sợ. Đây là
ta quê quán. Đây là năm đó khi còn bé ở cái kia nhà ngang. Ta còn tại trong ngộng. Ba một cái, hắn tay giơ lên cho mình một bàn tay, đau đớn để hắn nháy mắt thanh tỉnh lại, nhưng mà bốn phía cũng không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Ta xuyên qua. Ta xuyên việt về khi còn bé. Hắn giờ phút này hô hấp dồn dập, tâm nhảy dựng thật nhanh, thần tốc hướng về bên cạnh gương đi đến, cầm lấy cái kia hồng nhạt phía sau mang nữ nhân họa hình hoa tấm gương. Làm nhìn hướng tấm gương trẻ tuổi khuôn mặt, hắn y nguyên cảm giác được mãnh liệt cảm giác không chân thật, nhưng mà coi hắn dùng tay sờ lên chính mình tay kia cảm giác cực tốt chất tóc cùng lượng tóc. Hắn cảm động đến gần như đều muốn khóc. Năm đó chỉ nói là bình thường, không có lớn lên qua liền căn bản không hiểu, chính mình đi qua tóc là có nhiều dài. Vì tóc của ta lần này tuyệt đối không thức đêm. Mụ, ta muốn 9 giờ về sau ngủ ta chính là chó. Hắn run rẩy sờ lấy chính mình cái kia chân mềm làn da, kích động đến không kềm chế được. Ta trở về. Ta thật trở về. Trương Văn Đạt đã không để ý tới nghĩ chính mình là thế nào trở về. Hắn hiện tại chỉ nhớ rõ một việc, đó chính là chính mình phát tài. Trọng yếu nhất chính là hắn có quá khứ ký ức, hắn có thể mua cổ phiếu, có thể mua bị quyền mua nhà. Có tới ký ức, hắn nhắm mắt lại mua đều có thể kiếm tiền, đều có thể tài phú tự do. Ta rốt cuộc không cần làm sát súc. Chờ ta có tiền, ta muốn cùng ta lão cứu đồng dạng. Ta muốn làm gì ta liền làm cái đó. Ta muốn du lịch toàn thế giới. Ta muốn mở hậu cung. Trương Văn Đạt trong phòng vừa đi vừa về bồi hồi, thậm chí bắt đầu tính toán chính mình có tiền về sau lại thế nào hoa thời điểm. Đột nhiên hắn đứng vững, ánh mắt dừng lại ở trước mắt TV trắng đen bên trên. Hắn đem bàn tay đến TV phía sau, lấy ra một tấm thủy hử chuyện võ tổng thẻ đến, đó là một tấm võ tổng khiêng mang rượu tới hồ lô trường thương đi tại tuyết lớn bên trong tiểu hoán hùng thủy hử thẻ. Năm đó chính mình bị cùng toán lắc lư, nói võ tổng thẻ hy hữu nhất 108 chấp nhận cái này khó khăn nhất xoay sở đủ, hắn bảo bối cùng cái gì, kết quả phía sau phát hiện thứ này đầy đường. Nhìn xem cái này chính mình năm đó giấu đi bảo bối, sờ lấy cái kia quen thuộc xúc cảm, người thẻ bên trên quen thuộc mực ít bị, Trương Văn Đạt trong đầu đủ kiểu hưng phấn ý nghĩ dần dần tiêu tán. Hắn nhìn về phía cái kia dán tại trên tường còn không có phai màu giấy khen, vừa nhìn về phía bên cạnh còn không có bỏ vào trong túi sách hộp đựng bút cùng sách bài tập, hắn không nhịn được xuất phát từ nội tâm cười, chính mình trở về, thật tốt. Giờ phút này trong đầu hắn những cái kia kiếm tiền ý nghĩ đều biến mất, những chuyện kia chỉ cần tại thích hợp tiết điểm làm ra chính xác lựa chọn là được rồi, hắn hiện tại việc cần phải làm chính là chân quý quý giá này thanh xuân tuổi trẻ. Phản phất nghĩ lại tới cái gì, Trương Văn Đạt ánh mắt thật mang lên một tia lộ vẻ xúc động cùng dãy rủa, bất quá coi hắn nhìn hướng trước mắt hoàn cảnh quen thuộc về sau, hắn chậm rãi hô một hơi, đứng lên. Hắn đưa tay vuốt ve cái này trong căn phòng nhỏ tất cả, ngón tay tại mỗi một chỗ bay qua, vuốt ve đã từng tất cả vết tích, loại này cảm giác để hắn gần như lệ nóng doanh trọng. Hoa có mở lại ngày, nhân vô tái thiếu niên, tất cả đều một lần nữa bắt đầu, vậy hắn liền có thể đền bù đi qua tất cả tiếc nuối, có thể lẩn tránh tất cả sai lầm lựa chọn. Liên tại hắn nhìn xem bốn phía tất cả lúc cảm khái, lại cảm giác được nơi nào có điểm không thích hợp, nơi này mỗi một tấc đều là hắn sinh hoạt địa phương, hắn có lẽ hiểu rõ vô cùng mới đúng.
Hắn biết trên tường bản đồ thế giới là lúc nào dán, cũng biết trên đất một chút trong nhà một vài thứ là lúc nào mua, cũng biết chính mình một chút bảo tàng giấu ở nơi nào. Nơi này là nhà mình, đối với chính mình có lẽ hết sức quen thuộc mới đúng, nhưng là bây giờ cái nhà này với hắn mà nói có một loại không hài hòa cảm giác, có thể là hắn muốn nói là lạ ở chỗ nào, lại không nói ra được. Kỳ quái. Hắn tỉ mỉ phân biệt một vòng về sau, đột nhiên ánh mắt như ngừng lại treo trên tường đồng hồ treo tường bên trên, đó là nhà mình đồng hồ báo thức không sai, có thể chờ hắn tiến tới cẩn thận quan sát, mới phát hiện loại kia không hiểu không hài hòa cảm giác là từ đâu đến. Rõ ràng là một cái đồng hồ treo tường, thế nhưng phía trên chữ số cũng không phải là 12 giờ, mà là dập dạp chẳng chịt nhiều hơn gấp đôi, là từ 124 giờ. Thứ độ gì a? Trương Văn Đạt còn tưởng rằng chính mình hoa mắt, có thể là hắn rủi rủi con mắt, phát hiện thế mà thật là dạng này. Là lao cứu đầu cơ trục lợi còn lại hàng lậu đưa nhà ta đến, không đúng, ta nhớ kỹ nhà ta chưa bao giờ dùng qua loại này đồng hồ a. Chẳng biết tại sao đồng hồ để Trương Văn Đạt trong lòng nổi lên một tia bất an tới. Lại nói năm nay là mấy năm a? Trương Văn Đạt nói xong đi tới TV bên cạnh, đưa tay vặn ra TV chốt mở, hắn muốn trước xác định thời gian tiết điểm mới được. Một giây sau, kèm theo hào 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 âm thanh, không ngừng chớp động đồng tiết điểm xuất hiện tại Trương Văn Đạt trước mặt, tại chói tai hào 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 thanh âm bên trong mang theo vô cùng hàm hồ giọng nữ. Cái này phá ngoạn ý về sau đoán chừng tặng không đều không ai muốn. Trương Văn Đạt một bên nổ nước bọt một bên bắt đầu điều đài. Có thể là liên tiếp điều mấy cái này, đều là ồn ào đông tiết điểm, hắn đưa tay quen thuộc tại TV trên đỉnh đầu dùng sức vỗ. Đập TV cũng là có kỹ xảo, may mà đã nhiều năm như vậy, hắn không có quên loại này kỹ xảo. Kèm theo hắn bên trái vô vô bên phải vô vô, TV một chút hình ảnh xuất hiện, tựa hồ là một cái nữ nhân đang ngó chừng phía trước truyền bá tin tức, thế nhưng rất nhanh lại bị ồn ào đông tuyết điểm bao trùm, một màn này để Trương Văn Đạt lập tức giật lên. "Nóa, có thể hay không cho thêm chút sức?" Kèm theo hắn tại TV mông lớn dùng sức vỗ một cái, toàn bộ TV hướng phía trước lắc lư một cái, sau đó không tưởng tượng được chuyện xuất hiện. Chỉ thấy cái kia trong TV bông tuyết điểm rẽ giống như đặc dính dung nham từ trong TV bị lung lay đi ra, một vùng lớn trực tiếp dính vào Trương Văn Đạt trên cánh tay. Chương 2, bánh bao chương 2. Bánh bao làm trắng đen xen kẽ TV đông tuyết nhiều ảnh giống như chất lỏng dính tại trên cánh tay, cảm giác được tay kia khuỵu tay nháy mắt tê dại cảm giác, Trương Văn Đạt trong đầu nháy mắt sắp vỡ. Hắn gần như theo bản năng mãnh liệt vung tay cánh tay, điên cuồng đem những vật kia văng ra ngoài. Làm một chút đen trắng giống như tình quang biến mất ở giữa không trung, Trương Văn Đạt đã liên tiếp lui về phía sau mấy bước, đi tới cửa gian phòng, tùy thời chuẩn bị chạy trốn. Coi hắn nhìn thấy trên mu bàn tay mình cũng không có bất cứ dị thường nào về sau, treo cổ họng tâm cái này mới thoáng hạ xuống một chút. Hắn lưng tựa vào vách tường, thần tốc đi tới chính mình bên giường. Thuần thục từ gầm giường lấy ra một cái nôm ra đẹp tin, đó là dùng đến thường xuyên mất điện thời điểm đi đường ban đêm bên trên nhà vệ sinh công cộng. Đây cũng là đồ vật cũ, ra ra truyền xuống, năm đó ra ra hắn chính là dựa vào trong nhà này duy nhất một kiện đồ điện gia dụng làm lễ ăn hỏi, mới cưới đến mãi mãi. Sắt lá đèn tin cầm ở trong tay chịu nặng, phảng phất dắt ra ra tay, để hắn nôn nóng tâm thoáng có một tia yên tâm. Có vũ khí, hắn tâm lại lần nữa an lòng một chút, tiếp tục cảnh giác nhìn hướng cái kia quen thuộc lại quỷ dị TV, đứng tại đã từng sinh sống 10 năm quê quán bên trong, nguyên bản cái kia lỏng lẻo cảm giác lần nữa biến mất. Hắn giờ phút này lại chỉ cảm thấy da đầu tê dại phiền lông xương kinh dị. Nơi xa TV như cũ tại phát ra hào 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 tiếng ồn, không ngừng truyền bá những cái kia thần tốc nhảy lên đông tuyết điểm rẻ, liền phảng phất vừa vặn phát sinh tất cả đều là ảo giác. Giả dối sao? Ta thật nhìn lầm. Này sao lại thế này? Đây là chính mình khi còn bé sao? Đây rốt cuộc là đâu? Thời khắc này Trương Văn Đạt não vô cùng loạn, trong lúc nhất thời không biết là hoàn cảnh xảy ra vấn đề, vẫn là chính mình não xảy ra vấn đề. Hắn trước đây nhìn qua cùng loại tin tức, có cái bệnh tâm thần đi đầy đường nổi điên, tưởng rằng người khác xảy ra vấn đề. Thế nhưng thật ra là chính hắn não xảy ra vấn đề. Liên tại hắn cầm đèn tin lo sợ bất an đi theo không khí đấu trí đấu dũng thời điểm, ngoài cửa sổ truyền đến một đạo thanh âm quen thuộc. Con chuột, bị một rồi. Mập mạp. Nghe lời âm thanh quen thuộc kia, một cái tròn vo hình dáng tại trong đầu hắn hiện lên, đó là hắn chơi đùa từ nhỏ đến lớn bằng hữu. Hắn cầm đèn tin lao ra ngoài cửa, đi tới hành lang bên trên ngăn cách xi măng rào chắn, nhìn hướng gạch đỏ nhà ngang phía dưới cái kia khuôn mặt quen thuộc cùng chiêu bài kia tiểu viên tính mắt con chuột, còn đứng ngây đó làm gì, đội vàng mặc đồng phục đến trường đi a. Phan Đông Tử cắn một cái bánh bao thịt, ngước cổ hướng về ba tầng lầu bên trên Trương Văn Đạt hô: "Ngươi đừng nhúc nhích a, ngươi đứng cái kia đừng nhúc nhích." Trương Văn Đạt theo cầu thang, đang đạp xuống lầu, đi tới cái kia tiểu mập mạp trước mặt cẩn thận đánh giá. Thật đúng là hắn, liền trên khỏe miệng nốt ruồi đều là như vậy quen thuộc, thật tốt lâu dài không gặp. Đã từng bọn họ là phi thường có quan hệ tốt bằng hữu, khi còn bé mỗi ngày tại một khối chơi, chỉ là về sau, cha hắn phát tài, đem hắn đưa thành phố lớn đi, quan hệ liền chặt đứt. Giờ phút này khuôn mặt quen thuộc để hắn tâm hơi rơi xuống một chút. Làm gì chứ? Đổi đồng phục a. Ngươi nhìn cái này đều mấy điểm. Tiểu mập mạp nâng tay phải lên, đem cái kia xiết đến thịt mỡ bên trong nhựa đồng hồ điện tử biểu hiện ra cho Trương Văn Đạt nhìn. Thế nào? Cái này đồng hồ đẹp mắt ta. Cha ta mua cho ta. Dài đến giống nhau như lúc, tính cách hình như cũng không có biến hóa gì, vẫn là cái kia một bức tiện dạng, xem ra đúng là hắn. Trương Văn Đạt thầm nghĩ trong lòng. Mập mạp. Hắn nhìn chằm chằm đối phương nói ra, mập mạp, nhà ta TV xảy ra vấn đề, thế nhưng ta không xác định là TV xảy ra vấn đề, vẫn là ta xảy ra vấn đề, ta cần ngươi giúp ta đi xem một chút. Thời gian a. Hắn đem cái kia đồng hồ điện tử gần như muốn chọc đến Trương Văn Đạt trên mặt. "Đừng khoe khoang ngươi cái kia đồng hồ nát, mau giúp ta nhìn xem." Nói xong, hắn trực tiếp dắt lấy nhà hắn băng liền hướng trong nhà đuổi. Chờ kết một tiếng đẩy ra ra môn, hắn ngựa không dừng vó đi tới TV bên cạnh, dắt lấy tiểu mập mạp lại lần nữa dùng sức vỗ vỗ. Kèm theo hắn lực đạo tăng thêm, TV trong màn hình đen trắng điểm rẽ phảng phất trong vạc nước lại lần nữa lắc lư đi ra một chút. Mau nhìn. Trương Văn Đạt kích động chỉ vào cái kia trên mặt đất thần tốc biến mất đen trắng điểm rẽ, hướng về tiểu bàn nói. Nhìn cái gì? Cái này không phải liền là nhà ngươi TV sao? Đen trắng TV có cái gì khoe khoang, nhà ta vẫn là TV đây này. Ngươi mau nhìn xem ta đồng hồ, không đúng, ngươi mau nhìn ta bể ngoài thời gian. Phan Đông Tử một chút cũng không có ngoài ý muốn bộ dạng cái kia đen trắng điểm. Ngươi không có phát hiện cái gì không đúng sao? Nói xong, Trương Văn Đạt lại lần nữa dùng sức vỗ vỗ, bên trong đen trắng điểm rẽ lại lần nữa lắc lư đi ra một chút. Ngay sau đó Trương Văn Đạt liền thấy đối phương vô cùng chuyện đương nhiên điều TV trên đầu hai cây có rỗi dây ẹn vẹn, ai nha, ngươi dạng này đập là không được, hôm nay là ngày 6, ngày 6 lời nói TV bên trên muốn treo khối thịt mới được. Nói xong, hắn từ trong túi nhựa lấy ra một cái bánh bao thịt, từ túi sách bên trong rút ra một sợi dây đầu, trực tiếp treo ở bên trái có rỗi dây ẹn vẹn bên trên. Ngay sau đó hắn ngẩng đầu nhìn một cái thời gian, phát hiện nhanh đến 8 giờ, lúc này đưa tay tại TV bên trái nhẹ nhàng đập bốn bên dưới. Kèm theo soạt một tiếng, nhảy lên đen trắng điểm rẽ nháy mắt một hoa, một giây sau, hai cái mặc dài váy lão nhân ngay tại nói tấu nói. Trương Văn Đạt trợn mắt há hốc mồm mà nhìn đối phương lịch thiên thao tác, không nhịn được há to miệng. Con mẹ nó. Chờ một chút, 8 giờ. Lúc này Phan Đông Tử nhìn thoáng qua đồng hồ, lập tức vội vàng hấp tấp đem còn lại bánh bao nhét vào trong miệng mình, mơ hồ không rõ ra bên ngoài chạy. Người nghĩ đến chế, ta cũng không muốn, nếu là đến chế nhưng là thảm rồi. Uy, uy uy uy, ta còn không có hỏi xong đây. Trương Văn Đạt đuổi theo, liền thấy đối phương như một làn khói chạy, đẹp cặp sách siêu nhân điện quang màu xanh hướng về phía trước lối rẽ phóng đi. Hán, làm sao làm được? Hán vì sao lại làm như thế? Giờ phút này lơ ngơ Trương Văn Đạt đi tới TV bên cạnh, mở một chút quan quan. Kèm theo dây hẹn bên trên treo lên một cái bánh bao, hiện tại TV đã khôi phục bình thường, tổng cộng 4 cái đài đã toàn bộ đều có thể tìm ra được, đồng thời vô cùng rõ ràng. Mặc dù TV bình thường, thế nhưng giờ phút này Trương Văn Đạt náo loạn hơn, không hiểu sự tình thực sự là quá nhiều. Bất quá thông qua mật mạng, hắn hiện tại đã biết rõ một việc. Đầu tiên đó chính là hắn không phải bệnh tâm thần, trường hợp này không phải chỉ có một mình hắn có thể nhìn thấy, đây đều là thật. Thứ nhì đối mặt trường hợp này, tên mập mạp này cũng không có cảm thấy kinh ngạc, hơn nữa còn sẽ điều TV. Cũng chính là nói trường hợp này nhà hắn cũng có, mà lại là cái này thế giới đều là một kiện vô cùng bình thường một việc. Bằng không lấy hắn cái chủng loại kia tính cách, đụng phải chuyện ly kỳ như vậy, đã sớm chạy đến trước mặt mình khoe khoang không biết bao nhiêu khắp. Cái này rất phổ biến sao? Cái này thật rất phổ biến sao? Đến cùng là ta có vấn đề, vẫn là cái này thế giới có vấn đề. Trương Văn Đạt đem trước mắt TV mở một chút quan quan. Nơi này chợt nhìn cùng chính mình khi còn bé giống nhau như lúc, thế nhưng rõ ràng có vấn đề, nhưng muốn nói hoàn toàn không giống, cái kia cũng không đúng lắm, ít nhất người cũng không có phát sinh biến hóa gì. Thế giới song song, một cái khác địa cầu. Ta xuyên việt về đến thời điểm xuyên xóa bổ. Trương Văn Đạt tiếp tục loạn xạ phỏng đoán. Hắn tại trên ghế sofa ngồi một hồi về sau, tâm tình cuối cùng bình phục xuống một chút. Mặc dù phát sinh sự tình lạ vô cùng, bất quá tốt tại vạn hạnh chính là, hiện tại trừ TV bên ngoài mặt khác cũng không có bất cứ gì thường nào. Cũng không có miễn miễn cưỡng cưỡng tung ra một cái quái vật gì đến ăn chính mình, cái này thế giới mặc dù quái, thế nhưng không hề nguy hiểm. Có lẽ cái này thế giới có một bộ khác quy tắc, thế nhưng chỉ cần tuân thủ loại này quy tắc, cuộc sống kia cũng không có cái gì khác nhau. Dù sao vô luận TV bên trên muốn hay không treo cái bánh bao, chỉ cần đều có thể nhìn là được rồi. Nhìn chằm chằm cái kia TV bên trên bánh bao, nhìn chằm chằm, kết quả Trương Văn Đạt phát hiện đem chính mình cho chằm chằm đói bụng. Đó, mập mạp chết bẩm, cũng không biết lưu thêm một chút bánh bao cho ta, thật không hiếu thuận. Trương Văn Đạt từ phía trên dây bên trên cầm xuống cái kia đã bắt đầu có chút lạnh bánh bao, đặt ở trong miệng, nở nang nước thịt nháy mắt trào lên mà ra, rót đầy qua miệng, cái kia ngon nước ấm, mang theo thịt heo thuần hương, hành gừng tân hương, cắn một cái đi xuống đừng đề cập có nhiều thơm. Mập mạp chết bẩm vẫn là như thế sẽ ăn a, giờ phút này hắn cũng không gấp, sự tình đều như vậy, gấp cũng vô dụng. Hắn một bên ăn bánh bao một bên suy nghĩ sự tình, chờ tên kia tan học, ta muốn đi đem hắn ngăn chặn, phải thật tốt hỏi một chút hắn, đây rốt cuộc là thế nào một chuyện. Bánh bao ăn thật ngon, đáng tiếc cũng chỉ có một cái, ăn hết mỡ dạ dày, ngược lại đói hơn. Trai trai tiểu tử ăn chết lao tử, cái này niên kỷ vừa lúc là đang tuổi lớn, như thế ít đồ càng không đủ. Hắn bắt đầu lục tung bắt đầu trả lại tiền thừa hoặc là đồ ăn vặt, kỳ quái, ta nhớ kỹ ta tại chỗ này giấu một bao lão cứu mang bánh khô à. Nhưng là hắn gần như sắp đem nửa người đều muốn chôn đến trong tủ treo quần áo thời điểm, lại nghe được sau lưng soạt một tiếng, coi hắn quay đầu nhìn lúc, liền thấy thời khắc đó có phép nhân khẩu quyết hộp đựng bút bị rơi xuống trên mặt đất, tự động bút cùng bút chỉ từ bên trong lăn ra, rơi lả tả trên đất. Chương 3, công kích chương 3, công kích bút tại trên mặt đất nhấp nhô phát ra ùng ục cục âm thanh, mà Trương Văn Đạt ánh mắt đi theo tự động bút tại nền xi măng bên trên chậm rãi di động tới, làm tự động bút ngừng, Trương Văn Đạt cũng theo đó sững sờ. Hắn liếc qua ánh nắng tươi sáng ngoài cửa sổ, giờ phút này trong lòng nổi lên một cái hoang đường suy nghĩ tới. Cái chỗ chết tiệt này giữa ban ngày náo quỷ, nhưng mà còn chưa hiểu hắn chuyện gì xảy ra, đột nhiên hắn nội tâm siết chặt, kèm theo tim đập rộn lên, hắn nháy mắt có loại đại nạn lâm đầu cảm giác. Một giây sau, xoẹt một tiếng, đau rát từ chân trái truyền đến, Trương Văn Đạt một cái lảo đảo ngã trên mặt đất, chờ hắn túi lầu nhìn, liền thấy một đầu vết máu ngay tại chậm rãi thấm quần thấu đi ra. Thình lình công kích để Trương Văn Đạt đều bối rối, hắn mở mịt nhìn xung quanh trước mắt quen thuộc quê quán, cũng không có tìm tới bất cứ địch nhân nào. Không đợi hắn hiểu được tất cả những thứ này đến cùng là chuyện gì xảy ra thời điểm, cái kia đau đớn kịch liệt phô thiên cái địa đánh tới, từng đạo các loại vết sẹo cùng bầm tím từ chân thần tốc hướng về toàn thân lan tràn. Vì cái gì? Đến cùng là cái gì tại công kích ta? Ta đã làm sai điều gì? Trương Văn Đạt nhanh chóng co lại đến góc tường, giơ lên trong tay đèn tin nhu đồ ngăn cản. Vậy mà lúc này giờ phút này vô luận hắn làm cái gì căn bản chính là phí công, vô luận hắn làm sao ngăn, vết thương trực tiếp cách không xuất hiện tại y phục phía dưới, các loại hình thức tổn thương đều có, duy nhất không đổi là cạo xương đau đớn. Toàn thân trên dưới kịch liệt đau nhức đau Trương Văn Đạt gần như sắp bất tỉnh đi, thế nhưng mãnh liệt dục vọng cầu sinh, để hắn một bên nhẫn nhịn đau đớn một bên tự hỏi tất cả những thứ này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ta đã làm sai điều gì? Vì cái gì muốn công kích ta? Chung quy phải có cái nguyên nhân a. Thần tốc đem phía trước phát sinh sự tình thần tốc trong đầu qua một lần về sau, Trương Văn Đạt ánh mắt nhìn chằm chằm vang lên ào ào tivi. Chẳng lẽ bởi vì ta ăn tivi bánh bao? Nó tức giận. Trương Văn Đạt không biết loại này ý nghĩ cổ quái đến cùng là thế nào xuất hiện ở trong đầu mình, thế nhưng hắn hiện tại chỉ cần có thể để toàn thân đau đớn đình chỉ, để chính mình làm cái gì cũng được. Thịt. Ta hiện tại nhất định phải tìm khối thịt treo trở về mới được. Trương Văn Đạt thần tốc kiểm tra mọi thứ trong phòng, nhu đồ tìm kiếm ra có thể thay thế bánh bao đồ vật. Nhưng mà cả phòng liếc qua thấy ngay, đừng nói thịt, liền cái khác vật sống cũng không tìm tới một cái, mà còn hiện tại trường hợp này cũng không có thời gian để hắn đi ra mua khối thịt lại chạy trở về. Đau đớn để Trương Văn Đạt gắt gao cắn răng ngân, gần như co lại thành một đoạn, liền tại hắn cho rằng triệt để đừng vừa, sắp chết ở chỗ này thời điểm, đột nhiên, trong đầu hắn linh cơ khẽ động, nhìn về phía trong gương chính mình. Gần như không có bất kỳ cái gì suy nghĩ thời gian, Trương Văn Đạt nhẫn nhịn toàn thân đau dữ dội vào tới, cầm lấy dây ẹn bên trên cái kia tay lại sợi dây liền trực tiếp quấn quanh ở trên cổ tay của mình. Kèm theo cánh tay hắn nhẹ nhàng hướng xuống rủ xuống, xoẹt xẹt một tiếng, trong TV cuối cùng xuất hiện lần nữa nói tấu nói hình ảnh. Nhà thối nơi khác, đến chúng ta cái này xin ăn tới. Theo tấu nói âm thanh vang lên lần nữa, mặc dù giờ phút này Trương Văn Đạt toàn thân nóng bỏng đau, có thể loại kia kịch liệt đau đớn cuối cùng không tại tăng lên. Khi thấy loại này không biết tên công kích rốt cục là ngừng, đau đến đầu đầy mồ hôi Trương Văn Đạt cái này mới thật dài thở dài một hơi. Còn tốt, còn tốt. Chứ không quản thụ thương sẽ như thế nào ảnh hưởng thân thể, sợ rằng lại bị công kích đi xuống, nói thật hắn đều không xác định chính mình có thể hay không tươi sống đau chết. Xem như đã từng người trưởng thành, hắn đều nhanh muốn không chịu nổi, bởi vậy có thể thấy được đây rốt cuộc có nhiều đau. Cái này thế giới đến cùng là thế nào một chuyện a? Trương Văn Đạt lòng vẫn còn sợ hãi nhìn xem bốn phía, vào giờ phút này nguyên bản tràn đầy hoài niệm phòng ở trong mắt của hắn triệt để thay đổi đến âm trầm kinh khủng. Hắn phát hiện vừa vặn chính mình nghĩ sai, mà còn sai vô cùng. Cái này quái dị thế giới cũng không an toàn, cái này thế giới nguy cơ từ phía. Cái địa phương quỷ quái này làm không tốt thật sẽ giết chính mình. Ta. Trương Văn Đạt khó khăn nuốt ngụm nước miếng, đưa tay xoa xoa trên cằm giọt máu. Đợi đến tan học, ta nhất định phải tìm tới tên mập mạp chết bầm kia, triệt triệt để hỏi cho rõ mới được. Chờ một chút. Nghĩ đến cái này Trương Văn Đạt, đông nhiên cảm giác được da đầu tê dần, hiện lên ở trong đầu hắn tiểu mập mạp biểu lộ thay đổi đến âm u cái này thế giới đều có vấn đề lớn như vậy, cái kia Phan Đông Tử gia hỏa này vẫn là chính mình khi còn bé nhận biết đồng đảng sao. Trương Văn Đạt không biết, thế nhưng nếu như hắn thật sự là chính mình ca môn, biết có như thế chuyện nguy hiểm hắn khẳng định sẽ nói cho chính mình mới đúng. Xoẹt xẹt một tiếng, mãnh liệt đau đớn nháy mắt lại lần nữa truyền đến, Trương Văn Đạt tay trái mu bàn tay kèm theo một đầu dây đỏ chậm rãi xương phồng lên. Ngay sau đó một cỗ cự lực trực tiếp đem hắn hất bay đi ra, đập ầm ầm tại tường xi măng trên vách, nguyên bản giống như nước thủy triều thối lui đau đớn một lần nữa cuốn tới, nháy mắt bao phủ Trương Văn Đạt toàn thân. Khi thấy TV như cũ tại vang, thế nhưng thân thể nhận đến công kích cũng không có bất luận cái gì biến mất, Trương Văn Đạt lúc này minh bạch. Không đúng, không phải TV vấn đề, cũng không phải thịt vấn đề. Vậy cái này đến cùng là thế nào? Kèm theo một loại nào đó tâm tình bị đè nén nháy mắt từ hắn nội tâm nổ tung, một loại nào đó khủng hoảng gần như chiếm cứ hắn đại não, cơ hồ khiến hắn nháy mắt không thể động đậy. Loại này tâm tình tiêu cực nháy mắt buộc phát cơ hồ khiến hắn cái gì cũng không làm được, hắn chỉ có thể rút vào gầm giường, tận khả năng co lại thành một đoạn, nưu đồ nhờ vào đó tránh né cái gì. Nhưng mà dù cho dạng này cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào, loại kia nhìn không thấy đồ vật tựa hồ cũng không có ý bỏ qua cho mình, vết thương một lần lại một lần bao trùm ở trên người hắn. Trên thân thể mỗi một chỗ vết thương đều mang bức rất đau đớn, có thể so sánh nhục thể đau đớn, trên tinh thần áp lực mới là càng kinh khủng. Mỗi một đạo vết sẹo đều mang đến càng nặng tâm tình tiêu cực, tại loại này cảm xúc gáp mạch dưới, đau đến hắn muốn chết, thậm chí để hắn suy nghĩ đối sách đều sẽ thỉnh thoảng bị đánh gãy. Hắn nhu đồ dùng trong tay đèn tin hướng về bốn phía lập tới, nhưng mà lại cái gì đều không có công kích đến, cái kia bắn ra ánh sáng màu vàng vì cái gì đều không có soi sáng. Liên tại hắn lại lần nữa vung tới thời điểm, nên đón chính là ngón tay bức rứt đau đớn, hắn hai ngón tay răng rắc một tiếng toàn bộ chặt đứt, chỗ khớp nối mắt trần có thể thấy xương phồng lên. Ta đã làm sai điều gì? Ta đến cùng đã làm sai điều gì? Trương Văn Đạt cắn răng đối với không có một hai gian phòng giận hô. Nhưng mà hắn hỏi thăm cũng không có bất kỳ đáp lại nào, đột nhiên đèn tin bị quật bay đi ra, lại lần nữa rơi xuống, tại tay phải của hắn cánh tay bên trên vạch ra một đạo sâu sắc vết cắt. Vết thương trên người hắn càng ngày càng nặng, ý thức của hắn cũng càng ngày càng mơ hồ, giờ phút này trong đầu của hắn chỉ có một ý nghĩ, tất cả những thứ này đến cùng là vì cái gì, không phải TV vấn đề, kia rốt cuộc là vấn đề gì, mình rốt cuộc đã làm sai điều gì. Kèm theo đầu thật sâu trầm xuống, mình đầy thương tích Trương Văn Đạt mất đi ý thức, liền tại hắn ý thức biến mất cuối cùng một sát na, tiểu mập mạp âm thanh tại trong đầu hắn bỗng nhiên vang lên. Nếu đến trễ coi như thảm rồi. Chương 4, quy tắc chương 4, quy tắc hỗn loạn bên trong, Trương Văn Đạt lại lần nữa vừa tỉnh lại, hắn phát hiện chính mình thế mà không có chết, thế nhưng đó cũng không phải cái gì đáng giá cao hứng sự tình. Vô luận là nhục thể tra tấn, vẫn là nội tâm tuyệt vọng cảm xúc đều để hắn vào giờ phút này cảm giác ngạt thở. Giờ phút này thân thể gần như không cách nào chịu chính mình khống chế, thân thể của hắn run rẩy co lại thành một đoàn, bản năng hướng về đen nhanh dưới gầm giường thẳng đi. Cực kỳ dài dòng buồn chán 5 phút sau, hắn cái này mới thật dài hô một hơi, lại lần nữa từ tâm tình tiêu cực đoạt lại quyền khống chế. Là đến chế. Không đúng, là trốn học, ta cúp cua, ta không có tuân thủ quy tắc này. Đây là đối ta trừng phạt. Trương Văn Đạt đem trong lòng ý nghĩ hô lên. Không phải là bởi vì chính mình làm cái gì, mà là bởi vì chính mình không có làm cái gì. Từ chỉ có TV kênh 6 treo thịt có thể phán đoán ra, cái này thế giới là có logic, chỉ là cái này logic chính mình trong lúc nhất thời không hiểu rõ. Nếu như chính mình muốn sống sót, vậy mình liền nhất định phải tuân thủ cái này thế giới logic. Trương Văn Đạt nâng lên cái kia gần như không cảm giác chân phải muốn từ dưới giường bỏ ra ngoài, có thể mấu chốt đau đớn đau đến hắn hít sâu một hơi, giờ phút này hắn cảm giác toàn thân đều nóng bỏng, toàn thân cái kia đều đau. Chờ hắn từ gầm giường bỏ ra ngoài đã là sau 3 phút sự tỉnh, nhìn xem trong gương vết thương chồng chất chính mình. Trương Văn Đạt nâng lên trải rộng máu ứ động tay trái đi đụng vào cánh tay bên trên xé rách vết thương, như tê liệt đau đớn để hắn hiểu được loại này đau đớn là chân thật. Nếu như nói TV treo thịt, nhiều nhất chỉ là cách sống khác biệt không ảnh hưởng toàn cục, nhưng lúc này đây khác biệt, hắn biết nếu như lần này phiền phức không giải quyết, cái kia làm không tốt chính mình thật sẽ chết. Lần này chỉ là đã hôn mê, thế nhưng lần tiếp theo phải bỏ ra đại giới là cái gì, hắn không biết, cũng không muốn biết. Nhìn thoáng qua chính mình bẻ gãy hai đầu ngón tay, Trương Văn Đạt cắn chặt răng, tay phải bắt lấy dùng sức một tách ra, kèm theo răng rắc một tiếng, cho một lần nữa cho viện chính trở về. Đau đến sắc mặt đạm đạm hắn nhìn xem một cái trên cánh tay mình còn tại dưỡng máu đỏ sẫm vết thương, sợ hai tử vong để hô hấp lại lần nữa dồn dập lên, không được, ta không thể ngồi mà chờ chết, ta nhất định phải tự cứu. Hắn hiện tại vấn đề thứ nhất chính là, hắn làm sao lẩn tránh vừa vặn cái chủng loại kia công kích, hắn không thể lại bị công kích đến, loại kia không cách nào phản kích bị tâm tình tiêu cực chiếm cứ tâm linh cảm giác thực sự là rất khó chịu. Trương Văn Đạt ngẩng đầu nhìn thời gian, phát hiện đã giữa trưa 12 giờ 30 phút, chính mình thế mà cứ như vậy bất tỉnh cho tới trưa. Lại lần nữa liếc xem xét cái này vô cùng quen thuộc nhà. Trương Văn Đạt cắn răng nhấc lên tổn thương chân liền hướng về bên ngoài đi đến. Hiện tại nghiêm trọng tình huống để hắn một khắc đều không dừng được, hắn nhất định phải hiện tại liền muốn tự tìm cái chết mập mạp hỏi cho rõ. Khu phố vẫn là cái kia khu phố, chính mình đã từng chạy qua không biết bao nhiêu lần tiên sân đường, ven đường ngô đồng, cây ngô đồng bên trên mẹ đều, còn có bên trái cái kia điên ném loại hình nước trắng tháp là quen thuộc như vậy, có thể thời khắc này Trương Văn Đạt lại nửa điểm hoài cứu ý tứ đều không có. Hắn cúi đầu đội vàng chạy về phía trước, tận khả năng ít nhìn ít nghĩ, sợ lại lần nữa phát động một ít quy tắc. Mập mạp nhà cũng không xa, ngay tại sát vách công xưởng ra trúc viện, nếu là cách khá xa, bọn họ khi còn bé cũng không chơi được cùng nhau đi. Chờ Phan Đông Tử bị Trương Văn Đạt kêu đi ra thời điểm, trong tay còn bưng một bát cơm đâu, cơm thượng đục đồ ăn đắp đến nổi bật. Làm cái gì? Đang dùng cơm đây. Phan Đông Tử một bên đào cơm một bên phàn nàn nói, hắn tựa hồ đối với Trương Văn Đạt trên mặt tổn thương cũng không có bất kỳ bày tỏ gì. Trương Văn Đạt biểu lộ có chút phức tạp nhìn hướng đối phương, người này mặc dù tính cách cùng vẻ ngoài đều cùng chính mình trong ấn tượng mập mạp rất giống, thế nhưng không biết vì cái gì tổng cho chính mình một loại ngụy người cảm giác. Chính mình chịu thương nặng như vậy, hắn thế mà không có chút nào kinh ngạc. Vẫn là nói hắn xem như cái chỗ chết tiệt này người địa phương, cái gì sự việc kỳ quái đều gặp. Thế nhưng từ trước mắt nhìn, người này lại trách, tựa hồ cũng không có thương tổn chính mình, mà còn hiện nay chính mình trừ hắn cũng không có địa phương khác thu hoạch tình báo. Không nói gì thêm, Trương Văn Đạt chỉ là vén tay áo lên, cho đối phương nhìn mình vết thương trên người. Ta thụ thương, ta hỏi ngươi, loại này tổn thương có phải là bởi vì ta trốn học đưa tới? A, người nào đánh ngươi nữa? Thật thảm. Mập mạp, ngươi liền nói có phải là đi. Ta cũng không biết à, hẳn là à, ta cảm thấy ngươi vẫn là muốn nói quy củ một điểm, ít nhất lên lớp vẫn là muốn bên trên. Nói xong, tiểu bàn từ trong túi lấy ra một cái lớn chừng bàn tay sách đưa cho Trương Văn Đạt. Trương Văn Đạt nhận lấy xem xét, phía trên viết 4 chữ lớn để hắn tâm không nhịn được ngảy dự. Học sinh quy tắc nhìn thoáng qua ngay tại nốn từng ngụm lớn tiểu bàn, Trương Văn Đạt cẩn thận mở ra, trang thứ nhất hàng thứ nhất, học sinh cấm chỉ trốn học đến trễ về sớm. Nóa, thật đúng là dạng này. Ta bị công kích nguyên nhân là bởi vì ta cúp cua. Hắn hướng về tiểu mập mạp hỏi, đồ vật trong này ngươi cũng muốn đọc sao? Đương nhiên, đây vốn chính là ta a, ta có thể thủ quy củ, ta đều sẽ quẵng. Phan Đông Tử đắc ý nói. Nghe đến đối phương nói lời này, tinh thần căng cứng Trương Văn Đạt lại ngược lại thở dài một hơi. Có quy tắc liền tốt, có quy tắc ít nhất có thể lẩn tránh. Hắn hiện tại đã không quan tâm cái này thế giới quy tắc có trách hay không, hắn chỉ là không nghĩ lại bị công kích, loại cảm giác này thực sự là rất khó chịu, hắn cũng không muốn kinh lịch lần thứ hai. Hắn đi tới một bên dài mảnh sứ trắng gạch ngồi xuống dưới, hết sức chăm chú bắt đầu nhìn lại. Vạn hạnh chính là sổ tay bên trong quy tắc cũng không có vô cùng hà khắc, đại bộ phận muốn làm đến đều vô cùng đơn giản. Ví dụ như yêu quý lương thực coi trọng vệ sinh, trang phục ngăn nắp, không tùy chỗ nôn đậm. Yêu quý lao động, gặp phải vấn đề muốn chính mình suy nghĩ trước đừng hỏi lao sư loại hình. Thế nhưng hắn hiểu được, cái này cùng chính mình khi còn bé cái chủng loại kia tùy tiện lừa gạt hồ lộng đồ vật cũng không đồng dạng. Loại này đồ vật nếu là không tuân thủ, có thể là thật sẽ chết người đấy. Liên quan đến sinh mệnh an nguy sự tình, hắn mảy may không qua loa được. Nếu như chính mình còn muốn tại cái này thế giới sinh hoạt, vậy loại này tình huống liền muốn tránh cho rơi. Hắn chẳng những muốn nhìn, mà còn muốn gánh vác. Liên tại Trương Văn Đạt nhìn nhập thần thời điểm, một cái mập bàn tay tới, chỉ vào Trương Văn Đạt cánh tay bên trên vết thương nói ra, ngươi tay này chuyện gì xảy ra? Cái gì? Trương Văn Đạt theo ngón tay hắn nhìn, phát hiện chính mình sưng lên đến trên da có một đạo siêu siêu mẹo mẹo màu đỏ vết sẹo. Mặt khác vết thương đều đau, thế nhưng kỳ quái là cái này vết thương thế mà không đau. Ta nhớ kỹ, đạo này tựa như là đèn tin bạch ra đến. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đưa tay đi sờ, lại ngoài ý muốn phát hiện thế mà thật không đau, liền phảng phất đó cũng không phải vết thương, càng giống chính là một loại nào đó màu đỏ hình xăm. Chuyện gì xảy ra? Cái này lại là cái gì quái đồ vật? Là tốt hay xấu? Trương Văn Đạt không biết. Cái này thế giới rất quái lạ, hắn không xác định có phải là vết thương ở cái thế giới này cũng sẽ phát sinh một loại nào đó không bình thường. Liếc qua mập mạp, Trương Văn Đạt đem bàn tay tới hỏi, ngươi không biết đây là cái gì? Cái này dài trên người ngươi, ta làm sao sẽ biết? Tiểu mập mạp lắc đầu. Thình lình tình huống để Trương Văn Đạt cau mày, một việc không có giải quyết xong lại toát ra một món khác đến, cái chỗ chết tiệt này đến cùng có thể hay không ở uy, ngươi còn chưa nói đâu, đến cùng là ai đánh ngươi nữa? Mập mạp trong mắt mang theo tò mò hỏi lần nữa. Là một loại nào đó nhìn không thấy, không đợi Trương Văn Đạt nói xong, hắn nháy mắt ra đầu siết chặt, trên lưng mãnh liệt xé rách đau đớn lại lần nữa truyền đến, để hắn ngậm miệng lại, hai tay rung động gắt gao nắm chặt chính mình y phục. Không thể nói, không thể hỏi người khác. Hắn nhìn thấy học sinh sổ tay bên trên vừa vặn chính mình đeo qua quy tắc, gặp phải vấn đề muốn chính mình suy nghĩ trước đừng hỏi người khác. Cái này tựa hồ là cái cảnh cáo, tổn thương cũng không tiếp tục đi xuống, bất quá từ một điểm này, Trương Văn Đạt có thể tính ra mới lo gì, đó chính là loại này quy tắc trừng phạt, cũng không có theo chính mình rời nhà mà biến mất, một mực theo chính mình. Những chuyện khác hắn đã không suy tính, hắn hiện tại cần phải làm là thích ứng cái này thế giới. Cái chỗ chết tiệt này TV quái học sinh sổ tay cũng trách, có trời mới biết cái này thế giới những vật khác có thể hay không càng quái. Chính mình chỉ có triệt để biết rõ ràng cái này thế giới, mới có cơ hội nghĩ biện pháp thoát khỏi quy tắc, giành lấy tự do. Liên tại Trương Văn Đạt cầm trong tay sách nhỏ bông ra, chuẩn bị lặng yên lưng thời điểm, liền thấy tiểu mập mạp đã để chân xuống, con bạ lộ từ cửa thang lầu đi xuống. "Uy, con chuột, ta xế chiều đi cung thiếu niên, ngươi đi không?" Chương 5, kẹo que chương 5, kẹo que cung thiếu niên. Nghe lấy cái này lạ lẫm lại tên quen thuộc, Trương Văn Đạt không nhịn được sững sờ, hắn cái này địa phương nhỏ lúc nào từng có cung thiếu niên? Hắn chưa từng có đi qua cung thiếu niên, loại này đồ vật hắn quá khứ từ trước đến nay chỉ ở lớp số học bên trên gặp qua. Hỏi, Tiểu Minh nhà đến cung thiếu niên muốn 10 phút, hiện tại hắn xuất phát sau 4 phút, phát hiện quên mang đồ vật, lập tức lấy đồng dạng tốc độ trở về nhà, lấy đồ vật phía sau lập tức lấy mỗi phút 120m vận tốc chạy tới cung thiếu niên, kết quả tổng cộng dùng 14 phút. Hỏi Tiểu Minh lúc đầu tốc độ là bao nhiêu mét, phút? Nơi này nghe lấy giống như là một cái dạo chơi địa phương, khi còn bé hắn có đôi khi cũng sẽ đi tưởng tượng nơi này tốt bao nhiêu chơi, thế nhưng hiện tại hắn cũng không nghĩ như vậy, có trời mới biết địa phương quỷ quái này cung thiếu niên sẽ là thứ gì. Ngươi đến cùng có đi hay không a? Không đi ta đi a. Phan Đông Tử giả vờ như không kiên nhẫn nói, đem hắn cái kia đồng hồ điện tử đưa đến trước mặt xem đi xem lại. Chờ một chút, chờ một chút. Trương Văn Đạt đội vàng đứng lên, cầm trong tay học sinh sổ tay nhét vào trong túi. Chúng ta hiện tại liền đi. Buổi chiều không cần lên lớp sao? Hôm nay tuần lễ năm à, ngươi cái gì chỉ nhớ, tuần lễ năm buổi chiều đều muốn đi cùng thiếu niên. Cái kia, ta phải đi sao? Ta nếu là không đi gặp thế nào? Thanh âm hắn mang theo một tia trần chờ hỏi. Ta nào biết được ngươi không đi gặp thế nào, ta đi, ngươi nếu là không đi, ta cũng không ở bên người ngươi à. Phan Đông Tử lôi kéo bọc sách trên lưng cầu vai hồi đáp. Cái kia những bạn học khác đều đi sao? Không kém bao nhiêu đâu. Ngươi có đi hay không a? Phan Đông Tử tiếp tục thúc giục nói. Đi, ta nhất định đi. Nghĩ lại tới phía trước buổi sáng thê thảm đau đớn kinh lịch, Trương Văn Đạt không có lại do dự, không chút do dự đáp ứng xuống. Không có đi học đều thảm như vậy, có trời mới biết không có đi cung thiếu niên sẽ sinh ra hậu quả gì, hắn tuyệt đối không nghĩ kinh lịch lần thứ hai. Đối mặt cái này đi qua thế giới, sự tình khác hắn không rõ ràng, thế nhưng có kiện sự tình hắn hiện tại đã suy nghĩ minh bạch, đó chính là đang làm không rõ ràng dưới tình huống, người địa phương đi đâu chính mình liền đi đâu, đi theo người địa phương tổng không có vấn đề. Ngươi cứ như vậy đi, không mang đồ vật. Mập mạp nhìn từ trên xuống dưới Trương Văn Đạt. Mang đồ vật? Đi người thiếu niên cung mà thôi còn muốn mang thứ gì? Bất quá lại nói, Tiểu Minh năm đó đi cung thiếu niên, có thể quên mang theo thứ gì? Đương nhiên muốn mang a. Mập mạp giải ra cặp sách cho hắn xem xét. Làm Trương Văn Đạt thò đầu hướng bên trong nhìn lên, lại kinh ngạc phát hiện, bản này hẳn là thả sách cặp sách thế mà không có một quyển sách. Hiện ra ở trước mặt hắn là một chút xốc xếp sợi dây, một chút trong suốt lọ thủy tinh, một chút đoàn thành viên túi nylon, cùng với một cái gấp lại đỏ trắng giao nhau túi sách da rắn. Tất cả những thứ này đều nhìn đến Trương Văn Đạt không hiểu ra sao cái này. Đây đều là cái gì a? Đi cung thiếu niên cần mang những vật này. Cho nên Tiểu Minh quên mang chính là những vật này sao? Cái này cung thiếu niên đến cùng là cái gì địa phương? Hắn khi còn bé từ trước đến nay không có đi qua cái gì cung thiếu niên, đối chỗ kia cũng chỉ có thể vô căn cứ tưởng tượng, có thể là cho dù không có đi qua cũng bản năng cảm thấy những vật này không thích hợp. Trương Văn Đạt thần tốc mở ra học sinh sổ tay phát hiện phía trên căn bản không có bất kỳ cái gì cung thiếu niên ghi chép. Lại lần nữa liếc qua mập mạp túi sách bên trong đồ vật, hắn mở miệng hỏi, những này nhất định phải mang sao? Ân, nhất định phải mang. Lão sư khi đi học phân phó qua. Lão sư, cái kia mang những này tác dụng là? Trương Văn Đạt giọng điệu cứng rắn đến bên miệng liền trực tiếp ngưng lại, nguy hiểm thật, nếu là hỏi nhiều nữa đi xuống, có phải là lại phải bị đến công kích. Long vẫn còn sợ hãi liếc qua học sinh sổ tay, Trương Văn Đạt hiện tại không dám đánh cược cái này quy tắc phát động điều kiện. Chỉ những thứ này đồ vật đúng không? Đi, ngươi đợi ta một hồi, ta hiện tại đi về nhà cầm. Trương Văn Đạt sau khi về đến nhà, vốn là tính toán đi rút ra đẻ ở thủy tinh phía dưới tiền giấy mua, bất quá hắn thật đúng là tìm tới một cái bẩn thỉu sách nát bao. Mở ra xem, phát hiện bên trong trừ một chút sách giáo khoa bên ngoài, cũng có một chút giống nhau vật chứa, lại lần nữa cũng trình độ đến xem, rất hiển nhiên cung thiếu niên hắn quá khứ cũng đi qua. Nhìn thấy những ngày vết tích, Trương Văn Đạt tâm an tâm một chút, thoạt nhìn cung thiếu niên có lẽ không nguy hiểm. Hắn lúc này cong lên cặp sách liền chuẩn bị đi xuống, bất quá suy nghĩ một chút, hắn cầm thanh kia chiếu nặng đèn tin sóc sóc, cuối cùng đặt ở cặp sách bên trái túi lưới. Vẫn là cầm à, vạn nhất gặp phải chuyện gì, cũng coi là một cái khí cùn, trong tay có cái gia hỏa. Trương Văn Đạt khi còn bé thử qua thứ này uy lực, so cục gạch dễ dùng. Trên đường xi măng ố vàng, một đám học sinh đang theo cung thiếu niên đi đến, trong đó trừ tiểu bản còn có một chút những bạn học khác lục tục tụ tập tại một khối. Trương Văn Đạt nhìn xem bọn họ đều quen mặt, có thể là cẩn thận hồi tưởng thời điểm, cũng đã nhớ không rõ bọn họ danh tự. Đại bộ phận đều là nam đồng học, tuổi tác hẳn là cũng cùng nữ không chơi được cùng nhau đi. Chỉ cần đám nam hải tụ lại tập, hiểu gì cũng sẽ biện luận một chút nói chuyện không đâu đồ vật, cũng tỉ như hiện tại, đám người này ngay tại tranh luận đến cùng là máy bay lợi hại vẫn là xe tăng lợi hại. Đương nhiên là máy bay lợi hại, cái kia máy bay có thể bay. Cái kia xe tăng có thể bay sao? Ngươi biết máy bay có thể bay cao bao nhiêu sao? Phan Đông Tử Dương nhanh múa bước nói. Máy bay có thể so ra mà vượt xe tăng sao? Xe tăng có pháo, có thể đem máy bay đánh xuống. Bất quá giờ phút này Trương Văn Đạt cũng không có thời gian rảnh rỗi đi tranh luận những này có hay không, hắn lấy ra một cây bút đến, tại học sinh sổ tay chống không chỗ, cắn răng nghiến lợi viết xuống một đầu quy tắc mới. Cấm chỉ hỏi người khác quá nhiều vấn đề. Căn cứ hắn hai lần phát động quy tắc bản thân trải nghiệm đến xem, cái này học sinh sổ tay bên trên quy tắc rõ ràng mang theo nghĩa khác, hắn cần căn cứ tự thân cảm thụ đem quy tắc đánh dấu đến chuẩn xác hơn mới được. Sau đó hắn lại tại phía trên viết xuống mới quy tắc, TV ngày 6 muốn treo thịt, gần 8 giờ thời điểm vỗ nhẹ 4 lần, viết đi ra về sau, hắn suy nghĩ một chút lại bật rơi. Cho một cái dùng màu cam nhựa ví da kẹo que xuất hiện tại Trương Văn Đạt trước mặt. Trương Văn Đạt sững sờ, hắn ánh mắt theo kẹo que hướng bên trên nhìn, liền thấy Phan Đông Tử cái kia cười một cách tự nhiên mặt. Vị quýt kẹo que, ngươi không phải thích ăn cái này sao? Ăn liền hết đau. Nhìn xem cái kia quen thuộc giấy đóng gói, trong lòng Trương Văn Đạt không khỏi có chút xúc động, trong lòng đối người này lặng yên dâng lên để phòng lập tức bung ra không ít, khó được còn nhớ rõ chính mình khi còn bé thích ăn cái này. Bất quá chờ hắn về sau học được hút thuốc về sau, liền từ trước đến nay chưa ăn qua đường. Trương Văn Đạt nhận lấy, để lộ đóng gói, theo hắn nhét vào trong miệng nhấp một miếng. Nồng đậm quýt mùi thơm nháy mắt che kín qua miệng. Mặc dù nói không có tác dụng gì à, có thể là phần này tâm thực sự là khó được, có lẽ mập mạp chết bầm này xác thực không phải cái gì người bình thường, chẳng qua trước mắt xem ra, hắn cùng chính mình quan hệ đúng là đồng đảng không sai. Thế nào? Ăn ngon à? Mập mạp đẩy đối phương ra tay, tiếp tục đi cùng những người khác thảo luận máy bay xe tăng đi. Nhưng mà liền tại Phan Đông Tử vừa đi chưa được mấy bước, chuyện kỳ diệu phát sinh. Theo hắn nhẹ nhàng hút vài hơi trong miệng nước trẻ, kèm theo một loại nào đó vui sướng cảm xúc ở trong lòng hiện ra đến, lẽ ra nên trầm thấp tâm tình giờ phút này nháy mắt giơ lên, hắn nháy mắt liền cảm giác toàn thân ấm áp. Kỳ diệu ảnh hưởng không chỉ điểm này, kèm theo nội tâm biến hóa, hắn cái kia vết thương chồng chất thân thể cũng tại thần tốc phát sinh biến hóa. Kèm theo đau rát bắt đầu dần dần tiêu tán, vết thương trên người cũng ngay tại tiêu xương thanh như chương 6, cung thiếu niên chương 6, cung thiếu niên tại kẹo que tác dụng dưới, vừa vặn còn vết thương chồng chất thân thể, ngay tại từ từ đóng vậy tiêu xương, mặc dù quá trình rất chậm, có thể là chậm nữa đó cũng là mắt trần có thể thấy tốc độ tại khôi phục. Giờ phút này Trương Văn Đạt không nhịn được khiếp sợ không gì sánh nổi, ở cái thế giới này, cái đồ chơi này thế mà còn có hơi đỏ chót hiệu quả trị bệnh. Nguyên lai mập mạp chết bầm người này nhìn thấy chính mình chịu thương nặng như vậy một điểm không kinh ngạc, không ngờ là vì loại này trình độ tổn thương có thể bị dễ dàng điều trị. Ngậm kẹo que Trương Văn Đạt suy nghĩ một chút, hướng về cách đó không xa mập mạp cất giọng nói, "Mập mạp, cảm ơn ngươi kẹo. Chờ ta sau này có tiền, ta nhất định thu ngươi làm con nuôi. Ngươi người này, ta hảo tâm cho ngươi kẹo, ngươi còn chiếm ta tiện nghi." Lấy ra kẹo que tò mò nhìn một chút, phát hiện chính là bình thường đường. Có thể là hắn trên người bây giờ hiệu quả không giả được. Tạm được, mặc dù cái này thế giới lạ vô cùng, thế nhưng hiện tại xem ra, nó có hỏng quái cũng có tốt quái, đến mức làm sao, còn muốn chính mình đi tìm. Thời khắc này Trương Văn Đạt một lần nữa lên tinh thần, đã một lần nữa làm tốt đối mặt cái này thế giới chuẩn bị, đi qua nhiều chuyện như vậy đều ép không đổ chính mình, những vật này đây tính toán là cái gì. Hắn ngầm đường, lấy ra học sinh sổ tay trực tiếp bắt đầu đeo lên, hắn cũng không tin những vật này còn có thể làm khó chính mình. Trên đường đi Trương Văn Đạt đi theo những bạn học khác phía sau vừa đi vừa nghỉ. Thật đúng là có một loại nào đó dạo chơi ngoại thành cảm giác, nếu như không phải cái này quái địa phương liền càng giống hơn. Liên tại hắn sắp triệt để gánh vác thời điểm, đột nhiên phía trước tiểu bản trực tiếp dừng lại, hắn một cái không có phát giác, đụng vào đối phương trên lưng. Làm sao ngừng? Con chuột, chúng ta đến. Nghe đến đối phương, Trương Văn Đạt ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái to lớn cầu vồng cổng vòm xuất hiện ở trước mặt bọn họ, cổng vòm thoạt nhìn như là dùng thấp kém nhựa làm, phía trên còn mang theo từng cái mang khuôn mặt tươi cười màu trắng đám mây. Đây chính là cung thiếu niên sao? Đột nhiên kèm theo cầu vồng cổng vòm đột nhiên chớp động lên bóng đèn sáng lên. Đem Trương Văn Đạt giật nảy mình. Chờ hắn giống như chim sợ cành con cấp tốc lui lại, liền nghe đến một bài sáng sủa trôi chạy vui sướng nhạc thiếu nhi từ bên kia chậm rãi truyền đến. Mưa suốt cả đêm dài sáng sớm thức dậy trời lại đẹp đêm qua lại mơ thấy bạn chúng ta cùng chơi đùa vui vẻ. Cái này, đây không phải là ả niềm thành khúc chủ đề sao? Trương Văn Đạt phi thường kinh ngạc trong lòng thầm nghĩ, bị cái này âm nhạc nhất câu, hắn phản phất trở lại khi còn bé chính mình xế chiều mỗi ngày 6 giờ ả niềm thành, ngồi xổm tại trước TV chờ đợi phim hoạt hình phát sóng thời gian. Mà ở trường hợp này bên dưới, nghe lấy cái này quen thuộc nhạc thiếu nhi mang theo sai lệnh từ cái này cung thiếu niên bên trong truyền đến, hắn hiện tại chỉ cảm thấy trong lòng mao mao mập mạp, đây chính là cung thiếu niên sao? Làm sao cảm giác không quá giống a? Trương Văn Đạt mở miệng hỏi hướng một bên đồng bạn. Làm sao không giống? cái này cung thiếu niên không phải đều như vậy sao? Tiểu mập mạp hỏi. Đang lúc nói chuyện, những người khác đã một bên tranh luận một bên thông qua cầu vồng cầm vòm, theo một cái tản mát một chút đồ ăn vặt bao bì xi măng cầu thang đi xuống dưới đi. Trương Văn Đạt do dự một chút về sau, cuối cùng vẫn là quyết định vẫn là nghe người địa phương, cũng đi theo đi vào trong. Theo bắt đầu đi xuống dưới, nào tới trước mặt một chút hơi ẩm, cung thiếu niên nguyên lai tại dưới đất sao? Trương Văn Đạt vừa đi vừa chần chờ thầm nghĩ. Đi qua một tầng cầu thang, kế tiếp là đảo ngược tầng thứ hai, cùng nhà ngang cầu thang không sai biệt lắm thế nhưng càng rộng càng cũ. Giờ phút này lẽ ra nên thả trong túi sách đèn tin, đã không biết lúc nào xuất hiện tại Trương Văn Đạt trên tay. Bọn họ còn tại hướng xuống, so sánh Trương Văn Đạt khẩn trương, những người khác lại một điểm phản ứng đều không có, như cũng tại kịch liệt biện luận, bất quá lần này bọn họ biện luận đầu đề là gì ẩn lì bạ uống ngon vẫn là Coca-Cola uống ngon. Trương Văn Đạt khẩn trương mang theo cẩn thận quan sát đến bốn phía, hướng xuống xi măng cầu thang hình như vô cùng vô tận đồng dạng, đỉnh đầu trừ bỏ liên quan ô lưới lúc sáng lúc tối bóng đèn bị ẩm tấm ván gỗ bên ngoài cái gì cũng không có. Bên hai cái kia quen thuộc giai điệu cũng tại không ngừng phát hình, đồng thời theo bọn họ tới gần càng lúc càng lớn, bất quá lần này đổi thành cái khác ca khúc. Hàng đêm nhớ tới lời của mụ mụ, loẻ loẻ lệ quang lỗ băng hoa, trên trời ngôi sao không nói lời nào, trên đất bé con nhớ mụ mụ. Ta muốn nói, Coca-Cola tuyệt đối so gì ẩn ly ba ảo uống ngon, các ngươi uống qua thêm đá Coca-Cola sao? Ta uống qua, một lần kia ta sinh nhật, mụ ta từ cung tiêu xã đặc biệt mang cho ta một bình, lạnh. Cái kia miệng vừa hạ xuống, ai nha. Trương Văn Đạt cứ như vậy đi theo bọn họ một đường đi xuống dưới, đi không sai biệt lắm có khoảng 2 phút, một cái đại khái phòng học lớn nhỏ bình đài xuất hiện tại bọn họ trước mắt. Chỗ này vách tường đều dùng miếng vải đen che, bình đài phủ lên đen trắng ô vương mặt nền, ở phía trên trưng bày một chút chen trúc tạp vật, có dương, có cái bình thậm chí còn có một chiếc 28 xe đạp, chen trúc đem toàn bộ bình đài đều nhanh chất đầy. Mà một người mặc lông nhung bút bê quần áo người ngay tại chỉnh lý những cái kia tạp vật, nghe tới tiếng bước chân, cái kia lông nhung bút bê lắc lắc cái kia đại đầu xoay người lại. Đó là một cái dài mắt đỏ tóc tím vỏ, tựa hồ bởi vì áo khoác không vừa vặn, cái kia đầu đều là lệch ra, thỉnh thoảng còn muốn đỡ một cái, có vẻ hơi buồn cười. Lão sư tốt. Tất cả các học sinh chăm miệng một lời hướng lên trước mắt thỏ kêu âm thanh, để Trương Văn Đạt giật nảy mình. Đây là lão sư. Trương Văn Đạt len lén đánh giá đối phương, cái này có chút liên quan đến hắn điểm mù, hắn cũng không xác định, cung thiếu niên bên trong đến cùng có hay không mặc bút bê thỏ lão sư cùng bọn họ chơi. Có thể có đâu, bằng không tiểu minh mỗi ngày đi nhiều lần như vậy cung thiếu niên làm cái gì? Khi thấy cái kia bút bê thỏ hướng về chính mình đi tới, Trương Văn Đạt tâm lần nữa treo lên, đội vàng cúi đầu, không dám nhìn tiếp, sợ phát động cái gì mới quy tắc. Kèm theo trần nhà bóng đèn thỉnh thoảng chớp động, lông nhung bút bê bắt đầu nói chuyện, thanh âm của hắn là nam nhân bình thường âm thanh không sai, thế nhưng mơ hồ lại mang một loại nào đó băng nhạc chuyển động âm thanh. Hoạt động trong đó làm ơn nhất định tuân thủ kỷ luật, nếu có người cố ý quấy rối không ăn, chúng ta sẽ cùng các ngươi lão sư nói nha. Liên tại túi đầu Trương Văn Đạt còn không có biết rõ ràng từ nơi nào toát ra một thiếu niên cung kỷ luật thời điểm, chợt thấy một cái lông xù chân thỏ thẳng tắp đứng ở trước mặt mình. Bầu không khí trong lúc nhất thời có chút đọc lại, Trương Văn Đạt trên trán bắt đầu thẩm thấu ra một chút mồ hôi lạnh, một màn này dọa đến hắn gần như hô hấp đều đình chỉ. Ta lại đã làm sai điều gì? Chẳng lẽ túi đầu cũng không đúng? Làm dài rằng giặc 3 giây đồng hồ đi qua sau, một cái bảy màu sặc sỡ sách nhỏ từ chân thỏ bên kia đưa tới, phía trên dùng màu bút sáp màu siêu siêu vẹo vẹo viết vài cái chữ to đinh lão đầu dẫn ngươi quậy tung cung thiếu niên tại cung chữ phía dưới còn vẽ lấy một cái đơn giản bút họa khuôn mặt tươi cười đinh lão đầu, chính là cái kia một cái đinh lão đầu, thiếu ta 2 cái trứng, ngươi nói 3 ngày trả, hắn nói 4 ngày còn cái kia đinh lão đầu. Làm Trương Văn Đạt mang theo vẻ run rẩy đưa tay nhận lấy về sau, liền thấy trước mặt mình chân thỏ rốt cục là hướng về một bên đồng học chuyển đi. Quá, làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng lại ra cái gì đường rẽ nha. Trương Văn Đạt đem đầu thoáng nâng lên một chút, phát hiện cái này đinh lão đầu chỉ nam nhân viên một bản, thoạt nhìn đây cũng là bình thường quá trình. Toàn bộ phát xong về sau, thỏ vén lên một bên rèm lộ ra một cái mang theo vì nhân dân phục vụ màu đỏ cũ cửa gỗ tới. Kèm theo chìa khóa rầm rầm âm thanh vang lên, két một tiếng, một đầu hẹp dài hành lang xuất hiện ở Trương Văn Đạt trước mặt. Các bạn học, cung thiếu niên mở ra thời gian 12 giờ chưa đến xế chiều 6 giờ. Cấm chỉ ngủ lại, nếu như gặp phải bất kỳ tình huống gì ngay lập tức lật xem hướng dẫn, nếu như cung thiếu niên bên trong xuất hiện bất kỳ hướng dẫn bên ngoài tình huống, mời ngay lập tức trở lại cửa ra vào. Chương 7, quân cờ chương 7, quân cờ. Trương Văn Đạt đứng tại cung thiếu niên ngoài cửa, có chút thấp thỏm nhìn trước mắt hành lang, nơi này vốn là sâu, cái này cung thiếu niên thoạt nhìn liền càng sâu, hắn thậm chí có thể cảm giác được từ bên trong tràn ra đến một tia hàn khí. Một cái lặp lại vấn đề xuất hiện lần nữa tại Trương Văn Đạt trong đầu, nơi này thật là cung thiếu niên sao? Đột nhiên, Trương Văn Đạt đến nhìn thấy có người từ phía sau dắt lấy chính mình y phục, hắn quay đầu nhìn sau lưng tên nhỏ con kính mắt một cái, nhìn thấy đối phương lén lút hướng về hành lang chỉ, liền biết bọn họ muốn đi vào. Là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi, hắn quyết định chắc chắn vừa nhắm mắt cũng học đối phương bộ đáng, nắm chặt phía trước mập mạp góc áo. Sau đó đám này học sinh xếp thành một hàng, ở một bên thỏ tím lao sư nhìn kỹ, tựa như xe lửa hướng về cung thiếu niên hành lang đi đến. Tiến vào cung thiếu niên, bên hai cái kia đồng dao âm nhạc cuối cùng dần dần biến mất, kèm theo cửa phía sau chậm rãi đóng lại, Trương Văn Đạt cuối cùng bắt đầu quan sát cái này cung thiếu niên tới. Nói thật, làm đi tới phía sau hắn lúc này mới phát hiện, từ bên trong nhìn, cái này cung thiếu niên cũng không có bên ngoài thoạt nhìn dọa người như vậy. Toàn bộ hành lang đá kệ dạ tổ mặt đất bị cọ đến tỏa sáng, bên trái cửa sổ thủy tinh bên trên dán chúc mừng ngày quốc tế thiếu nhi ngày 1 tháng 6 rơi xuống một nửa, phía bên phải trên vách tường dán vào các loại thăm dò trưởng thành vui vẻ thiếp vàng quảng cáo, cùng với không ít phát giòn bút sáp màu hoạn. Nơi xa hành lang hai bên là một gian giam giữ cửa gian phòng, trên khung cửa theo thứ tự ghi rõ cửa vây, mô hình máy bay và tàu thuyền, thư pháp loại hình hứng thú tiểu tổ, chữ đều có chút phai màu. Từ chỉnh thể trang hoàng đến xem, cái này cung thiếu niên quả thật có chút năm tháng, khắp nơi đều mang một cỗ mục nát khí tức, không khí bên trong cũng mang theo một ít mùi nấm mốc. Liếc qua chỗ góc cô đứng thẳng cái đeo khăn quàng đỏ học sinh thạch cao pho tượng, Trương Văn Đạt tạm thời không có phát hiện bất kỳ nguy hiểm nào tồn tại. Là cái này, cung thiếu niên sao? Trương Văn Đạt không rõ ràng nơi này là làm cái gì, hỏi những bạn học khác lại sợ phát động quy tắc, bất quá tốt tại đi vào phía trước, có người cho hắn một bản chỉ nam. Trương Văn Đạt buông lỏng ra mập mạp góc áo, mở ra trong tay đinh lao đầu dẫn ngươi quậy tung cung thiếu niên trang thứ nhất hàng thứ nhất, các tiểu bằng hữu mọi người tốt ta là các ngươi lão bằng hữu đinh lao đầu, tiếp xuống từ ta dẫn mọi người dạo chơi cung thiếu niên. Trương Văn Đạt cấp tốc lướt qua những cái kia không có dinh dưỡng văn tự, trực tiếp kiểm tra lên hữu dụng tin tức tới. Bên trong cung thiếu niên có rất nhiều trò chơi có thể cung cấp đại gia tuyển chọn, đầu tiên cái thứ nhất, phòng bài bạc bên trong chơi trốn tìm. Đinh lão đầu ta tại phòng bài bạc giấu đi một chút vật nhỏ, dáng dấp đại khái dạng này dài. Văn tự bên cạnh dùng bút sáp màu vẽ một cái màu trắng viên, thoạt nhìn giống cờ vây. Số lượng có hạn, đại gia tới trước được trước à, tìm đến nhiều nhất người, thỏ lão sư sẽ cho người khen thưởng nhà. Hàng chữ này bên cạnh vẽ lấy một cái cười to đinh lão đầu. Quân cờ. Bọn họ để chúng ta đi vào chính là vì tìm quân cờ. Nhìn đến lơ ngơ Trương Văn Đạt vừa ngẩng đầu đến, liền thấy những bạn học khác đã hướng về lớp cờ vây đi tới. Quá, đám người kia cũng không đợi chờ ta. Trương Văn Đạt bước nhanh cũng hướng về bên kia đi đến. Làm đi vào cái gọi là lớp cờ vây, Trương Văn Đạt đến nhìn thấy không lớn phòng học bên trong bày đầy rậm rạp chẳng chịt tiểu cũ chỗ ngồi băng ghế, thật muốn theo cái bản tính toán nhân số, vậy cái này lớp học khóa thời điểm tối thiểu nhất có hơn 100 người. Vô luận là băng ghế vẫn là cái bàn đều rất cũ kỹ, bởi vì sơn đều rơi đến không sai biệt lắm, cơ bản lộ ra gỗ nguyên sắc, phía trên còn khắc lấy một chút to to nhỏ nhỏ chữ sớm, hoặc là vẽ xấu. Trương Văn Đạt học những bạn học khác đi vào chen chúc bàn gỗ băng ghế bên trong, giống như nửa người dưới hãm sâu một mảnh cũ mục đầm lầy đồng dạng. Sau đó Trương Văn Đạt liền thấy một bên mập mạp đã theo trong túi sách của mình lấy ra hai cái lớn chừng bàn tay túi nylon, chồng mông lên từ bàn gỗ trong ngăn kéo tìm kiếm lấy cái gì. Không lâu lắm, mập mạp con mắt vui mừng, dùng mập tay từ trong ngăn kéo lấy ra một cái cờ vây bạch tử đến, trực tiếp bỏ vào trong túi nhựa. Cho nên túi sách bên trong đồ vật đều là dùng để tại cung thiếu niên thu thập đồ vật sao? Lơ ngơ Trương Văn Đạt cũng từ trong túi sách lấy ra một cái túi nylon, học những người khác bắt đầu tìm lên quân cờ tới. Rất nhanh hắn tại một cái bàn gỗ trong ngăn kéo, mò tới một cái thô sáp đồ vật, chờ hắn móc ra xem xét, phát hiện quả nhiên là một cái tròn vo cờ vây con cờ trắng, đối với bóng đèn nhìn một chút, phát hiện chính là bình thường con cờ trắng. Ân, cái này là cung thiếu niên thông thường hạng mục sao? Rèn luyện học sinh sức quan sát, lại nói cần thiết phiền vãi như vậy sao? Từ trước đến nay không có đi qua cung thiếu niên Trương Văn Đạt cũng không biết đây là bình thường vẫn là dị thường. Mặc dù không biết làm như thế nguyên nhân, thế nhưng Trương Văn Đạt hiện tại cũng không muốn biết nguyên nhân, hắn chỉ muốn an an ổn ổn về nhà. Trương Văn Đạt bắt đầu vùi đầu gian khổ làm. Nếu như tới đây cung thiếu niên thật chỉ là vì tìm đồ, cái kia thực tế không thể tốt hơn. Rất mau theo càng tìm càng thuần thục, Trương Văn Đạt trong túi nhựa màu trắng quân cờ càng ngày càng nhiều, số lượng dần dần cùng những người khác kéo ra trên lệnh. Bất quá trường hợp này là rõ ràng, Trương Văn Đạt xem như kinh nghiệm xa trường xa xúc, biết làm sao tiết kiệm thời gian, lợi ích tối đại hóa, hoàn toàn không phải những này hàm chơi tiểu hài có thể so sánh. Ít nhất tại những người này bên trong, làm châu ngựa làm việc loại này sự tình, toàn lớp hắn dám nói thứ hai không ai dám nói thứ nhất, có lẽ đây chính là chính mình kim thụ chỉ đi. Nhìn xem tràn đầy một túi con cờ trắng, Trương Văn Đạt không nhịn được cảm giác được một tia nhàn nhạt bi thương, cái này thực sự không phải cái gì lộ mặt sự tình á con chuột, ngươi bắt nhiều như vậy. Một bên tiểu bản chen chúc tới, kinh ngạc nhìn xem Trương Văn Đạt như vậy thu nhiều lấy được. Cuối cùng hắn lại nhìn về phía chính mình cái kia dùng ngón tay đầu đều có thể đếm rõ được con cờ trắng, lông mày không nhịn được rủ xuống. Mỗi lần đều là ta tìm đến ít nhất. Trương Văn Đạt nhìn một chút đối phương trong túi mèo con hai ba con, đưa tay cầm tới, đối với miệng túi trực tiếp đem chính mình túi giơ lên, không nói hai lời cho đối phương đều đặt một nửa con cờ trắng đi qua. Cầm. Hoa. Con chuột, thật cho ta a. Thật cho ta nhiều như thế a. Tiểu mập mạp cảm động tiếp trở về. Được rồi, đều ca môn, hai ta ai cùng ai a. Trương Văn Đạt đưa tay tại trên bả vai hắn bô bô. Lần sau nhớ tới lại có loại này đường, nhớ tới lưu cho ta hai cái liền được, ta rất yêu thích. Trương Văn Đạt nói xong đem trong miệng kẹo que cho rút ra, giờ phút này đường đã ăn sạch, chỉ còn lại một cái tiểu bạch côn, côn bên trên có cái nghiêng lỗ hổng, có thể dùng để làm huýt sáo thổi. Hắn một lần nữa đem cái này côn tử bỏ vào trong miệng, một bên run rẩy phía trên một điểm cuối cùng tư vị, một bên bắt đầu tiến hành vùi đầu gian khổ làm. Theo tình huống trước mắt đến xem, nhiều nhất khẳng định là chính mình chạy không, Trương Văn Đạt không nhịn được nhớ tới phía trước thỏ tím lao sư hứa hẹn, hắn đã từng nói nhiều nhất cái kia có đặc biệt khen thưởng, sẽ là ban thưởng gì đâu. Nói thật, nơi này như thế quái, vậy khẳng định không chỉ có một mặt xấu, hẳn là cũng có một mặt tốt mới đúng. Có phải hay không là so đỏ chót kẹo que lợi hại hơn thần kỳ khen thưởng. Vừa nghĩ tới đó, Trương Văn Đạt không nhịn được bắt đầu có chút chờ mong lần này cùng thiếu niên kết thúc. Chương 8, khoái hoạt chương 8, khoái hoạt Trương Văn Đạt tiếp tục tại tràn đầy bàn ghế phòng cờ bay tìm con cờ trắng, mặc dù cho tiểu mập mạp một nửa, cũng không có qua một hồi, Trương Văn Đạt cái thứ nhất túi nylon đã tràn đầy. Hắn đã tìm ra quy luật đến, trên cơ bản con cờ trắng đại bộ phận đều dính vào ngăn kéo góc trái trên cùng, ghế thì là dính vào ghế giữa hai chân bên cạnh. Mà còn trên cơ bản một viên con cờ trắng bên trái bàn học ngăn kéo có thể lại lần nữa tìm tới xác suất liền rất thấp. Trương Văn Đạt đem những kinh nghiệm này đều ghi xuống, chuẩn bị xuống lần lại đến thời điểm có thể dùng tới. Chờ đem cái thứ hai túi trang đến một nửa thời điểm, trên cơ bản tất cả chỗ ngồi băng ghế đều tìm đến không sai biệt lắm. Hắn phán đoán nơi này lại tìm đi xuống đã ích lợi không lớn, liền tại hắn chuẩn bị đem cạnh góc một chút ngăn kéo một lần nữa kiểm tra một lần thời điểm, đột nhiên hắn dừng lại, ánh mắt định tại một bên trên ghế đầu, hắn nhìn thấy nơi đó có một cái màu đen quân cờ. Con cờ đen? Muốn thu thập sao? Đinh lão đầu không phải nói thu thập con cờ chẳng sao? Liền tại Trương Văn Đạt còn tại suy tư thời điểm, đột nhiên hắn nhìn thấy nơi xa màu đen cờ vây, không biết lúc nào không thấy, liền phảng phất hắn vừa vặn nhìn chỉ là một cái ảo giác. Thứ đồ gì a? Cao mày Trương Văn Đạt một lần nữa mở ra bảng kia, Đinh lão đầu dẫn ngươi quậy tung cung thiếu niên rất nhanh tại game chơi bài quyển sách cuối cùng nhìn thấy một chút liên quan tới con cờ đen ghi chép. Các tiểu bằng hữu xin chú ý a, cung thiếu niên các lão sư chỉ lấy mua con cờ trắng, không cần con cờ đen a, nếu như nhìn thấy con cờ đen, mời coi như không tồn tại. 1. Nếu như con cờ đen ngươi thấy được 3 lần trở lên, mời thông báo những bạn học khác, rời đi phòng cờ bên nhà. 2. Nếu như con cờ đen tại trên bàn hợp thành 5 viên liên bài trở lên, đồng thời phòng bài bạc bắt đầu xuất hiện dị hưởng, mời lấy tốc độ nhanh nhất trở lại cửa ra vào, đồng thời thông báo thọ lão sư. Sau đó các ngươi hôm nay có thể trước thời hạn về nhà xem phim hoạt hình. Thấy cảnh này, Trương Văn Đạt nỗi lòng lo lắng cũng rốt cục là rơi xuống, hắn hiện tại có thể 100% xác định, năm đó Tiểu Minh đi cung thiếu niên tuyệt đối không biết cái này bộ dáng. Mặc dù Đinh lão đầu ngữ khí khôi hài, có thể là hắn cũng không có cảm giác được phần này chỉ nam có nhiều hài hước, nơi này rõ ràng không thích hợp, khẳng định có nguy hiểm. Cho nên, chúng ta đến cùng là tới làm gì? Hắn nhìn bốn phía đang chuyên tâm tìm quân cờ các bạn học, thầm nghĩ trong lòng. Tiểu mập mạp loại kia không tim không phổi người có lẽ không phát hiện ra được, thế nhưng hắn rõ ràng biết cái này mấy đầu quy tắc rõ ràng không thích hợp. Cái gọi là trước thời hạn về nhà, kỳ thật nói trắng ra ý tứ chính là 5 viên hắc kỳ xuất hiện đại biểu cho sẽ phát sinh vô cùng chuyện không tốt, cho nên mới để bọn họ trước thời hạn đi. Mặc dù không biết này sẽ là cái gì, thế nhưng khẳng định không phải chuyện gì tốt. Từ chính mình chỉ là trốn học liền nhận đến nghiêm trọng như vậy quy tắc trừng phạt đến xem, vạn nhất không tuân thủ cung thiếu niên quy tắc, nói không tốt sẽ mất mạng. Thật hung ác a, chỗ nguy hiểm như vậy, để một đám hải tử đến, thật không sợ xảy ra vấn đề gì sao? Nhà đại nhân không lo lắng sao? Vẫn là nói loại này sự tình đối với cái này thế giới người mà nói qua quýt bình bình. Trương Văn Đạt thầm nghĩ trong lòng. Giờ phút này hắn đã đem đồ vật thu thập xong, không định lại tìm, trực tiếp chen đến phòng cờ vây cửa ra bảo, chỉ cần tình huống không đúng, tùy thời chuẩn bị rút lui. Nơi này xác thực nguy hiểm, thế nhưng bạn hạnh chính là nơi này nguy hiểm cũng coi trọng logic. Tại Trương Văn Đạt lo lắng bất an chờ đợi, thời gian một chút xíu đi qua, làm lần thứ hai nhìn thấy con cờ đen thời điểm, hắn tâm càng là nháy mắt nắm chặt ở cùng nhau, chỉ nửa bước đã rời đến ngoài hành lang. Bất quá vô cùng vui mừng chính là chỗ này con cờ trắng rõ ràng đều bị Trương Văn Đạt lấy đi hơn phân nửa, những bạn học khác phát hiện không có thu hoạch gì về sau, liền top 5 top 3 rời đi gian này phòng cờ vây. Khi thấy cái cuối cùng đồng học đi ra, đồng thời đem cửa lớn một lần nữa đóng lại về sau, Trương Văn Đạt cái này mới nặng nề mà thở sâu thở ra một hơi, còn tốt, ít nhất cửa này tạm thời xem như là vượt qua. Hắn quăng lên Phan Đông Tử tay phải, nhìn thoáng qua hắn nửa đồng hồ, phát hiện hiện tại mới 2 giờ chiều. Cung thiếu niên 6 giờ kết thúc, ý là hắn còn muốn tại cái này địa phương nán lại 4 giờ, vào giờ phút này Trương Văn Đạt cuối cùng thể nghiệm được cái gì gọi là một ngày bằng một năm. Tiếp xuống những bạn học khác bọn họ đều top 5 top 3 cách ra, đi đâu cái gian phòng đều có, cơ bản cùng chính mình chơi đến tốt cùng nhau đi, cái này để Trương Văn Đạt có chút lựa chọn khó khăn. Đúng lúc này, mập mạp đứng ở đằng xa chỗ ngoặt mô hình máy bay và tàu thuyền cửa phòng hướng về Trương Văn Đạt phất tay. Con chuột, đến a. Mau tới. Nơi này chơi rất hay. Trương Văn Đạt suy nghĩ một chút, thần tốc đi tới, đối phương tất nhiên tới qua, hơn nữa còn cùng chính mình quan hệ không tệ, cái kia đi theo hắn tổng sẽ không hại chính mình. Chờ bọn hắn đi vào mô hình máy bay và tàu thuyền phòng, liền thấy trên trời dùng sợi dây mang theo các loại máy bay nhỏ. Con chuột, ngươi mau nhìn cái kia. Sau đó Trương Văn Đạt liền thấy Phan Đông Tử chỉ vào trong đó một khung đơn thông đạo hẹp thân thể cơ hội Boeing B737, khoa tay múa chân nói, cái này máy bay nhỏ ta gặp qua. Có một lần ta tại ban công học thuộc lòng thời điểm, nó từ đối diện tầng 4 phi nhà ta tới. Ta lúc ấy có thể cao hứng, liền nghĩ dùng chiếc lồng bắt lại, đáng tiếc kết quả bị tỷ ta dùng cây chổi cho đuổi đi. Phải không? Vậy nhà ngươi rất lớn. Trương Văn Đạt đã không để ý tới nghe đối phương ăn nói linh tinh, hắn vùi đầu mở ra cung thiếu niên chỉ nam, bắt đầu kiểm tra mô hình máy bay và tàu thuyền phòng quy củ tới. So sánh vậy có thể bay đến phòng khách máy bay nhỏ đến tột cùng là cái gì, hắn hiện tại càng quan tâm chính mình tại cái này địa phương thu thập cái gì, có cái gì nguy hiểm. Không cần nhìn cái kia, cái này ta biết. Nơi này ta tới qua nhiều lần. Tiểu Ban nói xong liền dắt lấy Trương Văn Đạt đi vào trong. Bất quá hắn cũng không có đi đụng những cái kia mô hình máy bay và tàu thuyền cùng trong phòng ở giữa đại địa bóng dụng cụ, mà là đi tới ố vàng bách tường một bên trực tiếp dán vào tường hướng bên trên nhìn. Sau đó hắn phảng phất nhìn thấy cái gì, đội vàng hướng Trương Văn Đạt phất tay, cái bình. Nhanh cầm cái bình tới. Chờ tiếp nhận đồng bạn đưa tới một cái trong suốt bình thủy tinh, Phan Đông Tử liền nhón chân lên đến, đem miệng bình tựa vào vách tường nâng đến thật cao. Liền tại Trương Văn Đạt làm không rõ đối phương đang làm gì thời điểm, liền thấy một chút từ trên vách tường thẩm thấu ra chất lỏng màu vàng nhạt trượt xuống tại cái bình bên trong. Phan Đông Tử bên trái lắc lư bên phải lắc lư, chất lỏng rất nhanh liền che đầy đáy bình. Mệt mỏi đổ mồ hôi chán hắn đem cái bình đưa cho Trương Văn Đạt trước mặt nói ra, "Đến, uống một chút, đây chính là đồ tốt." "Ta không uống." Nhìn xem cái kia tựa hồ mang theo vận đục tạm chất lỏng, Trương Văn Đạt liền vội vàng lắc đầu. Chính mình cũng không phải là người Ấn Độ, cái gì đều có thể hướng trong miệng nhét. Uống ngon, thật, người đi qua cũng không phải là chưa ăn qua. Phan Đông Tử nói xong, trực tiếp đem miệng bình góp đến bên miệng nhấp một hớp nhỏ, trên mặt lập tức rào rạt ra nụ cười hạnh phúc. đây là cái gì? Trương Văn Đạt mới vừa nói xong, một vết sẹo nháy mắt xuất hiện tại Trương Văn Đạt trên lưng, đau đến thân thể của hắn không nhịn được thẳng băng.
Thảo,
cười ha hả tiểu mập mạp lại một lần nữa đem cái bình lại lần nữa đưa tới Trương Văn Đạt tới trước mặt. Những thứ này là vui vẻ, chất lỏng vui vẻ, ngươi vừa rồi ăn vị quýt kẹo que bên trong cũng tăng thêm cái này.
Chương 9, đau đớn chương 9, đau đớn chất lỏng.
Vui vẻ. Trương Văn Đạt trừng to mắt nhìn trước mắt vẫn đục chất lỏng. Vui vẻ loại này cảm xúc có thể lấy chất lỏng hình thức tồn tại sao? Mặc dù hắn ở cái thế giới này đã nhìn qua các loại vật cổ quái, có thể chất lỏng vui vẻ khó tránh cũng quá không hợp lý đi. Trương Văn Đạt khiếp sợ dò xét cái bình bên trong chất lỏng, cẩn thận suy tư một lát sau, hắn nhẹ nhàng nhấp một miếng khí, nháy mắt hắn liền cảm thấy một loại vui vẻ cảm xúc hòa tan nội tâm lo nghĩ. Thật sự chính là chất lỏng vui vẻ. Nhìn xem cái bình bên trong một điểm cuối cùng vẫn đục chất lỏng, hắn giờ phút này khiếp sợ không gì sánh nổi.
Thế nào?
Ta nói sẽ không lừa gạt ngươi đi. Nhìn thấy Trương Văn Đạt biểu lộ, tiểu mập mạp đắc ý nói. Trương Văn Đạt tiếp nhận mập mạp cái bình, mang theo vài phần khẩn trương hỏi, ngươi đợi lát nữa, ngươi chờ chút, ngươi xác định đây là chất lỏng? Hắn hỏi một nửa, cưỡng ép dừng lại, ngay sau đó mở miệng lần nữa nói ra, vì cái gì chất lỏng vui vẻ sẽ từ thiếu niên thành cung trên vách thấm lời đến khỏe miệng, có thể là cái kia trên lưng đau rát buộc hắn ngừng miệng.
Thiên sư nó, cái này thực sự rất khó chịu.
Trương Văn Đạt gắt gao nắm bình thủy tinh, kìm nén đến đỏ bừng cả khuôn mặt.
Con chuột, ngươi thế nào?
Không có sao chứ?
Phan Đông Tử tò mò nhìn quái dị Trương Văn Đạt.
Trương Văn Đạt hít sâu một hơi, xoa tay, đem đầu phủi đi qua.
Không có việc gì.
Quy tắc ngươi cùng ta đợi, chờ ta đi ra, ta nhất định muốn tìm tới biện pháp đi giải quyết ngươi cái phiền phức này.
Trương Văn Đạt hùng hùng hổ hổ cầm trong tay cái bình, bắt đầu thu thập lên trên vách tường chất lỏng vui vẻ tới.
Liên tại Trương Văn Đạt ở trong lòng tính toán chờ sau khi rời khỏi đây nên như thế nào giải quyết thời điểm, nhìn xem cái bình bên trong một chút xíu thu thập chất lỏng, đột nhiên hắn xã xúc trong đầu linh quang lóe lên.
Ta đây coi là không tính nắm giữ kẹo que tư liệu sản xuất.
Đó có phải hay không mang ý nghĩa chỉ cần ta học sẽ làm thế nào kẹo que, ta có thể muốn làm bao nhiêu làm bao nhiêu.
Cái kia tất nhiên kẹo có thể khép lại vết thương, đó có phải hay không nói, chính mình chỉ cần làm đủ nhiều kẹo, liền có thể triệt tiêu mất tất cả quy tắc trừng phạt.
Vào giờ phút này Trương Văn Đạt con mắt nháy mắt phát sáng lên. Hắn cũng không có quên chính mình trước mắt chủ yếu nhất phiền phức là cái gì, đó chính là trên người mình quy tắc trừng phạt, đây mới là chính mình chuyện trọng yếu nhất trước mắt.
Chính mình đi theo đám này học sinh chạy cái chỗ chết tiệt này đến vì cái gì, không phải liền là sợ không đến, nhận đến quy tắc trừng phạt sao?
Hắn lúc đầu chờ đem chuyện này ngốn qua về sau, lại đi tìm biện pháp giải quyết trên người mình quy tắc trừng phạt, không nghĩ tới vô tâm cắm liễu liêu xanh ùn, giải đề đáp án cứ như vậy đưa đến trước mặt mình tới.
Ha ha, quy tắc, không nghĩ tới ta có thể tìm tới biện pháp này tới đối phó ngươi đi.
Trương Văn Đạt quyết định sau khi ra ngoài, thật tốt thử một lần, mặc dù nói không thể một lần bất và suốt đời nhàn nhã a, thế nhưng chí ít có thể tạm thời thay thế một cái, có tạm thời biện pháp dù sao cũng so không có tốt.
Gặp Trương Văn Đạt có chút trầm mặc lật lên xem mô hình máy bay và tàu thuyền phòng chỉ nam, Phan Đông Tử có chút nghi hoặc gãi đầu một cái, cũng không nói chuyện, tiếp tục thu thập lên thể lỏng vui vẻ tới.
Mô hình máy bay và tàu thuyền phòng thuộc về cung thiếu niên cao cấp hạng mục, xin gia nhập hứng thú tiểu tổ đồng học đề cao cảnh giác a, nếu như phát giác được chính mình tâm tình xuất hiện không bị khống chế cảm xúc biến hóa, mời lập tức rời đi nói cho lão sư.
Mô hình máy bay và tàu thuyền trong phòng, nếu như mặt đất xuất hiện khe hở, mời xem đến phía sau nhắc nhở những bạn học khác tránh cho rơi trong hố.
Làm phát hiện hai loại tình huống đều không có xuất hiện về sau, hiện nay tạm thời an toàn về sau, Trương Văn Đạt liền bắt đầu vùi đầu gian khổ làm, đem chính mình luyện qua 996 thần công thực lực phát huy đến lớn nhất, không lâu lắm liền góp nhặt hơn phân nửa bình.
Mà Phan Đông Tử thì chỉ miễn cưỡng che đầy đáy bình, bất quá hắn lung lay cái bình, suy nghĩ một chút cuối cùng đem cái bình bên trong chất lỏng vui vẻ ngược lại đến Trương Văn Đạt cái bình bên trong.
Ngươi thích uống đều cho ngươi.
Cảm ơn.
Không khách khí. Con chuột, ngươi có phải hay không chuyện gì xảy ra a?
Phan Đông Tử khó được nghiêm túc nhìn hướng Trương Văn Đạt hỏi.
Trương Văn Đạt nhìn xem hắn có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới cái này không tim không phổi ra hỏa thế mà có thể phát giác chính mình tâm tư.
Phiền phức của ta, ngươi sợ rằng giúp không được gì, đầu tiên ngươi chưa hẳn biết cái gì, thứ nhì ta hiện tại không thể hỏi ngươi.
Vừa nghĩ tới trên người mình cái kia thống khổ cùng nội tâm tra tấn, trong lòng Trương Văn Đạt không nhịn được lòng còn sợ hãi.
Thanh âm của hắn có chút âm u.
Ai, ta cũng là người, ta cũng sẽ sợ đau, năm lần bảy lượt như thế đến, thực sự là không chịu nổi. Loại cảm giác này thực sự là rất khó chịu, đừng để ta hỏi, ta thật không nghĩ lại trải qua một lần.
Nhìn thấy Trương Văn Đạt nói như vậy, mập mạp cũng không nói gì nữa.
Vậy được rồi, nhớ tới ta là ca ca ngươi bọn họ à, nếu là có chuyện gì nhớ tới tìm ta hỗ trợ.
Thời gian một phân một hào đi qua, tại mập mạp trợ giúp bên dưới, không lâu lắm Trương Văn Đạt liền thu thập đầy một bình.
Trương Văn Đạt cẩn thận từng ly từng tí thu thập lại, nhìn thoáng qua đồng hồ điện tử thời gian, phát hiện đã tiêu phí nửa giờ.
Khó như vậy thu thập sao?
Hai người nửa giờ mới thu thập một bình, cái này sao đủ a?
Có lẽ ta có thể thuê đồng học cho ta làm công.
Sau đó ta tới làm lão bản.
Trong âm u năm người Trương Văn Đạt như vậy muốn nói.
Liên tại Trương Văn Đạt vừa muốn đem nắp bình bịt lại chuẩn bị bỏ vào túi sách bên trong thời điểm, đột nhiên dưới chân buông lỏng, mất trọng lượng cảm giác truyền đến, thân thể trực tiếp hướng về phía dưới rơi đi qua.
Chẳng biết lúc nào, mặt đất xuất hiện một cái rộng nửa mét khe hở, mắt thấy chính mình liền muốn lọt vào đi thời điểm, sinh tử tồn vong thời khắc, hắn lấy cực nhanh tốc độ duỗi thẳng hai tay gắt gao kéo lại khe hở bên dưới, cái này mới không có rơi xuống.
Mấy giây sau đó, đỏ bừng cả khuôn mặt hắn cắn răng cố hết sức từ khe hở bên trong bò đi ra, nằm trên mặt đất há mồm thở dốc, cái này,
đây chính là cao cấp hạng mục sao?
Thảo, còn mang đánh lén.
Mập mạp ngươi cũng không sớm nói xuống.
Nhưng mà Trương Văn Đạt lời nói cũng không có được đến bất kỳ đáp lại nào, cái này để hắn tâm không nhịn được hơi hồi hộp một chút. Mập mạp. Trương Văn Đạt ngắm nhìn một phía, lại phát hiện trừ trên mặt đất nhiều ra mấy cái hình nửa vòng tròn khe hở bên ngoài, Phan Đông Tử thân ảnh cũng sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Khi thấy một màn này, Trương Văn Đạt lúc này ra đầu tê dần, hắn nhanh chóng vào tới, tại mỗi một cái khe hở bên trên tìm kiếm. Khi thấy trong khe hở cái kia màu xanh cặp sách về sau, Trương Văn Đạt giờ phút này không để ý tới đến cùng phát sinh cái gì, liền chuẩn bị đưa tay kéo. "Đừng sợ, ta tới kéo ngươi." Xoẹt một tiếng, kèm theo huyết nhục xé rách tiếng vang lên, một đạo mới vết thương xuất hiện tại Trương Văn Đạt chỗ cổ tay. Theo Trương Văn Đạt đem tay luồn vào khe hở nháy mắt, xoẹt một tiếng, cái kia quen thuộc cảm giác bất an nháy mắt tuôn ra, ba đạo trùng điệp vết sẹo nháy mắt bao trùm Trương Văn Đạt phía sau. Thình lình đau đớn để Trương Văn Đạt một cái lảo đảo trực tiếp ngã trên mặt đất, gần như sắp đau ngất đi. Làm Trương Văn Đạt bò dậy, phát hiện vết thương cũng không có gia tăng về sau, lúc này hiểu được, quy tắc tại ngăn cản hắn cứu Phan Đông Tử. Thình lình biến hóa để Trương Văn Đạt sững sờ tại nguyên chỗ, hắn chẳng thể nghĩ tới cái này quy tắc cư nhiên như thế không nói logic, thế mà cấm cứu người khác cũng là trong đó một vòng. Nghe lấy khe hở bên trong truyền đến kiềm chế tiếng khóc, Trương Văn Đạt trong đầu hiện lên cái kia kinh lịch tra tấn thống khổ, cái kia làm người tuyệt vọng tâm tình tiêu cực. Có thể là hắn dừng lại một chút một lát, lúc này dùng sức cắn chặt bờ môi, ra sức đem tay hướng bên trong với tới, cố chặn. Hắn là sợ đau, cái khác hắn có thể tuân thủ, có thể là cái này không được tuyệt đối không được. Trương Văn Đạt trên mặt trên tay nháy mắt toát ra rậm rạp chẳng trị các loại vết thương, đồng thời còn tại điên cuồng không ngừng tích lũy. Thời khắc này Trương Văn Đạt lại không có nửa điểm hoảng hốt, phát hung ác mà lấy tay cánh tay trực tiếp tiến vào khe hở bên trong, cuối cùng đụng phải mập mạp thân thể. Có thể một giây sau, kèm theo răng rắc một tiếng, Trương Văn Đạt luồn vào đi khe hở tay trực tiếp gãy thành L kiểu chữ. Trương Văn Đạt đau đến đem bờ môi cắn đến máu thịt bé bét, có thể là làm đau đến cực hạn thời điểm, giờ phút này trong lòng hắn nháy mắt tuôn ra một cỗ tức giận bất bình phẫn nộ. Thảo, ta người này trời sinh phản cốt, ngươi không cho ta làm, ta lại muốn làm như vậy. Kèm theo hắn gầm nhẹ một tiếng, trên cánh tay hồng quang lóe lên, ra sức kéo ra ngoài một cái, kèm theo trên cánh tay chuyển đến một cỗ sức lực lớn, giống như câu cá nháy mắt đem Phan Đông Tử từ khe hở bên trong cho lôi đi ra. Chương 10, hồng đầu chương 10, hồng đầu mô hình máy bay và tàu thuyền phòng ở bên trong, đùng một tiếng, Phan Đông Tử trực tiếp rơi trên mặt đất gãy gãy, đau hắn hét thảm một tiếng. Chờ hắn phong thả lại sức, lập tức bị Trương Văn Đạt tàn dạng giật nảy mình, "Con chuột, ngươi thế nào?" "Không có sao chứ? Ngươi này làm sao làm?" Hôn mê biên giới Trương Văn Đạt, nghe nói như thế giờ phút này trong đầu toát ra một cái ý nghĩ tới. Hắn vì sao lại kinh ngạc? Chẳng lẽ loại này sự tình đối với hắn mà nói cũng không phải bình thường sao? Gấp đến độ đầu đầy mồ hôi Phan Đông Tử nhìn xung quanh một chút, đột nhiên nghĩ đến cái gì, vội vàng cầm lấy Trương Văn Đạt thu thập lại một bình chất lỏng vui vẻ cho hắn đổ đi xuống. Giờ phút này đã triệt để đau đến bất tỉnh đi Trương Văn Đạt, đột nhiên cảm giác toàn thân nhẹ nhàng, đau đớn trên người nhanh chóng lui bước. Không biết trôi qua bao lâu, chờ hắn một lần nữa ngồi xuống thời điểm, liền thấy những bạn học khác ngay tại vây thành một vòng, có chút khẩn trương nhìn hướng chính mình. "Làm gì nhìn ta như vậy?" Trương Văn Đạt vừa cười vừa nói, có lẽ là bởi vì uống chất lỏng vui vẻ nguyên nhân, mặc dù thân thể còn đau đến muốn mạng, có thể là nội tâm tình tiêu cực rõ ràng ít đi rất nhiều, ngược lại có chút vui vẻ. Loại này cảm giác nói như thế nào đây, lại đau lại vui vẻ, có loại tự mình hại mình cảm giác. "Con chuột, ngươi còn cười được? Ngươi không đau à?" Một bên kính mắt đẩy một cái xuống mũi, chố mắt líu lơi mà nhìn xem Trương Văn Đạt thân thể. "Đau à? Có thể vậy thì thế nào đâu, có một số việc cho dù biết rõ đau cũng là muốn làm." Trương Văn Đạt nói xong lấy ra học sinh sổ tay một tay ở phía trên viết xuống một hàng chữ. "Cấm cứu vớt người khác." Suy nghĩ một chút loại kia trình độ tăng cường, hắn lại ở phía sau tăng thêm một câu, "Tuyệt đối cấm." Viết xong về sau, Trương Văn Đạt nhìn hướng những bạn học khác giả vờ như vô tình nói ra, "Được rồi, đây đối với ta đến nói xem như là chàng diện nhỏ, kinh nghiệm của ta có thể so với các người đám này tiểu thí hải phong phú nhiều. Ngươi có cái gì kinh lịch?" Kính mắt tò mò hỏi. Nghe nói như vậy Trương Văn Đạt con ngươi có chút co rụt lại, sau đó lắc đầu cố hết sức đứng lên. "Tính toán, cùng các ngươi cũng nói không rõ ràng, các ngươi người nào trong túi có đường kẹo." Nhưng mà lại chỉ lấy được những người khác nhộn nhịp lắc đầu, nhìn thấy bọn họ cái bộ dáng này, Trương Văn Đạt chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, thừa dịp chất lỏng vui vẻ sức lực còn không có qua, trực tiếp dắt lấy bẻ gãy cánh tay dùng sức tách ra thẳng. Nhìn thấy những người khác còn tại mặt mày ủ rũ, Trương Văn Đạt mở miệng nói ra, "Còn sững sờ tại nguyên chỗ làm cái gì? Đi làm các ngươi đi thôi, ta không có việc gì. Ngươi đều như vậy, có nên hay không nói cho Thỏ lão sư a?" Kính mắt đẩy một cái sống mũi hỏi. "Không cần không cần, ta không có việc gì, chờ ta đi ra tìm kẹo que ăn một chút liền tốt." Trương Văn Đạt vội vàng mở miệng nói, hắn thực sự là không nghĩ cùng cái kia không biết là người hay quỷ Thỏ lão sư giao tiếp. Nhìn thấy Trương Văn Đạt nói như vậy, những người khác liền cũng không nói gì nữa, đều tốt 5 tốt 3 rời đi hành lang hướng về mặt khác phòng học đi đến. Trương Văn Đạt nhìn thoáng qua thời gian, phát hiện đã gần 5 giờ, không bao lâu nữa hắn liền có thể đi ra, mặc dù quá trình có chút quanh co, còn tính toán vấn đề không lớn, cuối cùng là có thể rời đi. Trọng yếu là hắn đã lại tìm đến một đầu quy tắc quy luật. Bất quá nhìn thoáng qua vậy liền thừa lại một chút xíu chất lòng vui vẻ, Trương Văn Đạt đau lòng hỏng, thật vất vả tìm tới ngân ấy, kết quả toàn bộ dùng hết. "Con chuột, đà tạ ngươi cứu ta." "Ngươi yên tâm, nhà ta còn có 2 cái kẹo que, chờ sau khi rời khỏi đây ta đều cho ngươi." Một bên tiểu mập mạp giờ phút này cảm động hỏng, nếu không phải đối phương cứu hắn, hắn liền thật rơi vào. "Không phải, đây là đường kẹo sự tình sao? Ngươi làm sao không nói cho ta mô hình máy bay và tàu thuyền phòng sẽ bỗng nhiên xuất hiện lỗ hổng, ngươi không phải tới qua được mấy chuyến sao?" Mới vết sẹo lại lần nữa ngã xuống sẹo cũ bên trên, để Trương Văn Đạt đau đến nhanh bất tỉnh đi. thời khắc này mập mạp đầy mặt vô tội, không có a. Trước đây không phải như vậy, người kia đều xuất hiện rất ít rất nhỏ, đi qua nhiều nhất sẽ chỉ ham ở một cái chân, từ trước tới nay chưa từng gặp qua có thể đem một người rơi đi vào tình huống. Ta cũng không muốn, khe hở kia bên trong có thể dọa người, mà còn đi vào về sau, thân thể thật là đau thật là đau. Được rồi, tính toán ta xui xẻo, ngươi đi làm ngươi a, ta nghỉ một lát. Trương Văn Đạt nhắm mắt lại ở trên vách tường nhích lại gần. Không có việc gì, ta tới chiếu cố ngươi. Đi làm ngươi à, nói thật giống như ngươi có nhiều sẽ chiếu cố người, cá vàng đều để ngươi nuôi chết vậy con. Nghe nói như thế, Phan Đông Tử trên mặt có chút xấu hổ, cái kia. Vậy ngươi thật tốt nghỉ ngơi một chút, ta lại thu thập điểm cái khác, yên tâm đều tính ngươi. Nói xong hắn từ trong túi lấy ra hai tấm thủy hử thẻ thi đấu đến Trương Văn Đạt trong tay, một tấm thiên cơ sao người đa mưu túc trí ngô dụng, một tấm ngày cô sao hòa thượng phá giới lỗ trí thâm. Nhớ tới đừng đi mô hình máy bay và tàu thuyền phòng, đóng cửa lại, ai cũng đừng đi, quá nguy hiểm. Biết. Trương Văn Đạt không có làm sao để ý hai tấm thẻ này, chỉ là tiện tay nhét vào trong túi, chờ nhìn thấy Phan Đông Tử đều rời đi về sau, hắn quay đầu nhìn hướng tay phải của mình cánh tay. Nơi đó tầng tầng lớp lớp đều là vết thương, thế nhưng tại vết thương chỗ sâu nhất là một đạo tựa như màu đỏ hình xăm dáng dấp đồ vật. Một tia nghi hoặc xuất hiện tại Trương Văn Đạt trong đầu. Tiểu mập mạp cũng không nhẹ a, vì cái gì ta khi đó đông nhiên khí lực lớn như vậy? Là vì nguyên nhân này sao? Hắn đem cánh tay góp đến tới trước mặt, quan sát tỉ mỉ một hồi, xuyên thấu qua các loại vết sẹo, hắn nhìn thấy bên trong cái kia vớt xuống màu đỏ ảm đạm không ít. Chép miệng ba mấy lần trong miệng cô tử, Trương Văn Đạt lông mày có chút khóa gấp, đây rốt cuộc là cái gì a? Dáng chống đỡ thân thể, Trương Văn Đạt đứng lên, hắn nắm chặt nắm đấm dùng sức hướng về trên vách tường đập một cái, nháy mắt đau đến hắn hít sâu một hơi. Không đúng, hình như không phải như vậy, tình huống lúc đó là thế nào ấy nhỉ? Trương Văn Đạt cẩn thận đáp lại một cái tình huống trước, tựa như là trong lòng dâng lên một cỗ nộ khí, một cô muốn phá hủy tất cả không có lý trí cảm xúc. Ta thử nhìn một chút. Trương Văn Đạt hít sâu một hơi, hồi tưởng lại cái này nhân sinh bên trong tức giận nhất sự tình, đột nhiên hắn hai mắt trừng một cái, tay phải gầm nhẹ dùng sức vung ra sức nện ở trên vách tường. Đúng một tiếng, châm đục tại hành lang quanh quẩn, toàn bộ vách tường trực tiếp lõm đi xuống một cái hố nhỏ. Xì, xì, tiếng vang lên, kèm theo đỉnh đầu bóng đèn âm thanh chớp động, toàn bộ hành lang thay đổi đến lúc sáng lúc tối. Trường hợp này đem Trương Văn Đạt cũng lập tức giật mình kêu lên, cho rằng chính mình đem bên trong tường dây điện cho nện đứt, tốt tại một lát sau, tất cả đều khôi phục bình thường. Hắn giờ phút này nhìn xem cánh tay mình đầy mặt hưng phấn, nhìn xem bàn tay của mình nắm chặt lại mở ra, hắn liền biết chính mình không có khả năng sẽ chỉ gặp phải chuyện xui xẻo. Mặc dù không biết vì cái gì bị đèn tin vạch ra vết rách sẽ xuất hiện trường hợp này, thế nhưng có thứ này, chính mình năng lực tự vệ tăng lên không phải một cái lượng gấp. Thứ này tốt, thứ này so dùng đèn tin nện như bất nhiều. Trương Văn Đạt không ngừng đến thử, phát hiện loại này lực đạo có thể theo chính mình nội tâm cảm xúc biến hóa mà điều chỉnh mạnh yếu, nhưng chính là cho dù yếu nhất một đường, cũng có thể dễ dàng dơ lên 50 kg vật nặng. Cái này đỏ đầu bên trong màu đỏ hình như dùng liền không có, vậy ta dùng xong cần biện pháp gì bổ sung đâu? Trương Văn Đạt nhìn xem cánh tay mình không ngừng mà vào đầu. Liên tại hắn suy nghĩ chuyện này thời điểm, đông nhiên đỉnh đầu bóng đèn lại lần nữa chớp động. Liên tại Trương Văn Đạt khẩn trương trái xem phải xem thời điểm, nhìn thấy những người khác đồng học sợ xanh mặt lại chạy trở về, một chút nhát gan thậm chí khóc. Chương 11, cửa chuyện gì xảy ra cũng chớ gấp, từ từ nói. Trương Văn Đạt đưa tay liền đội vàng kéo kính mắt, ổn định hắn nói. Nhìn thấy kính mắt há miệng run rẩy nói không nên lời, một bên mập mạp đội vàng mở miệng nói ra, con chuột, có mèo. Trong phòng thư pháp có mèo. Mèo. Trương Văn Đạt sững sờ, trong lúc nhất thời không xác định, cái này thế giới mèo có phải là chính mình trong ấn tượng tồn tại sinh vật. Nếu như chỉ là hắn đã từng trong ấn tượng mèo, bọn họ có lẽ không đến mức sợ đến như vậy. Trương Văn Đạt mãnh liệt vội vàng lấy ra cung thiếu niên chỉ nam, thần tốc lật xem đến thư pháp phòng cái kia một trang, nhưng mà phía trên cũng không có bất luận cái gì liên quan tới mèo ghi chép, phía trên đinh lão đầu chỉ là để học sinh cấm vào thư pháp phòng trung ương hô to, mặc dù không biết thư pháp phòng chính giữa vì sao lại có hô to. Không phải cái này, chúng ta đây là người dạy bản, thiếu một chút phụ lục, khi đi học lao sư nhắc nhở trước mới phụ lục. Ngữ văn lão sư nói, cung thiếu niên không có khả năng có sinh vật sống, nếu có cái khác động vật, vậy chúng ta phải xui xẻo. Những bạn học khác bọn họ mồm năm miệng 10 hướng về Trương Văn Đạt giải thích nói. Những người khác mới vừa nói xong, ánh đèn lại lần nữa chớp động, lẽ ra nên sáng tỏ cung thiếu niên giờ phút này thay đổi đến lúc sáng lúc tối. Lại lần nữa tình huống dị thường những người khác trong mắt càng thêm sợ hãi. Đừng hoảng hốt, đều đừng sợ. Trương Văn Đạt lại lần nữa nhìn thoáng qua bàn tay nhỏ trên cánh tay đồng hồ điện tử, phát hiện đã 5 giờ 10 phút. Không sai biệt lắm, trên lệch thời gian không nhiều lắm, xuất hiện trường hợp này, chúng ta đi ra lão sư cũng sẽ không nói cái gì, đều đem đồ vật thu thập xong, chúng ta bây giờ lập tức đi ra. Hắn mới không quản cái kia mèo là thứ đồ gì. Cái này cung thiếu niên lại tại phát sinh cái gì, cái chỗ chết tiệt này chuyện gì phát sinh, đều không có chút nào kỳ quái, phát hiện tình huống không đúng, phản ứng đầu tiên chính là rút lui. Tình nguyện bị quy tắc xử phạt, hắn cũng không muốn tại địa phương bị quái này ở lại nữa rồi. Những người khác rõ ràng có hoảng hốt, nghe đến Trương Văn Đạt nói như vậy, cũng nhộn nhịp coi hắn là thành chủ tâm cốt, vây quanh. Tại kính mắt cùng thằng béo con nâng đỡ, vết thương chồng chất Trương Văn Đạt mang theo một đám người hướng về lai lịch đi đến. Đúng lúc này, kèm theo tiếng xì xì vang lên, toàn bộ hành lang bóng đèn lại lần nữa trở tối, thế nhưng lần này không có lại khôi phục thị lực, chỉ còn lại một hai cái còn tại phát sáng. Thấy cảnh này, tất cả mọi người nhộn nhịp tăng nhanh tốc độ. Ba một cái, Trương Văn Đạt đèn tin mở ra, bổ sung thiếu hụt độ sáng. Tại mờ tối, Trương Văn Đạt tựa hồ cảm giác được cái kia phiến đóng lại cửa gian phòng bên trong có đồ vật đang văng lên, bầu không khí bắt đầu thay đổi đến có chút không đúng. Đi.
đi mau. Trương Văn Đạt biểu lộ thậm chí bắt đầu thay đổi đến có chút dữ tợn, hắn hất ra hai người đỡ tay, bắt đầu mang theo những người khác bắt đầu chạy. Tốt tại hành lang không hề dài, không nhiều mười mấy giây, bọn họ liền đã chạy tới cửa ra vào. Liên tại Trương Văn Đạt một cây đèn tin ánh đèn hướng trên tường dùng sức chiếu đi nháy mắt, phản phất một luồng hơi lạnh nháy mắt phần gáy bò lên trên đầu hắn, cửa không có. Hắn đưa tay sờ đi lên, lại chỉ sờ đến một mặt băng lãnh vách tường, lẽ ra nên xuất hiện ở trên vách tường vì nhân dân phục vụ cửa gỗ biến mất không thấy. Lần này những người khác triệt để đều luống cuống, không ít người thậm chí bắt đầu khóc lớn lên. Rất hiển nhiên, cho dù là bọn họ loại này người địa phương, tình huống hiện tại cũng tuyệt đối là không phổ biến. Ta nói có hay không? Có hay không một loại khả năng? Trương Văn Đạt trên mặt giờ phút này cười đến có chút miễn cưỡng. Có hay không một loại khả năng, cung thiếu niên là chờ đến xế chiều 6 giờ đúng lúc mở cửa đâu. Nhưng mà một bên thằng béo con lại hốt hoảng dùng sức lắc đầu. Không có, trong này bình thường đều là vẫn luôn có cửa. Mà còn 6 giờ lại đi liền không đổi kịp phim hoạt hình. Vậy cái này mụ hắn đến cùng là cái chuyện gì xảy ra? Giờ phút này Trương Văn Đạt đầu đều một lớn, hắn liền biết nơi này cái kia đều có vấn đề. Hắn sau đó quay đầu nhìn hướng rõ ràng học rất giỏi kính mắt, liền vội vàng hỏi, ta buổi sáng không có đi học, lúc ấy lao sư có hay không nói, loại này phiền toái lớn xuất hiện ứng đối ra sao? Có. Đối phương run rẩy giơ lên trong tay cung thiếu niên chỉ nam, thần tốc xé rách xuống, từng chương dán tại hành lang nơi hẻo lánh. Lão sư nói quy củ là, tình huống không đúng, để chúng ta đứng tại trên giấy chờ, thỏ lão sư sẽ cứu vớt chúng ta. Nghe đến đối phương nói như vậy, những người khác cũng bắt đầu nhộn nhịp làm theo, đồng thời đem cung thiếu niên chỉ nam toàn bộ xé rách xuống dán đầy nơi hẻo lánh, phóng tầm mắt nhìn tới đầy đất đinh lao đầu. Sau đó Trương Văn Đạt liền thấy đám này học sinh toàn bộ cuộn mình đến trên trang giấy, lo sợ bất an nhìn xem bốn phía run lẩy bẩy. Lão sư thật nói như vậy? Trương Văn Đạt mang theo một tia không xác định mà hỏi thăm. Trường hợp này chúng ta lừa ngươi làm cái gì? Thằng béo con nhỏ giọng mở miệng nói ra. Hoặc nằm hoặc ngồi tại trên trang giấy các bạn học tại hoàn thành lao sư chỉ thị về sau, cảm xúc rõ ràng ổn định không ít, yên tâm ngồi tại trên mặt đất chờ đợi cái gọi là thỏ lao sư cứu viện. Xem bọn hắn chắc chắn biểu lộ, Trương Văn Đạt cũng không tại nói cái gì, đồng dạng đem chính mình chỉ nằm cũng trải trên mặt đất. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, giờ phút này toàn bộ cung thiếu niên bên trong tất cả bóng đèn đều triệt để dập tắt, chỉ còn lại Trương Văn Đạt đèn tin duy nhất nguồn sáng. Hắn nắm chặt lại chính mình tay, là tiếp xuống khả năng ngoại ý muốn làm chuẩn bị, tay trái tạm được, tay phải chặt đứt, mặc dù tách ra thẳng, có thể là hiện nay tại không có kẹo que điều trị dưới tình huống vẫn là không ra sức được. Trương Văn Đạt có thể nghe đến bên trong căn phòng động tĩnh bắt đầu càng lúc càng lớn, nhìn thoáng qua mập mạp đồng hồ, phát hiện đã đi qua 10 phút, nhưng mà thỏ lão sư cũng không có xuất hiện cứu bọn họ, nội tâm bắt đầu có chút lo âu. Đột nhiên Trương Văn Đạt lắc lư đèn tin dừng ở bên trái trên vách tường sau cái dài rậm rạp chẳng chịt con giết chân màu đen quân cờ ngay tại trên tường xếp thành một hàng, thấy cảnh này, sắc mặt của hắn gần như thay đổi đến xanh xám. Cung thiếu niên chỉ nam chứng minh trường hợp này nguy cấp, tựa hồ từ mô hình máy bay và tàu thuyền phòng bắt đầu liền không thích hợp. Vừa mới bắt đầu là mô hình máy bay và tàu thuyền phòng động so bình thường mở càng lớn, ngay sau đó là bóng đèn chớp động, cuối cùng là chẳng biết tại sao mèo, cùng liên bài con cờ đen, tình huống một lần so một lần hỏng. Mặc dù không biết cái này cung thiếu niên đến cùng tại phát sinh cái gì, cái này cung thiếu niên lại là cái gì tình huống có thể là Trương Văn Đạt minh bạch, tình huống còn đang không ngừng chuyển biến xấu. Bực bội giật giật chính mình áo tay ngắn lĩnh, Trương Văn Đạt phát hiện cung thiếu niên bên trong nhiệt độ cũng bắt đầu tại thay đổi cao. Lại lần nữa nhìn thoáng qua những người khác, Trương Văn Đạt cắn răng quyết định vẫn là trước hết nghe người địa phương lời nói. Mấy phút đồng hồ sau, Trương Văn Đạt có chút bực bội đem ngắn tay cùng áo sơ mi cởi xuống, trực tiếp cởi trần, có thể dù cho dạng này hắn cũng là nóng đến mồ hôi nhễ nhại. Mồ hôi xông vào trong vết thương, đau đến thân thể của hắn không nhịn được run rẩy lên. Hắn đại khái đánh giá một chút, hiện tại nhiệt độ tối thiểu nhất có 40 độ. Tại nhiệt độ biến hóa bên dưới, những cái kia trên trang giấy dùng bút sáp màu vẽ ra đến đinh lao đầu bắt đầu nóng chảy, từng đầu đèn tẩy nước vặn bẹo từ khóe miệng khóe mắt trở xuống, để nó bắt đầu thay đổi đến âm trầm kinh khủng. Khi cảm giác được hô hấp cũng không thông thời điểm, Trương Văn Đạt quyết định không lại chờ đi xuống, lại như vậy chờ chút đi, bọn họ sợ là thật muốn ngạt thở chết ở chỗ này. Chương 12, vật sống chương 12, vật sống nhìn xem đám con nít này, Trương Văn Đạt xem như người trưởng thành tinh thần trách nhiệm cũng không thể để hắn lại ngồi chờ chết, nhất định phải tìm ra một con đường sống tới. Uy, mập mạp, kính mắt, các ngươi tại chỗ này chờ ta. Ta đi xem một chút có hay không biện pháp đi tìm đến cái khác xuất khẩu. Trương Văn Đạt một tay lau mặt một cái bên trên mồ hôi nói, trước mắt tình huống, so sánh vi phạm lao sư quy tắc, hắn hiện tại càng sợ chờ chết tại chỗ này. Nhưng mà những người khác rất hiển nhiên không nghĩ như vậy. Con chuột đừng đi a, muốn nghe lão sư. Thỏ lão sư sẽ đến cứu chúng ta. Đúng a, muốn trông coi quy củ a. Trương Văn Đạt, đợi thêm. Chờ đợi thêm nữa liền không phải là chờ cứu viện mà là chờ chết, ta tình nguyện tự tìm cái chết cũng không nguyện ý chờ chết. Nói xong, Trương Văn Đạt hai tay trực tiếp bước ra trang giấy vòng đây, việc nghĩa chẳng từ nan hướng về đen nhánh cung thiếu niên đi đến. Các ngươi chờ ở chỗ này đừng có chạy lung tung, vô luận ta vẫn là thỏ con đường kia đi thông, các ngươi đều có thể sống. Vào giờ phút này toàn bộ cung thiếu niên mặt nền bắt đầu thay đổi đến gặp đèn, đi tại phía trên có loại đi đường núi cảm giác. Trương Văn Đạt cũng không phải là không có bố cục khắp nơi loạn đi dạo, hắn đầu tiên là đi tới hành lang cửa sổ trước mặt, muốn kéo ra nhìn xem, nhưng mà bên ngoài hắn dùng lại đại lực khí cũng kéo không ra. Đưa tay móc rơi trên cửa sổ quảng cáo, Trương Văn Đạt giơ tay lên đèn tin hướng bên trong chiếu một cái, phát hiện bên ngoài tất cả đều là bùn đất, cái này bên ngoài rõ ràng là lòng đất, cho dù là đào ra cũng là ra không được. Tất nhiên hành lang ra không được, Trương Văn Đạt chỉ có thể từ những cái kia mặt khác phòng học đi tìm xuất khẩu, trước hết nhất tìm là phòng cờ bay.
Trương Văn Đạt cẩn thận từng ly từng tí mở cửa phòng, một cây đèn tin hướng bên trong chiếu đi, sau đó liền thấy, tại đèn tin chiếu xạ trên bảng đen, đủ kiểu màu đen quân cờ tại mặt bàn ở trên vách tường bày thành các loại dài mảnh tới. Toàn bộ cũ bàn gỗ bảng băng ghế giờ phút này cũng biến thành đến giống như chất lỏng bắt đầu lưu động, trong cả căn phòng thay đổi đến kỳ quái. Trương Văn Đạt mặc kệ cái khác, phát hiện bên trong cũng không có sau khi ra, hắn một lần nữa đóng cửa lại, bắt đầu tiến về tiếp theo ở giữa là phòng thư pháp. Coi hắn cân nhắc đẩy mở, liền thấy lớp thư pháp phòng học trung tâm ngay tại sụp đổ, chỗ ngồi băng ghế ngay tại rơi vào trong đó một cái hố tròn bên trong. Xa xa lướt qua, Trương Văn Đạt liền biết viên kia hố không phải đường đi ra ngoài, những cái kia bằng gỗ chỗ ngồi băng ghế rơi vào không ngừng phát ra xì xì rung động vỡ nát âm thanh, chính mình rơi xuống chỉ sợ cũng là giống nhau kết cục. Cái chỗ chết tiệt này đến cùng tình huống như thế nào, làm sao loạn thất bát tao? Sắc mặt thay đổi đến càng kém, Trương Văn Đạt liền chuẩn bị một lần nữa đóng cửa lại. Nhưng mà liền tại hắn đóng cửa lại một sát na, đèn tin cầm tay của hắn bỗng nhiên dừng lại trong bóng đêm một đạo lam quang bên trên. Đó là một con mèo, một cái người trưởng thành hai cái lớn chừng bàn tay tiểu hắc miêu, nó dài một cái màu xanh lớn độc nhãn, ngay tại cong lưng ngồi xổm tại bảng đèn bên cạnh ăn phấn màu. Nhìn thấy mèo đồng thời, Trương Văn Đạt sửng sốt một chút, mặc dù chỉ có một con mắt, có thể xác thực đúng là mèo, mà không phải cái gì chẳng biết tại sao quái vật. Trương Văn Đạt đến nhìn thấy mèo đen tự nhiên cũng nhìn thấy Trương Văn Đạt, nó có chút sửng sốt một chút, đem trong miệng phấn biết run rẩy vào trong miệng, bắt đầu hướng về Trương Văn Đạt thần tốc chạy đi. Trương Văn Đạt bị một màn này giật nảy mình, vội vàng đóng lại phòng thư pháp cửa lớn. Rất màn chập phía sau không ngừng truyền đến móng vuốt cào tiếng cửa, đồng thời không ngừng phát ra meo meo kêu. Hắn cũng sẽ không theo tới đường không rõ sinh vật tiếp xúc, lấy ra sợi dây cân nhắc từ bên ngoài trói tủ về sau, hắn tiến về tiếp theo cánh cửa, mô hình máy bay và tàu thuyền phòng. Nhưng lại tại hắn đẩy ra mô hình máy bay và tàu thuyền phòng cửa lớn thời điểm, một cỗ màu đen thể khí trực tiếp từ bên trong bừng lên, trực tiếp đắp lên Trương Văn Đạt trên mặt. Làm cái kia thể khí tiếp xúc làn da một sát na kia, đau khổ kịch liệt bao phủ Trương Văn Đạt toàn thân, đó là hít thở không thông thống khổ, huyết nhục xé rách thống khổ, còn có tuyệt vọng thống khổ. Trương Văn Đạt giáng chống đỡ dùng sức đóng cửa lại, lảo đảo lui lại mấy bước, chờ hắn từ đoàn kia chất khí bên trong đi ra về sau, cái kia thống khổ cái này mới giống như nước thủy triều thối lui. Thống khổ? Chẳng lẽ đây là chất khí thống khổ? Trương Văn Đạt lòng vẫn còn sợ hãi nhìn xem cái kia dần dần tản đi thống khổ, mô hình máy bay và tàu thuyền phòng tựa hồ cùng cảm xúc có quan hệ, không phải vui vẻ chính là thống khổ, thoạt nhìn trong này hẳn là không có cửa. Meo meo sau lưng bỗng nhiên một tiếng mèo kêu dọa đến Trương Văn Đạt dùng mình, hắn cấp tốc vừa nghiêng đầu, liền thấy phía trước con mèo kia ngồi xổm tại chính mình cách đó không xa liếm láp móng vuốt. Nó cũng không có công kích Trương Văn Đạt ý tứ, ngược lại con mắt mang theo tò mò nhìn chính mình. Trương Văn Đạt rất xác định mèo này trong mắt đúng là hiếu kỳ, người này tựa hồ so cái khác mèo thông minh. Ngươi có thể nghe hiểu lời ta nói sao? Ngươi biết cửa ở đâu sao? Trương Văn Đạt mở miệng hỏi. Mèo không nói gì, rất hiển nhiên nó cũng không nói chuyện. Ngươi cũng ra không được sao? Vậy chúng ta hiện tại là cùng một bọn, chúng ta nghĩ biện pháp một khối đi ra thế nào? Trương Văn Đạt mưu đồ lại lần nữa câu thông. Sau đó Trương Văn Đạt liền thấy mèo đen đứng lên, duỗi cái lưng mệt mỏi, nó nhìn xung quanh một chút. Đầu tiên là thân thủ nhanh nhẹn nhảy đến trên tường, đặt bên cạnh tranh sân dầu, mượn lực đạo trực tiếp treo trên trần nhà liếm lấy một cái bóng đèn. Sau đó nó lại vẽ mấy cái bát tự nhảy tại Trương Văn Đạt trước mặt, một bên nhai nuốt lấy một bên chờ mong nhìn xem Trương Văn Đạt. Trương Văn Đạt có chút động, có ý tứ gì? Chứng minh ngươi răng lợi tốt, ngươi nhảy đến cao. Meo meo. Meo đen rất tức tối meo một tiếng, tựa hồ đang tức giận Trương Văn Đạt không hiểu. Meo meo. Meo đen kêu một tiếng, về sau hướng về một bên ngoài cửa sổ nhảy xuống. Tại đèn tin chiếu xuống, Trương Văn Đạt đến nhìn thấy ngoài cửa sổ bùn đất. Ta biết, chúng ta tại dưới đất. Sau đó thì sao? Mèo đen không nói gì, chỉ là lại lần nữa hướng về bùn đất nghiêng đầu một chút. Làm Trương Văn Đạt tới gần bên cửa sổ, lại lần nữa cẩn thận quan sát lúc, liền thấy bùn đất đang chậm rãi hướng bên trên di động, cung thiếu niên ngay tại dần dần chìm xuống dưới. Không đợi Trương Văn Đạt từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại, đột nhiên ngoài cửa sổ không còn ngoài cửa sổ xuất hiện một cái cự đại mà bên dưới hang động đá bôi. Trương Văn Đạt trong tay đèn tin dài chỉ riêng trực tiếp nghiêng nghiêng bắn qua hang động đá bôi, bắn tại một cái cầu vồng bên trên nhựa trên đám mây. Ngay sau đó một đạo cực kỳ nhỏ lại sai lệch tiếng ca, ngăn cách thủy tinh từ bên ngoài hang động đá bôi truyền đến. Nghĩ nhanh lên nói cho ngươi, ta dùng ngươi đưa bút sắc màu, vẽ bức họa tốc hành truyền lại cho ngươi. Nhanh lên nói cho ngươi, ta hoàn toàn nhớ thương, lại đường xa không có cái. Vào giờ phút này Trương Văn Đạt toàn thân phát lạnh, đây là hắn tiến vào cung thiếu niên nghe được tiếng ca, đối diện. Hang động đá vôi đối diện cũng có một tòa cung thiếu niên. Đột nhiên Trương Văn Đạt nhìn thấy, kèm theo rung động, toàn bộ dưới mặt đất hang động đá vôi bắt đầu đuổi đất tung bay, cái kia nơi xa cầu vồng cùng nhựa đám mây cũng bắt đầu di động. Trương Văn Đạt vội vàng thần tốc cầm trong tay bóng đèn trực tiếp điều đến lớn nhất, ra sức hướng về bên kia chiếu đi. Sau đó tại to lớn bụi đất phía dưới, Trương Văn Đạt chỉ có thấy được một cái to lớn, tựa như cá lớn đồng dạng mơ hồ hình dáng, đang chậm rãi chìm vào trong đất, nó đang di động. Một màn này nhìn Trương Văn Đạt miệng đắng lưỡi khô, mặc dù không có thấy rõ ràng toàn cảnh, thế nhưng Trương Văn Đạt biết đó chính là cung thiếu niên, cùng hắn bên này đồng dạng cung thiếu niên, cả tòa cung thiếu niên là sống. Chương 13, cá voi chương 13, cá voi tại đèn tin ánh đèn chiếu xuống, tại cái kia to lớn hình dáng biến mất một khắc cuối cùng, Trương Văn Đạt đến nhìn thấy một hàng bay lên đồ vật. Đó là một hàng năm cái màu đen quân cờ. Hoặc là nói đó cũng không phải là con cờ, đó là năm viên hợp thành một hàng con mắt, đó là cùng thiếu niên con mắt. Ngoài cửa sổ dần dần lại lần nữa bị bùn đất nơi bao bọc, thế nhưng Trương Văn Đạt lại sững sờ tại nguyên chỗ thật lâu không thể bình tĩnh, vừa vặn hình ảnh y nguyên xuất hiện tại trong đầu của mình, cung thiếu niên là sống, là vật sống. Cái này thế giới trách hắn minh bạch, thế nhưng hắn không hiểu, vì cái gì một tòa dưới mặt đất kiến trúc thế mà có thể di động. Nhưng mà Trương Văn Đạt giờ phút này cũng không có cảm thấy kinh ngạc, hắn giờ phút này đã không có hứng thú gì lại kinh ngạc, thế giới này lại trách cũng không có quan hệ, bởi vì hắn hiểu được chính mình sắp phải chết. Cung thiếu niên là sống, nó ngay tại mang theo trong cơ thể bọn họ hướng lòng đất lặn xuống, nhiệt độ lên cao cùng thiếu oxy đều tại biểu lộ rõ ràng, bọn họ đã cách mặt đất rất sâu rất sâu. Cung thiếu niên đã không có khả năng có cửa đi ra, thật muốn có cửa, bên ngoài bùn đất áp lực đều có thể đem bọn họ cho đẻ chết, cái gọi là thỏ lão sư cũng không có khả năng cứu được bọn họ, hắn muốn có năng lực cứu đã sớm cứu ra ngoài, cũng không có khả năng lề mề đến bây giờ. Trương Văn Đạt thân thể gần như lao vách tường chậm rãi co quắp trên mặt đất, ánh mắt lộ ra sâu sắc tuyệt vọng. Đông nhiên hắn cúi đầu cười, tự giễu cười, ta đến cùng xem như là chuyện gì xảy ra a. Mơ mơ hồ hồ xuyên về đến, sau đó lại bị không biết thứ gì mơ mơ hồ hồ đánh một trận, cuối cùng lại chết tại cái này mấy trăm mét sâu dưới mặt đất. Hắn cho rằng cái này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu, lại không nghĩ rằng nhưng là kết quả, nghĩ lại tới phía trước chính mình xuyên việt về đến hùng tâm trang trí, không nhịn được cảm giác được không hiểu trào phúng. Có lẽ ta khi đó đã chết tại trong căn phòng đi thuê, lão thiên gia đây là cảm thấy ta chết đến quá thoải mái, cho nên cho ta đổi một loại kiểu chết phải không? Ai? Trương Văn Đạt triệt để nằm trên mặt đất, thật sâu thở dài một hơi. Một bên mèo đen giẫm tại trên thân Trương Văn Đạt vừa đi vừa về chuyển vài vòng về sau, trực tiếp ở trên người hắn ngồi xổm xuống. Cảm ơn ngươi a, mèo con, đa tạ ngươi để ta chết được rõ ràng. Trương Văn Đạt bắt đầu cảm giác được có chút thiếu oxy, hắn thậm chí cảm giác chính mình sắp hôn mê. Liên tại hắn hỗn loạn bên trong, chợt nghe có người đang gọi chính mình, con chuột. Văn Đạt, đừng sợ, chúng ta tới cứu ngươi đến rồi. Một cái tay từ trong bóng tối duỗi tới, đem mèo đen đuổi đi, đồng thời ba chân bốn cẳng đem nằm dưới đất hắn kéo lên. Rất nhanh, trên đất đèn tin bị người nhặt lên một lần nữa đánh phát sáng, lộ ra cái kia từng trường tràn đầy mồ hôi khuôn mặt đến, đó là bạn học của hắn, mỗi một tấm trên mặt đều mang lo lắng. Mập mạp, các ngươi sao lại tới đây? Không nghe lão sư chờ ở tại chỗ sao? Trương Văn Đạt mặt xám như cho mà hỏi thăm. Chúng ta là anh em. Ngươi có thể là từng cứu mạng của ta đây. Ta làm sao sẽ bởi vì lão sư một câu không tới cứu ngươi đây, ta cũng không phải như thế không coi nghĩa khí ra gì người. Mập mạp một bên nói một bên đem Trương Văn Đạt gánh tại trên lưng về sau đuổi. Một bên đồng học thì vây thành một vòng tròn, trên mặt sợ vung vẩy cặp sách, xua đuổi lấy ngay tại hà hơi tiểu hắc miêu. Nhìn trước mắt đám này các bạn học động tác, Trương Văn Đạt không hiểu trong lòng ấm áp, thật lâu không có người như thế chân tâm quan tâm chính mình. Phía trước bị dọa đến khóc lớn bọn họ giờ phút này thế mà sờ soạng đến tìm hắn, hắn biết chuyện này đối với bọn hắn đến nói thật rất khó. Nhìn xem bọn họ cái kia từng trương khuôn mặt non nớt, đột nhiên một cỗ khí lực nháy mắt từ Trương Văn Đạt trong lòng tu ra. Ta không từ bỏ, ta tuyệt đối không thể từ bỏ, ta chết không quan trọng, có thể là bọn họ đâu, đám con nít này nhân sinh vừa mới bắt đầu, tuyệt đối không thể cứ như vậy tùy tiện chết ở chỗ này. Trương Văn Đạt đột nhiên từ mập mạp trên lưng nhảy xuống tới, thanh này Phan Đông Tử giật nảy mình. Con chuột, không có việc gì a? Đi, đều theo ta đi. Ta mang các ngươi tìm đường về nhà. Trương Văn Đạt dùng sức vung tay lên, cắn răng hướng về còn lại gian phòng đi đến, hắn biết rõ chính mình người đã ở tại mấy trăm mét hạng, có thể là hắn vẫn là muốn thử một lần. Mỗi một cánh cửa bị mở ra, mỗi một chỗ phòng học đều so phía trước thay đổi đến càng thêm kỳ quái, nhưng mà Trương Văn Đạt lại không có từ bỏ, cho dù là tràn đầy thể khí thống khổ mô hình máy bay và tàu thuyền phòng cũng cắn răng tiếp tục đi tìm. Vạn nhất đâu, vạn nhất có cái cổng truyền tống gì đó đây. Cái này thế giới như thế trách ai cũng nói không chính xác. Vì tìm lối ra, hắn dùng bất cứ thủ đoạn nào, hắn thậm chí để cái kia mèo đi theo, mỗi một chỗ cửa lớn mở ra, đều để nó đi vào trước đi một vòng, nưu đồ tìm kiếm một tia kỳ tích. Chờ mập mạp trên đồng hồ thời gian đến 6 giờ rưỡi, hô hấp bắt đầu khó khăn, Trương Văn Đạt cuối cùng cũng ngừng lại, không có cổng truyền tống, cái kia nửa đường mèo đen cũng không có tìm tới cái gì đừng ra. Nhìn thoáng qua đã bắt đầu theo góc tường ngã trái ngã phải các bạn học, Trương Văn Đạt lại như cũng không hề từ bỏ, hắn dùng sức lau một cái mồ hôi trên mặt, dãy rủa một lần nữa đứng lên, ta còn không có nhận thua, ta không thể nhận thua. Ta lại cẩn thận tìm một lần. Con chuột, chúng ta đừng tìm à, chúng ta trở về chờ xem, theo chỉ nam đã nói đến liền được. Thỏ lão sư khẳng định sẽ đến cứu chúng ta. Mập mạp mới vừa nói xong, liền thấy vừa mới chuẩn bị đi Trương Văn Đạt đột nhiên đình trệ, chờ hắn chậm rãi xoay người lại, nhìn hướng mập mạp, cái kia trong mắt bắt đầu nổi lên một tia hy vọng. Vì cái gì? Cái gì? Vì cái gì chúng ta nhất định muốn theo chỉ nam bên trên quy tắc đến đâu? Bởi vì phía trên viết đều là đúng a, người lớn mới cân nhắc những thứ này. Vấn đề ta chính là người lớn a. Trương Văn Đạt lấy ra chính mình cung thiếu niên chỉ nam, bắt đầu kiểm tra lên cái kia từng đầu chẳng biết tại sao quy tắc tới. Vì cái gì nhất định muốn theo phía trên quy tắc đến đâu? Vì cái gì ấn lên mặt quy tắc đến liền nhất định là đúng đâu? Vì cái gì muốn tại phòng cờ vây nhìn thấy quân cờ đen giả vờ như nhìn không thấy? Vì cái gì ba viên trở lên muốn rời khỏi phòng học? Vì cái gì năm viên trở lên phải nói cho lão sư? Vì cái gì nói tại mô hình máy bay và tàu thuyền phòng cảm giác được khác biệt cảm xúc phải nói cho lão sư? Vì cái gì xuất hiện hố phải nói cho đồng học? Vì cái gì không muốn rơi vào phòng thư pháp trong hố? Sinh tử tồn vong thời khắc, trong đầu một cái vô cùng sống động ý nghĩ tại Trương Văn Đạt trong đầu không ngừng chập trùng, thế nhưng hắn từ đầu đến cuối bắt không được. Trương Văn Đạt đi qua chưa từng có cân nhắc qua vấn đề này, bởi vì hắn cảm thấy cái này thế giới bản thân chính là kỳ quái, xuất hiện tình huống như thế nào cũng có thể. Thế nhưng coi hắn một lần nữa bắt đầu dùng người trưởng thành tư duy tới suy nghĩ cái quy củ này thời điểm, phát hiện những quy củ này mơ hồ cảm giác những quy tắc này cũng không phải là chẳng biết tại sao, trong đó tựa hồ có một loại nào đó quy luật, một loại nào đó mang theo hy vọng quy luật. Bút. Người nào có bút? Nghe đến Trương Văn Đạt kêu, một chi thất lạc trong túi sách bút chỉ bị đưa đến Trương Văn Đạt trong tay. Đầu đầy mồ hôi, Trương Văn Đạt bắt đầu nhanh chóng đem cung thiếu niên chỉ nam tất cả quy tắc toàn bộ nhanh chóng quy nạp một lần. Hắn phát hiện cái này cung thiếu niên quy tắc đại khái bên trên có thể chia làm hai loại. Một loại là lẩn tránh nguy hiểm, ví dụ như nói cho những bạn học khác coi chừng rơi vào mô hình máy bay và tàu thuyền phòng khe hở bên trong, cùng với coi chừng rơi vào phòng thư pháp hố tròn bên trong, những này không cần cân nhắc. Mặt khác một loại là xuất hiện dị thường loại, ví dụ như phòng cờ vây hắc tử nam viên liên tâm, mô hình máy bay và tàu thuyền phòng cảm giác được không hiểu cảm xúc, còn có cuối cùng tại cung thiếu niên bên trong nhìn thấy không hiểu sinh vật. Tại cái này mấy trăm mét lòng đất, Trương Văn Đạt nhìn xem bị chính mình bôi đến loạn thất bát tao cung thiếu niên chỉ nam ánh mắt đăm đăm. Theo không ngừng chìm xuống, cung thiếu niên bên trong dưỡng khí càng ngày càng ít, tất cả mọi người bắt đầu thiếu oxy, Trương Văn Đạt cũng như vậy, môi của hắn đã bắt đầu tím bầm. Nhưng mà Trương Văn Đạt phảng phất không có phát giác được đồng dạng, gắt gao nhìn xem trước mặt tất cả quy tắc, như đồ tìm tới một chút hy vọng sống. Đột nhiên, cầm bút chỉ tay bỗng nhiên động, trực tiếp tại chỉnh hợp quy tắc cuối cùng một đoạn, trên họa một vòng tròn lớn. Trừ bỏ tất cả lần tránh nguy hiểm quy tắc, mà khác tất cả quy tắc cuối cùng một đoạn đều có một cái nhất trung giải quyết đáp án, nói cho Thọ lão sư để hắn đến xử lý. Đột nhiên hắn linh cảm lóe lên, một câu trực tiếp buột miệng nói ra. Cái này không thích hợp.
Cái gì?
Một bên mất đi mập mạp tỉnh lại lần nữa ngất đi. Nơi này có mâu thuẫn, cái này không thích hợp, những quy tắc này có một ít đều quá nhỏ nói thành to. Thậm chí liền mô hình máy bay và tàu thuyền phòng bị lỗ nhỏ đạp phải chân đều đặc biệt ra một đầu quy tắc tới nhắc nhở chúng ta, Thọ không có khả năng quan tâm chúng ta như vậy. Nếu như hắn quan tâm chúng ta như vậy, cái kia không có khả năng để chúng ta đến cung thiếu niên nguy hiểm như vậy vật sống thu thập vật chất, cái này cùng cầm lao động trẻ em làm thợ mỏ không có gì khác biệt. Tỷ lệ tử vong quá cao. Nói ra mâu thuẫn điểm, Trương Văn Đạt lời nói càng nhanh, con mắt càng nói càng phát sáng. Hắn nhớ tới phòng cờ vây bên trong những cái kia đơn độc màu đen quân cờ, cùng với cái kia cung thiếu niên hợp thành một hàng trong mắt, dưới tình huống nào trong mắt sẽ là tản ra. Cho nên chỉ có một khả năng, đó chính là đi qua để chúng ta thu thập cung thiếu niên đều là chết. Không phải ngủ hoặc là mặt khác trạng thái, cũng chỉ có chết cung thiếu niên mức độ nguy hiểm mới thích hợp chúng ta dạng này hài tử đến thu thập. Cũng chỉ có loại này địa phương mới bị gọi là thiếu niên cung thiếu niên. Vào giờ phút này Trương Văn Đạt rốt cuộc tìm được trong đầu của mình ý nghĩ kia. Từ trước đến nay cũng chưa có không hiểu ra sao cả quy tắc. Tất cả quy tắc phía sau đều có một đầu chính xác logic. Giờ phút này một bên duy nhất không có ngất đi gầy yếu kính mắt đẩy một cái sống mũi mở miệng hỏi, vậy cái này đại biểu cho cái gì đâu? Trương Văn Đạt nhìn ngoài cửa sổ như cũ tại chậm chạp xê dịch bùn đất, nhìn cái kia nhan sắc cùng tính chất, có lẽ hiện tại có thể nói không phải bùn đất mà là nham thạch. Hắn nhìn ngoài cửa sổ hoạt động nham thạch, trong đầu hiện lên cái kia trong động đá vôi to lớn hình dáng, cùng cung thiếu niên đại khái tập tính. Sống rơi đi xuống, chết đi lên trên, ngươi biết không? Ta đã từng tại trên sách cũng nhìn thấy quá cứng tốt ngược lại sinh vật, cá voi. Cá voi thời điểm chết, nó dần dần chìm vào đáy biển, rơi xuống biển ngọn nguồn về sau, huyết nục đều sẽ cung cấp nuôi dưỡng đáy biển sinh vật, nhất kinh lạc, vạn vật sinh. Đã từng thu thập màu trắng quân cờ, cùng chất lòng vui vẻ, cùng với mặt khác một tòa cung thiếu niên thân ảnh, các loại chú ý tới lại hoặc là đi qua không có chú ý tới chi tiết xuất hiện tại Trương Văn Đạt trong đầu, giờ phút này ánh mắt của hắn cũng càng ngày càng sáng. Ta nói là, nếu như nói cung thiếu niên cũng là một đầu cá voi đâu, là một loại sinh hoạt trong lòng đất cá voi đâu. Bọn họ cùng cá voi ngược lại, chết về sau tại áp lực dưới dần dần lên cao mặt đất, cuối cùng thi thể của hắn tẩm bổ chúng ta những này mặt đất sinh vật đâu. Chương 14, cung thiếu niên chương 14, cung thiếu niên nên nói ra lời này về sau, Trương Văn Đạt nháy mắt liền suy nghĩ thông suốt, cung thiếu niên nếu quả thật chính là mình suy nghĩ như thế, cái kia đinh lao đầu chỉ nam bên trên tất cả quy tắc cùng dị thường đều nói đến thông. Vì cái gì cung thiếu niên không thể có vật sống, bởi vì nó là vật chết, có vật sống liền đại biểu cái này cung thiếu niên xuất hiện dị thường. Vô luận là mặt khác lòng đất tới ăn hủ sinh vật vẫn là cung thiếu niên bản thân, vậy cũng là phiền phải lớn. Vì cái gì cung thiếu niên năm viên con cờ đen liên bài đại biểu nguy hiểm? Bởi vì đó là cung thiếu niên con mắt, lẽ ra nên bởi vì tử vong mà tản ra trong mắt một lần nữa ngưng tụ, liền đại biểu cho cái này cung thiếu niên không chết. Trong mắt Trương Văn Đạt giờ phút này không có hoảng hốt cũng không có bất an, hắn biết đây là một loại khả năng, chính mình có lẽ khả năng đoán đúng lại có lẽ đoán sai. Thế nhưng tại lúc này loại này dưới tuyệt cảnh, cái này không vẹn vẹn đại biểu cho một loại khả năng tính, càng đại biểu sinh duy nhất hy vọng. Làm nghe xong Trương Văn Đạt giải thích, một bên kính mắt thấp thỏm nhìn xem Trương Văn Đạt, ý của ngươi là nói, chúng ta có thể trở về?
Không sai,
có thể trở về. Trương Văn Đạt chém đinh chặt sắt nói, nếu như cung thiếu niên thật là sẽ cá voi rơi một loại nào đó tồn tại, vậy chúng ta chỉ cần giết nó.
Chỉ cần giết nó.
Để chết đi cung thiếu niên đem lại lần nữa khởi động cá voi rơi, bọn họ cũng đem từ cái này mấy trăm mét dưới mặt đất lại lần nữa trở về mặt đất.
Trái tim ở đâu?
Phòng học nào càng giống cung thiếu niên trái tim? Trương Văn Đạt thần tốc đảo qua tất cả phòng học quy tắc, ngay sau đó hắn liếc qua chính mình cánh tay bên trên đỏ đầu. Chỉ cần có thể tìm tới cung thiếu niên trái tim, lấy ta hiện tại khí lực ta có thể trực tiếp bóp nát nó. Nhìn xem chỉ nam phía trên mỗi một gian phòng học giới thiệu cùng quy tắc, hắn càng xem càng cảm thấy cái này một tòa cung thiếu niên mỗi một cái khí quan. Cái kia năm viên màu đen quân cờ là cung thiếu niên con mắt trên cơ bản có thể xác định, mà cái kia phòng thư pháp hố to tựa hồ là cung thiếu niên dạ dày hoặc là ruột. Nhưng mà thần tốc tìm một vòng về sau, Trương Văn Đạt cũng không có phát hiện phòng học nào cùng trái tim có liên quan, trong lúc nhất thời có chút phạm vào khó.
Con chuột, đại não.
Một cái nhỏ gầy ngón tay đưa qua đến, chỉ tại mô hình máy bay và tàu thuyền phòng bên trên, đó là kính mắt ngón tay. Ta thích nhìn ngoại khóa sách, có trên quyển sách nói qua, chỉ có đại não mới có cảm xúc tràn ra ngoài, nơi này khẳng định là đại não. Trương Văn Đạt nghe nói như thế, lập tức cảm kích nhìn đối phương một cái, lần này giúp đại ân. Trái tim tìm không được công kích não cũng được. Hắn cảm kích nói ra, cảm ơn. Người tên là gì? Kính mắt nghe nói như thế sững sờ, ta là người bạn ngồi cùng bàn A. Nhưng mà lời này Trương Văn Đạt đã nghe không được, hắn giờ phút này đã trực tiếp đứng lên, gãy tay dùng dưới nách kẹp lấy cung thiếu niên chỉ nam, một cái tay khác xách theo đèn tin, nghĩa vô phản cố hướng về mô hình máy bay và tàu thuyền phòng phóng đi. Kính mắt, bảo vệ tốt bọn họ, ta lập tức trở về. 20 giây về sau, mô hình máy bay và tàu thuyền phòng đại môn bị Trương Văn Đạt đột nhiên đẩy ra, màu đen thể khí thống khổ bừng lên, mãnh liệt thống khổ để hắn lập tức quỳ một chân trên đất. Hắn hiện tại rất thống khổ, nhưng mà không biết có phải hay không là bởi vì quy tắc 5 lần 7 lượt công kích, để hắn đối thống khổ sức chịu đựng tăng cường, hắn thế mà dễ dụ một lần nữa đứng lên. Trương Văn Đạt lay động hướng về kia mặt bài tiết chất lỏng vui vẻ vách tường đi đến, giờ phút này phía trên đã không tại bài tiết chất lỏng, mà là mang theo từng khỏa thể rắn tiểu cầu. Đi tới vách tường bên cạnh, Trương Văn Đạt không nói hai lời một tay giơ lên trong tay đèn tin đối với phía trên nặng nề mà đập xuống, kèm theo cánh tay hắn bên trên hồng quang lóe lên, đèn tin trực tiếp đập xuyên vách tường. Ngay sau đó tựa như ống nước bạo liệt, màu nâu chất lỏng trực tiếp từ bên trong phun ra ngoài, đóng Trương Văn Đạt đầy người. Làm chất lỏng này che lại Trương Văn Đạt toàn thân lúc, một cỗ bi thương nháy mắt xông lên trong lòng của hắn, cỗ này bi thương là mãnh liệt như vậy, thậm chí lấn át thống khổ. Tại chất lỏng cọ rửa phía dưới, cung thiếu niên chỉ nam trang giấy cấp tốc bị thấm ướt, mỗi một đầu quy tắc bên cạnh đinh lão đầu đều nhanh chóng dán thành một đoàn. Theo chỉ nam bên trên đinh lão đầu dần dần dán rơi, bốn phía tất cả bắt đầu nhanh chóng vặn vẹo biến hóa. Tất cả mô hình máy bay và tàu thuyền máy bay giờ phút này bắt đầu kéo dài đan vào lẫn nhau treo ở trên trần nhà, đồng thời giống như mạch máu bơm động. Làm cung thiếu niên chỉ nam bên trên tất cả đinh lão đầu đều bị triệt để dán rơi về sau, giờ phút này hàng không phòng đã triệt để đại biến dạng, lẽ ra nên thẩm thấu chất lỏng vui vẻ vách tường giờ phút này triệt để biến thành một mặt co giật tường thịt. Trương Văn Đạt đã không có rảnh lo lắng lấy đến cùng cái này tại sao? Hắn không dám dừng lại, liền dừng lại lau một chút mồ hôi thời gian đều không có, lại lần nữa giơ lên trong tay đèn tin phát hung ác đồng dạng, điên cuồng hướng tường thịt vung xuống đi xuống. Tại hồng quang gia trì bên dưới, Trương Văn Đạt thời khắc này khí lực lớn, dễ như trở bàn tay sẽ rách toàn bộ tường thịt cho kéo ra một đạo lỗ hổng lửa tới. Trương Văn Đạt không nói hai lời trực tiếp theo vết thương chui vào, dốc hết toàn lực đi tìm bài tiết chất lỏng vui vẻ não. Tường thịt rất dày rất dài, Trương Văn Đạt giờ phút này cuối cùng có chui vào một loại nào đó quái vật trong dạ dày cảm giác. Tốt tại hồng quang tăng thêm bên dưới, Trương Văn Đạt dù cho chỉ có một cái hảo thủ, cũng y nguyên đỉnh lấy áp lực không ngừng chui vào trong đi. Tại tường thịt bên trong vừa nóng lại dính, hô hấp cũng không khoái, Trương Văn Đạt cảm giác chính mình sắp hít thở không thông. Bất quá vạn hạnh chính là, theo vách tường biến thành tường thịt, trạng thái khí thống khổ cùng chất lỏng bi thương cũng trực tiếp biến mất không còn tăm hơi, liền phảng phất không tồn tại đồng dạng, đối với trên người hắn ảnh hưởng cũng tại dần dần biến mất. Xoẹt xẹt một tiếng, kèm theo huyết đục xé rách âm thanh vang lên lần nữa, máu me khắp người Trương Văn Đạt từ tường thịt bên trong rơi ra, ngã trên mặt đất nhìn xem bốn phía đỏ rừng rực tất cả, Trương Văn Đạt cười, cuối cùng đi ra. Bất quá không chờ hắn thở một ngụm, liền cảm thấy một loại nào đó khác thường âm thanh, hắn vội vàng bỏ lên, giơ lên trong tay đèn tin hướng về bên kia nhìn lại. Đây là một cái đại khái một cái sân bóng đá lớn nhỏ không gian, nơi xa có nước, trong nước gương một hình tam giác hình dáng trong suốt khối thịt ngay tại lơ lửng giữa không trung có chút bơm động lên, nó bị một cái màu đen trường truy cắm vào, đang không ngừng bài tiết ra chất lỏng rơi xuống. Nơi này đã không nóng, ngược lại còn rất mát mẻ, Trương Văn Đạt không biết nơi này ở đâu, thế nhưng hắn hiểu được một việc, cách đó không xa vật kia, dù cho không phải cung thiếu niên não, cũng là nó vô cùng trọng yếu khí quan. Hắn không quan tâm đó có phải hay không não, hắn chỉ cần cung thiếu niên chết liền được. Liếc qua trên cánh tay mình còn lại 1/3 đỏ sẹo, Trương Văn Đạt dùng cánh tay xoa xoa mồ hôi trên mặt, nhấc chân đi vào trong nước, hướng về kia tam giác tới gần. Vừa đi 1-2 bước Trương Văn Đạt liền cảm giác được không thích hợp, một tia thống khổ tại trong đầu hiện lên. Loại này đau đớn là mãnh liệt như vậy, đau đến hắn gần như đường đều đi không, thế nhưng rất nhanh hắn phát hiện đau đớn không đúng chỗ sức lực, cái này cùng thể khí thống khổ ảnh hưởng còn không đồng dạng. Thể khí thống khổ ảnh hưởng là toàn thân khó chịu, thế nhưng hiện tại chính mình đau nhất địa phương là đầu. Chính mình thời khắc này đầu liền phảng phất có một cái đũa hung hăng cắm vào trong đó đồng dạng đau đớn, khi thấy một cái cách đó không xa trong suốt gai nhọn, Trương Văn Đạt nháy mắt hiểu được, đây không phải là chính mình đau đớn, đây là cùng thiếu niên đau đớn. Đồng thời tại đau đớn bên trong, trong lòng hắn còn bắt đầu dần dần nổi lên hoảng hốt, đây cũng không phải là sợ hãi của mình. Vào giờ phút này Trương Văn Đạt chợt nhớ tới phía trước không có hiểu rõ một đấu quy tắc, vì cái gì tại mô hình máy bay và tàu thuyền phòng tâm tình của mình xuất hiện không bị khống chế cảm xúc biến hóa, muốn lập tức rời đi nói cho lão sư. Nguyên lai nếu như ngươi tại mô hình máy bay và tàu thuyền phòng cảm giác được không nhận chính mình khống chế cảm xúc, ý vị này đó căn bản không phải chính ngươi cảm xúc. Đó là cung thiếu niên cảm xúc, ý vị này cung thiếu niên còn sống, vào giờ phút này ngươi cùng cung thiếu niên cảm xúc cùng tần số. Chương 15, hộ vệ chương 15, hộ vệ cảm thụ được trong lòng cái kia dần dần nổi lên sợ hãi, Trương Văn Đạt trên mặt dần dần lộ ra vẻ vui sướng. Cái này chứng minh chính mình tìm đúng địa phương, đây chính là cung thiếu niên đại não. Sợ hãi cũng tương tự đại biểu cho đối phương vết thương chí mạng đồng dạng là cái này. Hắn nhìn trước mắt tam giác khối thịt mở miệng nói ra, sợ hãi sao? Ngươi cũng biết mình phải chết sao? Ngươi phải chết ta, ngươi phải chết chúng ta mới có thể sống. Vào giờ phút này, cỗ kia hoảng hốt bắt đầu dần dần tăng lên, đồng thời bốn phía tường thịt đều phảng phất sợ hãi run rẩy lên. Cỗ này hoảng hốt là mãnh liệt như vậy, để Trương Văn Đạt gần như sợ dừng bước không tiến. Thế nhưng đều tới đây, nơi nào còn có dừng lại đạo lý? Trương Văn Đạt cắn chặt răng, nắm chặt nắm đấm dùng sức đối với mình đầu liền đập đến mấy lần. Hắn cứ như vậy từng bước nhẫn nhịn khác thường cảm xúc ấy nhiêu đi đến cái kia nào bên cạnh, nhìn trước mắt khối thịt dùng sức hô một hơi rồi nói ra, ngươi không chết, chính là chúng ta chết rồi, nhân sinh của ta vừa mới bắt đầu, ta tuyệt đối không muốn chết ở chỗ này. Nói xong Trương Văn Đạt bắt lấy gai nhọn lúc này cũng không chút nào do dự hướng bên trong đẩy, một giây sau, kèm theo cái kia trong suốt khối thịt phun ra càng nhiều chất lỏng, cơ hồ là toàn bộ đầu xé rách, cảm giác đau đớn để hắn không bị khống chế buông tay ra, ngã trên mặt đất. Đau, quá đau, Trương Văn Đạt nghĩ qua chiếu cô đau, thế nhưng không nghĩ tới sẽ như vậy đau. Liên tại hắn cắn răng muốn một lần nữa đứng lên thời điểm, đụng một tiếng truyền đến, kèm theo một cỗ to lớn lực đạo, Trương Văn Đạt nháy mắt bay ra ngoài, nặng nề màn đện ở trên vách tường. Nếu không phải hiện tại vách tường là thịt làm, cái kia Trương Văn Đạt sợ rằng toàn thân xương đều muốn đoạn tốt nhất mấy cây. Làm Trương Văn Đạt đỡ vách tường đứng lên, lung la lung lay hắn liền thấy, tại chính mình cùng tam giác khối thịt ở giữa có một tầng mơ mơ màng màng hơi mở màng thịt, phía trên còn mang theo một chút dài con rết chân màu đen quân cờ. Đây là rõ ràng là cung thiếu niên đại não hộ vệ, thế nhưng Trương Văn Đạt gần như cũng không biết đối phương là thế nào làm đến, kèm theo một cỗ cự lực lại lần nữa truyền đến, hắn lại lần nữa bay ra ngoài. Liền tại Trương Văn Đạt bị không ngừng công kích thời điểm, một bên vách tường vết nứt chỗ, một cái màu đen nhỏ chút chui đi vào, đó là cái kia mèo đen, trong miệng nó còn ngậm nửa tấm mang theo đinh lão đầu trang giấy. Chỉ thấy mèo con đem tờ giấy kia túi đầu để dưới đất, tiện tay giơ lên hai cái móng vuốt nhỏ giống như giấm sữa đồng dạng, ở phía trên nhẹ nhàng đạp, đem tờ giấy kia cho giấm vào trong máu thịt. Kèm theo một giây sau, lạnh buốt mặt đất bắt đầu trở về, trắng đen xen cái mặt nền bắt đầu thay thế huyết đục bắt đầu phủ kín toàn bộ mặt đất, cả tòa trái tim dần dần biến thành một gian phòng học. Mà Trương Văn Đạt cuối cùng thấy rõ địch nhân của mình, đó là một cái thạch cao người giống, một cái địa cầu dụng cụ, một cái toán học lao sư dạy học chuyên dụng gỗ thước ba góc. Nhìn thấy bọn họ một loại khác bộ dáng, Trương Văn Đạt ngược lại nội tâm giận dữ. Ta sợ ngươi cái này. Dùng sức nổ một ngụm mang máu nước bọn, Trương Văn Đạt nắm chặt đèn tin lúc này liền việc nghĩa chẳng từ nan vào tới, cùng mô hình địa cầu, thước ba góc còn có thạch cao người giống liền đại chiến thành một đoàn. Song phương lẫn nhau thần tốc tiếp cận, đầu tiên làm loạn chính là mô hình địa cầu. Nặng nghề hình cầu mang theo xé rách không khí bù bù, trực tiếp hướng về Trương Văn Đạt eo đập tới. Trương Văn Đạt đột nhiên một cái nghiêng người hoạt bộ, dán chặt lấy mới vừa hiện lên băng lánh bằng đen, mô hình địa cầu lao góc áo của hắn gào thét mà qua, hung hăng nện ở một bên trên bục giảng. Không đợi hắn thở dốc, Trương Văn Đạt nháy mắt cảm giác được phá phong từ đỉnh đầu truyền đến. Hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên, là cái kia to lớn gỗ thước ba góc. Nó chạy dọc mà xuống, dùng cái kia sắc bén một lăng biên giới ngắm chuẩn hắn đỉnh đầu. Công kích của nó phảng phất mang theo toán học công thức bản tinh chuẩn cùng vô tình, thế tất yếu đem cái kia tối nghĩa khó hiểu toán học tri thức đâm vào đầu góc của hắn. Bang! Kèm theo Trương Văn Đạt cánh tay hồng quang hơi sáng, cái kia gỗ chắc tiện tay đèn tin ở giữa mãnh liệt va chạm phát ra chói hai giòn vang, tia lửa tung tóe. To lớn lực phản chấn để Trương Văn Đạt nứt gan bàn tay, máu tươi chảy ròng, duy nhất hảo thủ đều đã tê dần. Thế nhưng giờ phút này to lớn khí lực tại cái này một khắc chiếm được tiện nghi, thứ ba góc trực tiếp bị đụng xa xa đẩy ra, thiếu một cái địch nhân, Trương Văn Đạt không còn bị động phòng thủ, thừa dịp động tác tương đối vụng về mô hình địa cầu thu thân ngắn ngủi khoảng cách, hắn thấp người tránh đi thạch cao quyền công kích, thân thể dán vào băng lánh mặt nền trượt đến mô hình địa cầu bên trái phía dưới. Trương Văn Đạt nhắm ngay thời cơ, tay phải đèn tin dùng hết lực khí toàn thân, đem cứng rắn ống ngọn nguồn hung hăng đập về phía mô hình địa cầu phía dưới chống đỡ kim loại trụ tâm. Hồng quang lại lần nữa sáng lên, bịch, giang giác. Giận người kim loại đứt gãy tiếng vang lên. Mô hình địa cầu phát ra một trận chói tai gào thét, mô hình địa cầu đồng ra lõm, kinh vĩ tuyến bặm mẻo, giống như một viên chết đi địa cầu tại trên mặt đất phí công nhấp nô. Thiếu một cái địch nhân, Trương Văn Đạt áp lực chợt hạ xuống, lại lần nữa nghiêng người lại lần nữa tránh thoát thước ba góc toán học công kích, nổi giận gầm lên một tiếng hướng về thạch cao người giống vọt tới. Vào giờ phút này trên cánh tay của hắn hồng quang gần như thấy đáy, Trương Văn Đạt cũng không để ý như vậy nhiều, trực tiếp đem tất cả lực đạo toàn bộ đều sử dụng trên cánh tay, mấy trăm cân lực đạo gần như tập trung ở chỗ này, lần này vừa nhanh vừa mạnh, thạch cao chất liệu tại kim loại ống thân trọng kích bên dưới hướng thanh vỡ vụn, cả người như bị trực tiếp đập sập. Vào giờ phút này Trương Văn Đạt vết thương chồng chất, thế nhưng làm giải quyết xong hai cái địch nhân về sau, thắng cục đã định. Chờ thước ba góc lại lần nữa vung đến thời điểm, mượn tránh né cơ hội, hắn một tay trực tiếp bắt lấy, để cái này thước ba góc tạo thành một cái góc vuông, sau đó nhấc chân đạp mạnh. Liên tiếp đến mấy lần, thước trôi tính cả trôi nắm chỗ một khối lớn gỗ bị cứ thế mà đập gãy, thước ba góc phát ra một tiếng bén nhọn bù bù, còn lại thước thân kịch liệt rung động, mất đi điều khiển nghiêng nghiêng cắm ở trên mặt nền. Trương Văn Đạt thở hổn hển, toàn thân là mồ hôi cùng máu loãng hỗn hợp với bẩn, cánh tay trái kịch liệt đau nhức, tay phải nứt gan bàn tay vết thương nóng bỏng đau. Mặc dù lại nhận một điểm tổn thương, thế nhưng hắn cuối cùng vẫn là thắng. Hắn liếc qua nơi hẻo lánh, cái kia mèo đen vẫn còn tại không biết mệt mỏi đạp tấm kia đinh lao đầu giấy, nho nhỏ móng vuốt mỗi một lần rơi xuống, đều phảng phất tại đem càng nhiều hiện thực ép vào mảnh không gian này, đối kháng huyết nhục căn mòn. Trương Văn Đạt lúc này mới kịp phản ứng, nguyên lai thọ là dùng cái này chỉ nam bên trên đinh lao đầu đem cái này đến từ dưới mặt đất quái dị sinh vật biến thành cung thiếu niên, khó trách muốn trước phát chỉ nam lại bén rèm lên. Đinh lao đầu dẫn ngươi quậy tung cung thiếu niên chỉ có mang theo đinh lao đầu mới có thể quậy tung cung thiếu niên, không có đinh lao đầu liền không có cung thiếu niên. Tại liên tiếp giết chết mô hình địa cầu, tượng thạch cao còn có thước ba góc về sau, Trương Văn Đạt giờ phút này cuối cùng có thể đối mặt sau cùng địch nhân cung thiếu niên. Trương Văn Đạt lại lần nữa hướng về phía trước nhìn thời điểm, liền phát hiện giờ phút này cái kia tam giác trong suốt huyết đục đã không thấy, xuất hiện tại nguyên chỗ chính là một trương huyền nổi giữa không trung màu bút sáp màu vẽ tranh chính là một cái mang theo cầu đồng cổng vòm phòng ở Trương Văn Đạt có thể nhìn thấy, tấm này họa góc trái trên cùng có một cái lỗ hồng nhỏ, phảng phất là bị người xé rách, làm loại kia cộng minh hoàng hốt xuất hiện lần nữa, hắn có thể minh bạch tấm này họa đại biểu cho cái gì. Chương 16, về nhà chương 16. Về nhà, cầu phiếu đề cử, khi đi tới cái kia họa bên cạnh thời điểm, hoàng hốt cùng đau đớn lại lần nữa từ trong đầu xuất hiện, hai loại không giống đồ vật tại Trương Văn Đạt không ngừng hiện lên đảm bảo, hiện tại trong lòng cơ hồ khiến hắn dục sinh dục tử, trực tiếp thống khổ quỳ một chân trên đất. Nhìn thấy Trương Văn Đạt dạng này, một bên mèo đen nhảy đến trên bả vai của hắn, liền muốn thay thế hắn đưa ra móng vuốt liền muốn đi xé đi chỉnh bức họa. "Chờ một chút, ta tới, ta có thể." Trương Văn Đạt một lần nữa đứng lên, hắn đưa ra hai ngón tay nắm cái kia họa lỗ hổng, nội tâm hắn hoảng hốt bắt đầu tăng lên. Thế nhưng hắn cũng không có dừng tay, mà là bắt đầu tăng thêm lực đạo trên tay, tại Trương Văn Đạt hai mắt trừng trừng phía dưới, bức họa kia tại dần dần bị xé ra. Kèm theo xé rách, toàn bộ mặt đất bắt đầu kịch liệt lay động, ánh đèn bắt đầu lúc sáng lúc tối, toàn bộ phòng ốc đều phảng phất muốn sụp đổ đồng dạng. Hoảng hốt, tuyệt vọng, thương tâm các loại cảm xúc bắt đầu không ngừng tại Trương Văn Đạt trong lòng không ngừng hiện lên, hắn phảng phất hồi tưởng lại cái gì. Liên tại Trương Văn Đạt gần như muốn đem bức họa này xé rách thành hai nửa thời điểm, hắn lại bỗng nhiên ngừng, hắn nhìn xem bức họa kia gần như run rẩy nói ra, "Không đúng, thiếu một cái cảm xúc, ngươi vì cái gì không hả ta? Ngươi có lẽ hả ta?" "Vì cái gì?" Trương Văn Đạt nhìn trước mắt họa cứ như vậy sững sờ tại nguyên chỗ, dần dần hắn tại cái này trang giấy bên trên, hắn nghe đến hạ cờ vây ba ba âm thanh, hai đồng tiếng cười cười nói nói tiếng nghị luận, người thấy ngọn bút mùi mực, cùng với nhựa cao su sơn đặc thù hương vị. Dần dần một cỗ mới cảm xúc bắt đầu hiện lên, đó là phía trước chưa từng có cảm xúc, đó là Trương Văn Đạt vô cùng xa lạ cảm xúc, là liền tại hắn rỗi ra ngón tay đi đụng vào cái kia lỗ hổng thời điểm, Trương Văn Đạt đông nhiên cảm giác được sợ hãi trong lòng đột nhiên biến mất, thay vào đó là giống như nước thủy triều mãnh liệt ủy khuất cảm giác bắt đầu xông lên Trương Văn Đạt trong lòng. Chính mình rõ ràng cái gì cũng không làm, vì cái gì muốn thương tổn chính mình? Một chút bị người không hiểu công kích hình ảnh bắt đầu tại Trương Văn Đạt trong đầu hiện lên. Cái khác cảm xúc, hắn đều có thể chống cự, thế nhưng loại này bị khuất cảm giác lại phảng phất có thể gây nên trong lòng hắn cộng minh đồng dạng, để hắn làm sao cũng không xuống tay được. Vào giờ phút này hắn cảm giác cái này cung thiếu niên cũng không phải là cái gì dưới mặt đất quái vật, nó chính là chính mình, nó có giống như chính mình kinh lịch. Chẳng lẽ ta đoán sai sao? Chẳng lẽ ta lại sai lầm rồi sao? Trương Văn Đạt giờ phút này nào rất loạn, hắn tựa hồ lại lấy lớn nhất ác ý đi phỏng đoán người khác, thọ là dạng này, cung thiếu niên cũng dạng này. Hắn không biết mình là không phải đúng, thế nhưng hắn muốn cho đối phương một cái cơ hội, mà nếu cùng cho đã từng chính mình một cái cơ hội. Ta không muốn giết ngươi, chúng ta muốn trở về, hiểu chưa? Chúng ta muốn trở về. Trương Văn Đạt một tay vướt ve tấm kia họa vết thương, bắt đầu lắng lại tâm tình, bắt đầu đem về nhà khát vọng, mang theo những bạn học khác tâm tình khẩn cấp truyền lại cho cung thiếu niên. Coi hắn nói xong, hắn có thể cảm giác được trong lòng mặt khác một cỗ cảm xúc bắt đầu thông thả, đồng thời bắt đầu cùng hắn lại lần nữa cộng mình, tâm tình của hai người tại cái này một khắc dần dần bắt đầu đồng bộ, một loại giống nhau cấp bách. Chúng ta muốn về nhà, dẫn chúng ta về nhà có tốt hay không? Dẫn chúng ta về nhà ngươi cũng có thể về nhà. Trương Văn Đạt không ngừng mà nói xong, gần như liền tại Trương Văn Đạt hết sức chăm chú không ngừng lặp lại thời điểm, hắn cảm giác được trong lòng loại kia cấp bách bắt đầu rời đi, bắt đầu tại hắn cánh tay bên trên ngưng tụ. Trương Văn Đạt cúi đầu nhìn, hắn nhìn thấy cái kia thừa lại một chút xíu màu đỏ, người muốn cái này. Hắn mới vừa nói xong, một cố khát vọng mãnh liệt nháy mắt bừng lên. Có thể là, cái này ta làm sao cho ta? Trương Văn Đạt nhìn trước mắt họa hơi sững sờ về sau, hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, hắn rũa ra ngón tay tại một điểm cuối cùng màu đỏ bên trên dùng sức đè xuống. Kèm theo đau đớn, một vệt màu đỏ từ cánh tay hắn bên trên chảy ra, xuất hiện tại hắn lòng bàn tay bên trên. Trương Văn Đạt nâng lên cái kia mang theo màu đỏ lòng bàn tay nhẹ nhàng hướng về kia trên họa chỗ lỗ hổng lao đi, coi hắn theo vết cắt chậm rãi bôi qua, lỗ hổng thần kỳ một chút xíu bù đắp. Kèm theo lỗ hổng bù đắp, gập lên mặt đất bắt đầu lại lần nữa bằng phẳng, ánh đèn nháy mắt sáng tỏ, thậm chí liền phía sau mô hình địa cầu cùng thước ba góc đều lại lần nữa khôi phục. Còn có thể như thế dùng sao? Nhìn trước mắt tất cả, Trương Văn Đạt sửng sốt, chẳng lẽ đã chết đi cung thiếu niên có thể sống sót là bởi vì chính mình trên cánh tay hồng quang nguyên nhân hay sao? Thoạt nhìn trên cánh tay mình hồng quang tựa hồ trừ để chính mình khí lực rất lớn bên ngoài còn có năng lực khác. Một giây sau, đông nhiên cung thiếu niên lắc lư một cái, ngay sau đó một loại đi thang máy cảm giác bắt đầu xuất hiện, Trương Văn Đạt nháy mắt mừng như điên, tại nổi lên. Nó tại nổi lên. Cảm ơn, cảm ơn. Trương Văn Đạt một tay sờ lấy cung thiếu niên họa, tràn đầy cảm kích nói. Thứ ba góc cùng mô hình địa cầu còn có tượng thạch cao đi tới bên cạnh Trương Văn Đạt, vây quanh hắn vui sướng ngậy. Trương Văn Đạt cười, hắn có thể cảm giác được tâm tình đối phương, nó muốn mang bọn họ về nhà, đây là thật, cảm xúc không lừa được người. Kèm theo không ngừng lên cao. Cháy bỏng nhiệt độ cũng bắt đầu dần dần hạ xuống, tốc độ quá nhanh, thế cho nên Trương Văn Đạt để cung thiếu niên chậm một chút, tránh cho những bạn học khác bọn họ đến giảm sức ép bệnh. Mập mạp không tại bên cạnh, Trương Văn Đạt không biết thời gian trôi qua bao lâu, thế nhưng coi hắn bỗng nhiên cảm giác được hô hấp đặc biệt dễ chịu thời điểm, hắn lúc này minh bạch, cung thiếu niên bộ vị nào cùng mặt đất tiếp thông, phía ngoài dưỡng khí đi vào. Trương Văn Đạt vội vã không bằng đẩy ra cửa phòng mang theo mèo đen đi ra ngoài, kích động không thôi đem những người khác không ngừng lay tỉnh. Tỉnh lại, mau tỉnh lại, chúng ta trở về. Làm Trương Văn Đạt mang theo những bạn học khác lại lần nữa trở lại hành lang, đồng thời nhìn cái kia quen thuộc cửa gỗ thời điểm, gần như tất cả mọi người hoan hô nhìn thấy thật về tới, sống sót sau hai nạn Trương Văn Đạt hắn đứng tại cửa ra vào lại lần nữa nhìn hướng cái này cùng thiếu niên. Cảm ơn, cảm ơn. Không quản ngươi là cái gì, bất quá cảm ơn, gặp lại, không đúng, không thể gặp lại mang ý nghĩa ngươi chết, bye bye. Trương Văn Đạt nói xong, quay người mang theo những bạn học khác bọn họ rời đi cái này cùng thiếu niên, toàn bộ mạo hiểm cùng thiếu niên hành trình cuối cùng đã qua một đoạn thời gian. Chờ Trương Văn Đạt mang theo những người khác vừa ra tới, liền thấy cái gọi là thỏ lão sư đang cùng mấy cái chuột đồng lông lung đồ chơi tại phảng phất tại thương lượng cái gì. Những người khác thấy cảnh này lập tức kích động nhào tới, vây quanh thỏ lão sư nói không ngừng. Nhìn phía xa Lông Nhung Thỏ không ngừng ứng phó những bạn học khác, Trương Văn Đạt đột nhiên không hiểu cảm thấy đối phương tựa hồ cũng không có dọa người như vậy. Tại cái khác đồng học mồm năm miệng 10 phía dưới, Thỏ cùng Chuột Đồng đã hiểu rõ sự tình trải qua. Sau đó Trương Văn Đạt liền thấy Thỏ hướng về chính mình đi tới, "Cảm ơn, hài tử, ngươi cứu đại gia, ngươi là hảo hài tử." Nhưng nhìn trước mắt Thỏ, Trương Văn Đạt không nhịn được nhíu mày, trước mắt Thỏ thật là phía trước Thỏ lão sư sao? Làm sao nói không có băng nhạc chuyển động thấp tiếng ồn? Thế nhưng đối phương câu nói tiếp theo để Trương Văn Đạt trực tiếp đem trong đầu vấn đề ném ra sau đầu. "Ngươi giúp các lão sư đại ân, đối với ngươi loại này học sinh tốt, các lão sư quyết định cho ngươi đặc thù khen thưởng." Chương 17, tiền chương 17, tiền thật sao? Trương Văn Đạt có chút ngoài ý muốn nhìn trước mắt Thỏ, thế mà còn có ngoài ý muốn thu hoạch. Bất quá suy nghĩ một chút cũng đúng, dù sao nếu là nhiều như thế hài tử xảy ra chuyện, tiểu tử này khẳng định muốn ăn liên lụy, chính mình cũng coi là giúp hắn bảo vệ công tác, cảm ơn mình cũng là nên. Hắn sẽ cho chính mình cái dạng gì khen thưởng? Trương Văn Đạt không nhịn được hiếu kỳ mơ màng, tại cái này quái dị trong thế giới, dù cho xuất hiện một chút càng kỳ quái hơn đồ vật tựa hồ cũng không kỳ quái. Thỏ rõ ràng không biết Trương Văn Đạt nội tâm hí kịch, tiếp tục mở miệng nói đến, bất quá bây giờ đã rất muộn, lão sư ta trước đi thu đồ vật, để những hài tử khác trở về đi ngủ làm sao? Đợi lát nữa khen thưởng lại đơn độc cho ngươi, để tránh để những hài tử khác cảm thấy không công bằng. Nói xong, Thỏ không đợi Trương Văn Đạt trả lời, liền xoay người hướng về phía trước đi đến. Đồ vật. Sau đó Trương Văn Đạt liền thấy những bạn học khác đang đem túi sách bên trong đồ vật đều móc ra, những cái kia dùng các loại vật chứa tại cung thiếu niên bên trong thu thập được đồ vật, trong đó liền bao gồm cái kia tại phòng cờ vây bên trong màu trắng quân cờ. Thỏ từ một bên tạp vật bên trong từng cái giày hộp, liền bắt đầu từng cái từ các học sinh trong tay thu hồi đồ vật tới. Thấy cảnh này, Trương Văn Đạt cái này mới nhớ tới, bọn họ đám người này là đi cung thiếu niên mang nhiệm vụ đi. Ngươi nói như vậy, ta cái này hình như cũng có một chút. Trương Văn Đạt nói xong, đem cặp sách để dưới đất, từ bên trong lấy ra chứa màu trắng quân cờ túi nylon. Cùng những bạn học khác so, rõ ràng hắn con cờ trắng là nhiều nhất. Lại nói, con cờ đen nếu như là cung thiếu niên con mắt, cái kia con cờ trắng là cái gì? Đều lấy đi có lẽ sẽ không ảnh hưởng cái gì a. Trương Văn Đạt có chút vì cung thiếu niên lo lắng. Tổng cộng cũng không có bao nhiêu học sinh xếp hàng, rất nhanh liền đến phiên Trương Văn Đạt. Khi thấy Trương Văn Đạt trong tay túi nylon lúc, Thỏ lão sư có vẻ hơi kinh ngạc, ngựa khí đều không nhịn được giơ lên một chút. Thế mà nhiều như thế, đều là ngươi thu thập sao? Thật quá lợi hại. Trương Văn Đạt không có nói tiếp, hắn đi vào cung thiếu niên phía trước, còn nhớ phải nói cái đồ chơi này cũng có khen thưởng. Ngay sau đó hắn liền thấy Thỏ đưa tay tiếp qua con cờ trắng, ngay sau đó đem tay luồn vào Lông Nhung bút bê trong túi, lấy ra một tấm nhiều nếp nhăn 5 mao tiền tiền giấy đưa cho Trương Văn Đạt. Trương Văn Đạt trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem cái kia 5 mao tiền lại ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt Thỏ, phảng phất nhìn thấy chính mình đã từng mặt kia mắt đáng ghét lão bản. Chính mình tiên tân bạn khổ từ bên trong tìm tới đồ vật, kết quả liền cầm 5 mao tiền. Cái này Thỏ cái khác sẽ không liền chỉ biết họa bánh nướng sao? Con chuột, ngươi nhanh cầm a, 5 mao tiền có thể mua 2 cái kẹo que. Nghe tới một bên thằng béo con nói lời này về sau, Trương Văn Đạt bất mãn trong lòng tâm tình cái này mới thoáng thiếu một chút. Chỉ cần có thể đổi đường kẹo liền được, tính như vậy lời nói, vậy có thể khép lại vết thương đỏ chót kẹo que giá cả là 2 mao 5 điểm tiền. Trương Văn Đạt bắt đầu đối cái này quái dị thế giới giá hàng cùng tiền tệ có bước đầu hiểu rõ. Đúng rồi, ta còn lại điểm cái này. Trương Văn Đạt nói xong, lại từ túi sách bên trong lấy ra chứa chất lỏng vui vẻ cái bình, lúc đầu tràn đầy một bình đã bị hắn uống hơn phân nửa, liền thừa lại cái 1/4. Bất quá Trương Văn Đạt căn cứ thịt mũi cũng là thịt thái độ, đưa cho trước mắt Thỏ. Thỏ có chút ngoài ý muốn nhận lấy, ngay sau đó mở ra nắp bình đặt ở chính mình 3 múi miệng bên cạnh hít hà, sau đó tại Trương Văn Đạt ánh mắt kinh ngạc bên trong đưa trả cho hắn. Cái này chính ngươi uống đi. Vì cái gì? Các ngươi không muốn cái này sao? Trương Văn Đạt đối với đối phương phản ứng cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn. Chất lỏng vui vẻ nhất định phải là vui vẻ thời điểm mới có thể thu hoạch vui vẻ, ngươi cầm hiệu quả và lợi ích tâm đi tìm vui vẻ là tìm không được vui vẻ. Còn có loại này thuyết pháp? Trương Văn Đạt trừng to mắt khó có thể tin mà nhìn xem Thỏ. Hắn có đôi khi thật không hiểu rõ cái này thế giới logic ra thế, nhưng đống nhiên hắn lại làm rõ mặt khác một đầu logic. Cho nên các người mới chuyên môn tìm học sinh đi cùng thiếu niên dạo chơi, chỉ có bọn họ mới có thể tìm được chân chính chất lòng vui vẻ. Thỏ chỉ là nhẹ nhàng cười cười, hắn chỉ là vươn tay ra, tại Trương Văn Đạt trên đầu trùng điệp sờ soạn một cái về sau, tiếp tục chính mình công tác. Bị đập đầu đau Trương Văn Đạt lui lại 2 bước, ôm đầu nhìn xem Thỏ đi thu thập những bạn học khác trong tay đồ vật, thỉnh thoảng còn cho ra cái một lông 2 mao. Giờ phút này trong lòng hắn chỉ có một cái ý nghĩ, đó chính là hắn lũng đoạn kẹo que sản nghiệp kế hoạch triệt để phá sản. Học được từ mình lão bản như thế tìm một đám sinh viên đại học làm thực tập sinh ở cái thế giới này là không thể thực hiện được, chỉ sợ bọn họ thu thập đi ra chất lỏng vui vẻ đều là khổ. Hắn lung lay trong tay chất lỏng vui vẻ, có chút không cam lòng muốn nói, vì cái gì không thu đâu? Rõ ràng cũng hữu hiệu quả, uống hết cũng có thể vui vẻ. Nâng đến giữa không trung đối với bóng đèn nhìn một chút, Trương Văn Đạt đem cái này một bình nhỏ chất lỏng vui vẻ đưa tới chính mình trên vai trái mèo đen, ngươi uống sao? Mèo đen nho nhỏ tiến tới, dùng đen cái mũi ngửi ngửi, sau đó ghét bỏ giơ lên chảo bàng 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 đập mấy lần. Được, các ngươi đều không muốn, đều không quan tâm ta chính mình giữ lại làm thuốc giảm đau dùng. Trương Văn Đạt mang theo chính mình thành quả lao động không chịu đến coi trọng tức giận bất bình, một lần nữa đem chất lỏng vui vẻ bỏ vào trong túi sách của mình. Hơi mệt chút hắn ngồi dưới đất, nhìn hướng trên bả vai mình mèo đen. Uy, ngươi rốt cuộc là thứ gì? Tại sao lại xuất hiện ở cung thiếu niên bên trong? Mèo đen đi lòng vòng lỗ tai, cũng không có cái gì đáp lại. Tất nhiên ngươi không có nhận đến đinh lão đầu ảnh hưởng, vậy ngươi hẳn không phải là cung thiếu niên bên trong nguyên sinh sinh vật ta. bằng không ngươi tại trước mắt ta không phải bảng đen lau cũng là thùng rác mới đúng. Trương Văn Đạt duỗi ra ngón tay nhẹ gãi đối phương cái cằm. Mèo đen lập tức nheo mắt lại, có chút ngửa đầu từ trong miệng phát ra phụ 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 âm thanh. Thoạt nhìn ngươi đối cung thiếu niên rất hiểu rõ a, ngươi thường xuyên tới sao? Trương Văn Đạt hỏi lần nữa, nếu không ta nuôi ngươi thế nào? Tới nhà ta a. Nhà ta mặc dù không lớn, thế nhưng nuôi một con mèo có lẽ còn là đủ. Đống nhiên mèo đen thân thể đống nhiên thẳng băng, phản phất cảm ứng được cái gì, đứng lên hai mèo liên tục chuyển động. Không đợi Trương Văn Đạt có phản ứng, mèo đen trực tiếp tại Trương Văn Đạt trên bả vai dùng sức chừng một cái, hóa thành một đạo tàn ảnh theo hướng lên cầu thang biến mất tại mọi người trước mặt. Nhìn xem mèo đen đầu lĩnh cũng không về rời đi, Trương Văn Đạt không nhịn được có chút tâm tắc, chính mình nhận nuôi thế mà bị một con mèo cho vô tình cự tuyệt. Con chuột, chúng ta đi. Ngày mai gặp. Theo những bạn học khác top 5 top 3 rời đi, toàn bộ tầng hầm thay đổi đến không nhịn được không ít trống trải. Khi thấy cái kia mấy cái chuột đồng cũng đều đi, chỉ còn lại chính mình cùng thỏ về sau, trống trải quặn quẽ hoàn cảnh để hắn không nhịn được có chút trong lòng mao mao. Hắn nhìn xem ngay tại chỉnh lý hàng hóa lông thỏ nhung búp bê, vừa nghĩ tới đối phương nói muốn đơn độc cho chính mình, hắn tâm không nhịn được treo lên, đối phương không phải là nói mắt à. Chương 18, con thỏ chương 18, con thỏ Trương Văn Đạt không biết thỏ đến cùng là thế nào nghĩ, thế nhưng hắn càng xem cái này hoàn cảnh càng sợ đến hoảng. Nghĩ đến cái này hắn vừa muốn đứng lên, cái kia, lão sư, ta buổi sáng ngày mai lại đến, hắn còn chưa nói xong, hai cái lông xù tay trực tiếp đặt tại trên bả vai của hắn, trùng điệp đem hắn theo về tại chỗ, ép hắn đau nhức. Làm cái kia to lớn thỏ mặt xuất hiện ở trước mặt mình thời điểm, Trương Văn Đạt không nhịn được hít sâu một hơi, cái này thỏ đầu thật lớn à, gần như sắp so với mình toàn thân đều lớn. Liên tại Trương Văn Đạt bị thỏ chầm chầm đến toàn thân run rẩy thời điểm, thỏ chậm rãi giơ tay lên, cầm hắn tay cụt. Nhất định rất đau a. Đây là quan tâm. Trương Văn Đạt sững sờ. Còn tạm được, ta kỳ thật rất có thể nhẫn đau. Nhắm mắt lại. Cái gì? Không đợi Trương Văn Đạt phản ứng, liền thấy một cái lông xù bàn tay phủ lên con mắt của mình, ngay sau đó chính mình gãy tay bên trên truyền đến tê tê dại dại cảm giác. Mấy giây sau đó, chờ Trương Văn Đạt mở mắt lần nữa thời điểm, kinh ngạc phát hiện chính mình gãy tay thế mà khôi phục như lúc ban đầu. Tại cái này quái địa phương, đối phương có năng lực này, Trương Văn Đạt không hề giật mình, hắn càng giật mình là thỏ thái độ đối với chính mình. Mặc dù thông qua quy tắc suy tính ra hắn có lẽ đối học sinh rất tốt, thế nhưng tự mình cảm thụ phía sau lại là một chuyện khác. Cảm ơn. Cảm ơn. Trương Văn Đạt có chút lúng túng đáp tạ, hắn tựa hồ đem người nghĩ đến quá xấu. Nơi này tất cả đều rất quái lạ, thế nhưng cũng không nhất định tất cả quái dị đều cùng cái kia quy tắc đồng dạng sẽ đối với chính mình tạo thành tổn thương. Cho, đây là ngươi khen thưởng, ngươi dũng cảm cứu vớt đại gia chứng kiến. Một tấm hai khối tiền xuất hiện tại Trương Văn Đạt trước mặt. Trương Văn Đạt nhìn xem tấm kia hai khối tiền giấy, trong lúc nhất thời không biết nên khóc hay nên cười, chính mình phí hết sức thiên tân vạn khổ liền đáng giá hai khối tiền sao? Mặc dù có chút thất vọng à, thế nhưng Trương Văn Đạt cũng không có nói cái gì, hai khối tiền liền hai khối tiền à, cũng coi là đã kiếm được. Nhìn thấy Trương Văn Đạt tiếp nhận đi, thỏ đưa tay trực tiếp đem Trương Văn Đạt bế lên đặt ở cái kia 28 lớn đòn khiêng xe đạp chỗ ngồi phía sau. Lực đạo lớn để Trương Văn Đạt cho rằng đối phương muốn bắt cóc tống tiền, hắn xem như là nhìn ra, cái này thỏ trong tay không có nặng nhẹ. Thỏ đem những cái kia thu thập đến đồ vật sau đó dùng đỏ trắng túi lưới ôm lấy, trực tiếp treo ở ghi đông xe bên trên, sau đó bang một chân đạp rơi xe ghế, ngay sau đó cứ như vậy đẩy xe hướng về cầu thang đi đến. Lốp xe tại trên cầu thang khẽ vấp, sóc Trương Văn Đạt đã không để ý tới khiếp sợ, hai tay vội vàng bắt lấy xe tỏa. Lão sư, nếu không ta vẫn là xuống đi thôi. Nhưng mà thỏ lại không có để ý tới hắn, lại nhanh như vậy nhanh đẩy xe đạp lên lầu, trong miệng còn đi theo dần dần vang lên âm nhạc bắt đầu hừ lên bài hát tới. Chờ Trương Văn Đạt lại lần nữa nhìn thấy cái tiêu cầu vòng bên trên nhựa mây trắng thời điểm, hắn cảm giác chính mình nửa cái mông đều muốn sóc đã tê dần. Đa tạ lão sư, chúng ta có thể trở về. Trương Văn Đạt từ trên xe trực tiếp nhảy xuống, đi mau chưa được hai bước, liền bị một bàn tay lớn trực tiếp cho ôm trở về, một lần nữa đặt tại ghế sau xe bên trên. Đều muốn như vậy, ngươi một người về nhà ta không yên tâm, ta đưa tiễn ngươi. Nói xong thỏ lão sư đẩy xe đạp đi mau hai bước, phản chân đạp tại xe trên ghế, ngay sau đó một cái chân khác trực tiếp một cái lớn hồng, cho Trương Văn Đạt một chân về sau, xoay người lên xe bắt đầu đạp. Trương Văn Đạt sờ lấy chính mình mặt có chút bất đắc dĩ, cái này thỏ phong cách làm việc, kỳ thật hảo tâm cùng ý xấu chấp hành khác nhau cũng không có lớn như vậy. Nhưng mà không đợi hắn chậm lại một lát, một lớp đã san bằng, một lớp khác lại lên, hắn phát hiện thỏ chạy phương hướng hình như không đúng lắm, hình như không phải đường về nhà. Không đúng, cùng hắn nói không phải đường về nhà, nói xác thực hơn vậy căn bản liền không phải là đường. Lão sư, phía trước có cột điện. Trương Văn Đạt chi kỷ nhắc nhở, "Ân, lão sư, phía trước có cột điện a?" Trương Văn Đạt mở to hai mắt nhìn xem cái kia cột điện càng ngày càng gần. "Ân, lão sư." Cột điện nhanh đụng phải. Liên tại Trương Văn Đạt thân thể bỗng nhiên ngửa về đằng sau, bản năng nhắm mắt lại thời điểm, trong tưởng tượng kịch liệt va chạm cũng không có xuất hiện. Chờ hắn chậm rãi sau khi mở mắt, liền thấy khiếp sợ không gì sánh nổi một màn, gió đêm từ gương mặt của mình bên cạnh thổi qua, mảnh khảnh xe đạp vòng tại đồng dạng mảnh khảnh dây điện bên trên thần tốc nhấp nhô, hiện tại đã 8 giờ, tại nhà đốt đèn cùng đầy trời tinh không chiếu rọi xuống, một cái mắt đỏ thỏ cưỡi 28 lớn đòn khiêng xe đạp mang theo Trương Văn Đạt chạy tại thật cao dài nhỏ dây điện bên trên. Nhìn xem bốn phía tất cả, Trương Văn Đạt cảm giác được chấn động không gì sánh nổi, đồng thời lại cảm thấy tất cả những thứ này thật xinh đẹp, phảng phất giờ phút này thân ở tại mộng cảnh đồng dạng. Nghiêng người nhìn xem Trương Văn Đạt cái kia vẻ mặt kinh ngạc, thỏ cái kia ba múi miệng khẽ mỉm cười. Đẹp mắt không? Phía trước là cung thiếu niên tổ chức hiệp hội đưa cho ngươi phần thưởng, đây mới là lão sư cho ngươi đặc thù khen thưởng. Sau đó thỏ lại lần nữa vươn tay ra, trở tay tại Trương Văn Đạt trên lưng dùng sức vỗ một cái, trực tiếp đem hắn đập vào trên lưng mình. Nói thật, thọ lực đạo rất lớn, kém chút đập đến Trương Văn Đạt muốn thổ huyết, có thể là coi hắn toàn bộ nửa người trên bị toàn bộ chôn đến lông xù lông bên trong lúc, lại đối cử chỉ này thô lô thọ trong lòng sinh không nổi nửa điểm phiền chán. Đối phương nưu đồ dùng phương thức của mình trợ giúp chính mình, dù cho loại này trợ giúp không có tác dụng gì. Hắn cứ như vậy nằm nghiêng tại đối phương trên lưng, nhìn xem chính mình bốn phía giống như khổng minh đang đen đuốc, vào giờ phút này hắn đối cái này thọ một điểm cuối cùng cảnh giác dần dần buông xuống. Cảm ơn. Ngươi vẫn là hài tử, suy nghĩ nhiều chút chuyện vui, chơi nhiều chơi, chớ cho mình áp lực quá lớn. Nghe đến đối phương quan tâm, Trương Văn Đạt trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, cái này chính mình cũng không thể lựa chọn a, chờ trở lại nhà ngang cửa ra vào đã là 10 phút sau, Trương Văn Đạt tại đối phương động thủ phía trước nhanh chóng nhảy xuống tới, đa tạ lão sư tiễn ta về nhà. Con chuột con, tuần sau gặp. Thọ nhẹ gật đầu, liền xoay người chuẩn bị rời đi. Nhìn đối phương cái kia từ từ đi xa bóng lưng, Trương Văn Đạt biểu lộ hơi có chút phức tạp, liền tại hắn nhìn thấy đối phương đã chuẩn bị lại lần nữa lên xe thời điểm, hắn bỗng nhiên mở miệng nói ra, "Uy, ta có thể tin tưởng người sao?" Thọ đỡ xe đạp dừng lại, đứng ở đằng xa nhìn xem Trương Văn Đạt do dự một chút về sau, hắn biểu lộ có chút dễ dàng che lấy cánh tay của mình. "Có quy tắc tại công kích ta, ta không biết đó là vật gì, chỉ cần ta một không theo quy tắc đến xử lý, bọn họ liền sẽ điên cuồng công kích ta. Ta hiện tại chỉ kiểm tra đo lường ra, không cho phép đến chế, không cho phép hỏi thăm người khác quá nhiều vấn đề, còn có không cho phép cứu người cái này ba đầu quy tắc, cái này ba đầu quy tắc ta mỗi lần vi phạm, cái kia quy tắc đều sẽ để ta sống không bằng chết, ngươi biết làm sao bây giờ sao?" Thỏ đứng tại chỗ ngừng một lát sau, hắn đẩy xe đạp đi tới Trương Văn Đạt bên cạnh, một gối ngồi xổm xuống, dùng qua đi chưa từng có ôn nhu nhẹ nhàng ôm lấy hắn. Chương 19, Kiến Quốc chương 19, Kiến Quốc tại Thỏ ôm bên trong, Trương Văn Đạt phảng phất giờ phút này như cũ tại cùng cung thiếu niên của mình, trong lòng nổi lên một tia bị khuất, vì cái gì chính mình rõ ràng cái gì cũng không làm, liền muốn nhận đến cái này duy trì liên tục không ngừng vô duyên vô cớ tổn thương. Thế nhưng rất nhanh Trương Văn Đạt lập tức thoát khỏi loại này cảm xúc, bởi vì hắn biết loại này cảm xúc trừ để chính mình khó chịu bên ngoài không có bất kỳ cái gì tác dụng, trên xã hội không có người cho phép ngươi lộ ra mềm yếu. Ngươi biết làm sao bây giờ sao? Trương Văn Đạt hỏi lần nữa. Thỏ nhẹ nhàng buông lòng ra Trương Văn Đạt, nó cũng không có nói cái gì, chỉ là cái kia ba múi miệng có chút rủ xuống. Nhìn thấy đối phương biểu lộ, Trương Văn Đạt đã biết đáp án. Suy nghĩ một chút cũng đúng, có lẽ hắn có một ít năng lực, thế nhưng cái này không có nghĩa là hắn liền có thể giải quyết chính mình phiền phức. Mặc dù trong lòng cảm giác được vô cùng thất vọng, có thể là hắn lại lúc này giả trang ra một bộ không để ý nói, ai, không có việc gì, ta liền tùy tiện hỏi một chút, lại không chết được người, chút vấn đề nhỏ này ta có thể tự mình giải quyết, ta đi, gặp lại. Nói xong, Trương Văn Đạt tùy ý vây tay đi vào nhà ngang cái kia đen nhánh cầu thang. Chờ hắn bước chân nặng nề đi tới cửa nhà mình thời điểm, ánh mắt vượt qua lan can nhìn lại, liền thấy Thỏ dừng ở chỗ đó yên lặng nhìn xem chính mình. Không có việc gì, bận rộn ngươi đi đi, người làm thuê cố lên. Trương Văn Đạt cười cố gắng hướng hắn vẫy tay. Ngay sau đó Trương Văn Đạt liền thấy Thỏ dùng ngón tay chỉ chính mình tay phải túi. Đi tiệm sách Tân Hoa hỏi một chút, có lẽ nơi đó có đáp án của ngươi. Nói xong về sau, hắn liền xoay người rời đi. Trương Văn Đạt hơi sững sờ về sau, đưa tay sờ về phía tay phải của mình túi. Rất nhanh một tấm bật lửa dài rộng nhựa xanh phiếu đưa tới Trương Văn Đạt trước mặt, phía trên dùng phồn thể viết ba chữ, phiếu công năng. Đây là cái gì? Vì cái gì Thỏ để ta mang thứ này đi tiệm sách Tân Hoa? Chẳng lẽ đây là thoát khỏi quy tắc hy vọng? Trương Văn Đạt con mắt bắt đầu phát sáng, hắn lại lần nữa nhìn thấy hy vọng. Thỏ không có khả năng vô duyên vô cớ cho chính mình tấm này phiếu, có lẽ đây mới là hắn chân chính nhận tặng khen thưởng. Nói không chừng thứ này liền có thể giải quyết đi chính mình trước mắt phiền phải lớn, trên người mình quy tắc hắn là một khắc cũng không chờ. Trương Văn Đạt cao hứng bừng bừng về nhà sau đó, vừa mới đẩy cửa ra, hắn lập tức sững sờ. Trên mặt bàn để đó một bát cũng sớm đã lạnh rơi mặt. Nhìn thoáng qua cái kia áo vải quẩy phía sau rèm, cùng với rèm phía trước để đó nam nữ hai cặp giày, Trương Văn Đạt trên mặt biểu lộ dần dần lạnh xuống. Hắn yên lặng đi đến ghế sofa một bên, ao ao thần tốc ăn lên mặt đến, mặt đống cũng có chút mặt, thế nhưng Trương Văn Đạt không quan tâm những chuyện đó, hắn từng ngụm ăn. Không một tiếng ho khan từ rèm phía sau vang lên, trong miệng vòng lên Trương Văn Đạt dừng lại, hắn lại lần nữa nhìn cái kia rèm một cái về sau, tiếp tục ăn. Chờ lấp đầy bụng, Trương Văn Đạt thần tốc đem bát đẩy, đơn giản rửa mặt một lát sau, Trương Văn Đạt trực tiếp lên giường. Có lẽ là hôm nay quá mệt mỏi, lại phát sinh rất nhiều chuyện nguyên nhân, không bao lâu Trương Văn Đạt liền ngủ, không lớn gian phòng thong thả vang lên 3 tiếng hít thở tới. Đợi đến ngày thứ 2, Trương Văn Đạt tận lực rất muộn mới tỉnh, chờ hắn mở mắt lần nữa thời điểm, chen chúc cũ kỹ trong nhà liền chỉ còn lại một mình hắn. Trương Văn Đạt ngáp một cái rời giường, trực tiếp mặc quần áo xong, liền không kịp chờ đợi hướng về bên ngoài chạy đi, trong tay dắt lấy cái kia Thỏ cho hắn phiếu. Hắn không biết thứ này là cái gì, thế nhưng Trương Văn Đạt luôn cảm giác đến Thỏ có lẽ sẽ không lừa gạt mình. Mà còn hôm qua là thứ 6, hôm nay là thứ 7, không cần đi lên lớp. Có 2 ngày thời gian đến cho ta xử lý trên thân quy tắc xử phạt. Trương Văn Đạt vừa đi một bên nghĩ đến. Đi đi, Trương Văn Đạt bị một cỗ dị hương hấp dẫn, ngăn cách đường quốc lộ hắn nhìn thấy đối diện quầy bánh quẩy, màu vàng kim bánh quẩy tại trong chảo dầu không ngừng lăn lộn phát ra xì xì âm thanh. Lão bản, đến một cái bánh quẩy. Không ăn điểm tâm Trương Văn Đạt mở miệng nói ra. Được rồi, một phần tiền. Trong miệng Trương Văn Đạt nhai lấy lại xốp giòn lại dầu đường đầu, vừa đi một bên thẩm nghĩ trong lòng, tạm được, nơi này giá hàng cũng là không phải rất cao. Không biết có phải hay không là cái đầu thu nhỏ nguyên nhân, Trương Văn Đạt luôn cảm giác đến hôm nay bánh quậy thật là tốt đẹp dài a. Liền tại hắn ăn nửa cái thời điểm, một bên trong bụi cỏ đống nhiên nhảy ra một đạo hắc ảnh để ánh mắt hắn dừng lại. Cái kia bệnh hắc sắc tốt nhìn quen mắt a, trong miệng hắn ngậm bánh quậy, hướng về một bên lùm cây đi đến. Đi có một phút đồng hồ, Trương Văn Đạt đến nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc, đó là mèo đen. Cái kia cùng thiếu niên mèo đen. Không đợi hắn kêu, liền thấy cái kia mèo đen hướng về một chiếc nhanh như tên bắn mà vụt qua xe tải hà hơi, sau đó ngay lập tức hướng về đường quốc lộ nhân dân công viên chạy đi. Uy, chờ chút, là ta a. Trương Văn Đạt ở phía sau hô hào, nhưng mà cũng không biết mèo mùn kia nghe không nghe thấy, chạy bay lên. Liền tại Trương Văn Đạt cho rằng chính mình lại muốn mất dấu thời điểm, liền thấy con mèo kia theo một bên cột điện nhanh chóng trèo lên trên đi. Trương Văn Đạt ánh mắt đi theo đối phương thị giác dần dần lên cao, cuối cùng dừng lại tại trên cột điện một cái to lớn tổ chim bên trên. Đó là một cái vô cùng quái dị nhà trên cây, cho dù là tại cái này quỷ dị trên thế giới, đồng dạng vô cùng quái dị. Dài 7, 8 mét cự hình giá áo sung làm lòng cốt, phối hợp các loại thành thị làm đống rác xây mà thành một cái đầu nặng chân nhẹ cự hình nhà trên cây. Nói là nhà trên cây kỳ thật càng giống là tổ chim, bất quá lấy trước mắt ngữ cảnh, hẳn là cột điện ổ mới đúng. Liên tại Trương Văn Đạt nhìn chằm chằm cây kia nhà sững sờ thời điểm, liền thấy một đạo mảnh khảnh thân ảnh từ nhà trên cây bên trong chui ra, đó là một vị nữ hải, tuổi tác thoạt nhìn lớn hơn mình mấy tuổi, tóc ngắn, một bên dài một bên ngắn, thoạt nhìn vô cùng tùy ý, bị mặt trời phơi hơi đen làn da điểm xuyết lấy một chút tàn nhang, nàng quần áo đơn sơ, tay phải đều bị da thú tay áo bộ cho bao vây lấy, càng quan trọng hơn là Trương Văn Đạt đến nhìn thấy trên đỉnh đầu nàng thế mà đứng thẳng. Một con mèo mà thôi. Trương Văn Đạt cho rằng chính mình có chút hoa mắt, có thể là chờ hắn rủi rủi con mắt, phát hiện đối phương xác thực trừ người bình thường lỗ hai bên ngoài, trên đầu xác thực có một con mèo mà thôi. Lúc này Trương Văn Đạt mới hậu chi hậu giác phát hiện, cái kia mèo đen thế mà nằm tại đối phương trong ngực. Làm Trương Văn Đạt đến nhìn thấy đối phương thời điểm, cô bé kia cũng nhìn thấy Trương Văn Đạt, nàng có chút hướng về Trương Văn Đạt nghiêng đầu, lại chui về nhà trên cây bên trong đi, ngay sau đó một sợi dây thừng từ bên trong rủ xuống. Trương Văn Đạt có chút vào đầu, bất quá xem tại mèo đen mặt mũi, hai tay của hắn bắt lấy sợi dây bỏ lên. Chờ Trương Văn Đạt thật vất vả leo đi lên về sau, lúc này mới phát hiện trong này không chỉ có một con mèo đen, phóng tầm mắt nhìn tới, mấy mở nhà trên cây bên trong tất cả đều là ngay tại chơi đùa giỡn mèo đen. Ta nghe than cầu đề cập tới ngươi, đa tạ ngươi cứu mạng của nó. Nữ hài mở miệng nói chuyện, thanh âm non nớt bên trong mang theo một tia khói khoang. Không đợi Trương Văn Đạt mở miệng, đối phương liền hướng về hắn duỗi một cái tay tới. Ta gọi Tống Kiến Quốc, ngươi có thể gọi ta Kiến Quốc, ngươi gọi cái gì? Trương Văn Đạt có chút chần chờ mà nhìn xem đối phương duỗi đến tay, nữ hài tử này cho hắn xâm lược cảm giác thật mạnh à, hắn không phải rất thích. Chương 20, giặc cướp chương 20, giặc cướp ngạch, Trương Văn Đạt. Trương Văn Đạt nhìn trước mắt miêu nữ đưa tay cầm đi qua, có thể cảm giác được đối phương lòng bàn tay bên trên thật dày vết chai. Nhìn ra được, trước mắt cái này kêu Tống Kiến Quốc nữ hài bình thường làm qua rất nhiều việc nặng. Liên tại Trương Văn Đạt còn tại trong lòng tính toán, làm sao không thông qua hỏi thăm câu cùng đối phương giao lưu thời điểm, liền nghe đến đối phương nói thẳng ra một câu hoàn toàn vượt quá hắn dự liệu lời nói tới. Ta biết đêm qua có người cho ngươi một tấm phiếu, ta cần cái kia, đem nó cho ta. Con mẹ nó. Trương Văn Đạt khiếp sợ đứng lên, khó có thể tin nhìn về phía đối phương, nàng là thế nào biết rõ. Làm nhìn thấy bốn phía mèo đen không tại đùa giỡn, bắt đầu vây quanh thời điểm, Trương Văn Đạt không nhịn được trong lòng kinh hãi. Tiểu cô nương, luật tuổi tác ngươi muốn gọi ta một tiếng thúc thúc, thế nhưng ta không chọn ngươi để ý, đại nhân nhà ngươi không có nói với ngươi không cho phép tùy tiện mở miệng muốn người đổ bật sao? Một vết thương xuất hiện lần nữa. Tống Kiến Quốc từ một bên nhà trên cây khe hở bên trong trực tiếp rút ra một cái từ là ba cạnh dao găm quân đội làm đầu trường mâu, trực tiếp nhắm ngay Trương Văn Đạt, vô cùng thản nhiên nói ra, ta không có cùng ngươi muốn, ta là tại săn bắn, nếu như dùng các ngươi để nói, ta đây là chính là ăn cướp trắng trợn. Trương Văn Đạt khó có thể tin mà nhìn xem đối phương, ngay sau đó lại cho rằng đối phương đang nói đùa với mình. Nhưng mà khi thấy đám kia mèo bắt đầu dần dần vây quanh về sau, hắn biết đối phương là đến thật. Lúc này hắn có chút chán nản, hắn có chút chắc hẳn phải như vậy, cảm thấy mèo đen giúp mình, mèo mun kia chủ nhân làm sao cũng có thể thân mật câu thông, không nghĩ tới nàng lại là cái ăn cướp. Chẳng lẽ người này chính là cầm mèo đen đến câu cá hay sao? Thần tốc phân tích một chút trước mắt cục diện, Trương Văn Đạt bắt đầu chậm rãi hướng nhà trên cây động khẩu chuyển đi. Hắn đương nhiên sẽ không đem thọ cho chính mình phiếu đưa cho đối phương, thứ này có thể liên quan đến chính mình thoát khỏi quy tắc mấu chốt. Liên tại Trương Văn Đạt đến nhìn thấy bốn phía mèo đen đã bắt đầu cong lưng lên đến thời điểm, hắn quyết định chắc chắn, lúc này quay người hướng về nhà trên cây xuất khẩu phóng đi. Kèm theo hai mắt tỏa sáng, Trương Văn Đạt đã nhảy ra nhà trên cây, hai tay hai chân ôm cột điện lạch hướng xuống đi vòng quanh. Không đợi hắn rơi xuống đất, vèo một tiếng, cái kia trường mâu phần đuôi mang theo một đầu thô thô hát tuyến, đính tại Trương Văn Đạt phải qua trên đường. Chờ Trương Văn Đạt đứng vững, liền thấy vậy nơi nào là hát tuyến. Đó là từng cái mèo đen đầu đuôi cùng nhau ôm tạo thành một cái mèo đầu. Kèm theo nhà trên cây chỗ cửa hang Tống Kiến Quốc tay phải kéo một cái, cắm ở trên cột điện trường mâu tại mèo đầu lôi kéo bên dưới, cấp tốc bị kéo trở về. Nàng tràn đầy bắp thịt đường cong bắp đùi dùng sức đạp một cái, cao vài thước trực tiếp nhảy xuống, lại lần nữa chặn lại Trương Văn Đạt đường đi. Ngươi biết đó là vật gì sao? Ngươi liền muốn. Nghe nói như thế về sau, từ cột điện xuống Trương Văn Đạt sững sờ, làm sao? Chẳng lẽ thứ này có cái gì thai hoàng ẩm? Ngươi là vì ta tốt. Trương Văn Đạt cảm thấy chính mình có phải hay không lại đem người nghĩ quá xấu. Thế nhưng hắn không cảm thấy thỏ sẽ hại chính mình, thật muốn hại chính mình lời nói, cái kia không còn có đem qua cơ hội tốt như vậy. Không phải, ngươi không biết vậy thì càng tốt hơn, ta đoạt ngươi, ngươi cũng không đau lòng. Nói xong Tống Kiến Quốc liền trực tiếp mang theo cái kia một đám mèo đánh tới. Giờ phút này Trương Văn Đạt cũng có hỏa khí, hắn cũng không chạy, trực tiếp xoay người hướng về Tống Kiến Quốc phản công đi qua, hắn cũng không tin, tiểu nha đầu này dám bên đường giết người. Đối mặt đâm tới Trương Mâu, hắn một tay dùng sức nắm chặt, đột nhiên phát lực, kèm theo tay hắn nháy mắt một tròng, liền thấy Tống Kiến Quốc bị Trương Văn Đạt đột nhiên hất ra đi ra. Trương Văn Đạt hơi kinh ngạc khí lực của mình, hắn cúi đầu nhìn hướng tay phải của mình cánh tay, liền phát hiện cái kia đã sớm tại cung thiếu niên tiêu hao cạn khô đỏ sẹo thế mà khôi phục một chút. Vừa vặn là chính mình trong lúc vô tình sử dụng ra loại này năng lực, mới có khí lực lớn như vậy. Bị Trương Văn Đạt văng ra ngoài, Tống Kiến Quốc đứng tại bức tường bên trên, có chút ngoài ý muốn nhìn xem Trương Văn Đạt, tựa hồ có chút không biết rõ sâu cạn của đối phương. Nhìn thấy đối phương có chút kiêng kỵ, Trương Văn Đạt hướng về nàng cơ cơ quả đấm. Lão hổ cái mông ngươi cũng dám sở. Ngươi biết ta là ai không? Lại có lần sau nữa, ngươi nhìn ta đánh không đánh ngươi liền xong việc. Nói xong Trương Văn Đạt xoay người rời đi, kỳ thật liên quan tới Tống Kiến Quốc, hắn giờ phút này cũng là không hiểu ra sao, không có biết rõ ràng đây rốt cuộc là thế nào một chuyện. Tiểu nha đầu này làm sao vừa thấy mặt liền ăn cướp, nhà đại nhân đến ngọn nguồn là thế nào dạy? Bất quá vừa nghĩ tới này quái dị địa phương, Trương Văn Đạt lại không hiểu tiếp thu cái này thiết lập, cung thiếu niên là sống, cái kia không biết chỗ nào xuất hiện miêu nữ là cái giặc cướp cũng là bình thường. Trương Văn Đạt giờ phút này đi tới người đến người đi trên đường phố, trở lại lần nữa quay đầu nhìn, đã nhìn không thấy thân ảnh của đối phương. Vì để tránh cho bị trộm nhớ thương, Trương Văn Đạt lúc này liền hướng về tiệm sách Tân Hoa đi đến. Kỳ thật Trương Văn Đạt giờ phút này cũng có chút hiếu kỳ, có thể được Tống Kiến Quốc cướp đồ vật đến cùng có cái gì giá trị, vì cái gì động can qua lớn như vậy. Chờ Trương Văn Đạt cầm trong tay một cái bánh bao đi tới tiệm sách Tân Hoa cửa ra vào thời điểm, đã là buổi sáng 10 giờ. Hắn không có đồng hồ, thời gian là từ huyện thành cao nhất trên lầu hình vuông chung lớn nhìn thấy. Ngửa đầu nhìn xem cái tiên nền trắng màu đỏ chiếu bài, Trương Văn Đạt cắn một cái bánh bao chuẩn bị tìm nhập khẩu thời điểm, lại phát hiện cũng không có tìm tới. Không phải tiệm sách sao? Làm sao liền cái cửa đều không có? Trương Văn Đạt phồng má lẩm bẩm. Vây quanh chiêu bài dạo qua một vòng về sau, Trương Văn Đạt rốt cuộc tìm được một cái quầy, một cái thật cao quầy. Cao đến hắn nhón chân lên đều không nhìn thấy bên trong, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy bên trong mang theo một cái cầm ẩu đả khách hàng bản tên. Trương Văn Đạt cầm trong tay thỏ cho phiếu dơ lên cao cao. Người tốt, có người sao? Sau đó Trương Văn Đạt liền nghe đến từ trong quầy truyền đến lười biếng thanh âm nữ nhân. Phiền chết, vừa sáng sớm liền khách nhân đến. Đặc thù nào đó âm thanh vang lên, Trương Văn Đạt nhớ tới thanh âm này, đó là dệt áo len âm thanh. Cái kia. Liên tại Trương Văn Đạt không biết làm sao mở miệng thời điểm, một cái nhiều nếp nhăn mang theo móng tay dài tay bỗng nhiên từ trong quầy vươn ra, trực tiếp đem tấm kia phiếu công năng đoạt đi. Liên tại Trương Văn Đạt cho rằng lại đụng phải một tên cướp thời điểm, thanh âm lười biếng vang lên lần nữa. Nói đi, muốn đổi cái gì? Có thể đổi cái gì? Trương Văn Đạt mang theo mong đợi hỏi, kỳ quái là lần này hỏi thăm thế mà không có nhận đến công kích. Mua thịt muốn con tin, mua vải muốn vải phiếu, mua xe đạp muốn xe đạp phiếu, ngươi cho ta đặc dị phiếu công năng, ngươi nói có thể đổi cái gì? Ai nha, ngươi tiểu hài này thật nhật cười. Trương Văn Đạt không nhịn được há to miệng, cái này thế giới thế mà còn có đặc dị công năng, mà còn thế mà còn có thể mua, mà còn thế mà còn mua phiếu. Thật sự có đặc dị công năng. Trương Văn Đạt lại lần nữa xác nhận nói. Vậy khẳng định có a, ngươi bình thường không nhìn TV sao? Cái kia trong TV như vậy nhiều đặc dị công năng thần đồng, ngươi chẳng lẽ cho rằng đều là giả dối sao? Đừng nói thần đồng, ngươi cũng đã nói năm bảy sẽ phí liệm tại núi Đại Hưng An thả trận kia đại hỏa, đó cũng là đặc dị công năng đại sư phát công cho gì đi, ai, đứa nhỏ này phế đi, cái gì cũng đều không hiểu. Chương 21, đặc dị công năng chương 21, đặc dị công năng vậy có thể đổi cái gì? Trương Văn Đạt thời khắc này tâm bịch nhảy, nếu có cái gì bỏ đi quy tắc đặc dị công năng liền tốt, cho dù không có, nếu là có một cái đau đớn miễn dịch vậy cũng được à. Hắn thật không nghĩ tới, thọ thế mà cho một phần lễ lớn như vậy, lần sau gặp mặt chính mình nhất định muốn thật tốt cảm ơn nàng. Trước giao tiền 10 khối tiền. Cái kia tựa như quái vật khô héo tay lại lần nữa từ trong quầy đưa ra đi ra, chậm rãi mở ra. Trương Văn Đạt trầm mặc nhìn xem trong tay 2 khối 4 mao 7 phần, hắn thực tế không nghĩ tới thế mà còn có cái này một gốc dạng, có phiếu còn muốn tiền. Cái kia không đủ tiền, ta trước giao cái tiền đặt cọc sao? Lãng phí ta thời gian. Tìm nhà ngươi đại nhân muốn đi. Vô cùng thiếu kiên nhận âm thanh vang lên, tấm kia đặc dị phiếu công năng tựa như ném rác rưởi từ trong quầy cho ném đi ra. Ai? Trương Văn Đạt đem tấm kia đặc dị phiếu công năng một lần nữa nhét vào trong túi tiền của mình, bắt đầu mặt mày ủ rũ địa bàn tính lên nên như thế nào chủ tiền. Một cái bánh quẩy 1 chia tiền, một cái bánh bao 2 chia tiền, một cái kẹo que 2 lông 5 điểm tiền, vậy cái này 10 khối tiền không phải một con số nhỏ a. Trương Văn Đạt làm sao cũng không có nghĩ đến, chính mình lại có bị 10 đồng tiền làm khó một ngày. Hắn hiện tại tiền tiết kiệm tổng cộng có 2 khối 4 mao 7 phân, trong đó 2 khối tiền vẫn là liều mạng kiếm được, cũng chính là nói tương đương hắn muốn chơi 4 lần mệnh mới có thể tích lũy đủ đổi đặc dị công năng tiền. Có thể là từ nơi nào tìm như vậy chơi nhiều mệnh cơ hội đâu. Càng nghĩ về sau, Trương Văn Đạt nghĩ đến gia cảnh giàu có thằng nhỏ con, hắn lúc này quay người hướng về nhà hắn đi đến. Sau 30 phút, hắn đi tới đối phương dưới lầu. Con chuột, ngươi đến, đến tìm ta chơi phải không? Phan Đông Tử giờ phút này khắp khuôn mặt là nóng bỏng. Không phải, ta là tới tìm ngươi vay tiền. Đối mặt Trương Văn Đạt ngay thẳng, thằng béo con ngũ quan lập tức nhăn hóa trang đồng dạng. Mượn bao nhiêu? 15 khối. Cái gì? Nhìn thấy mập mạp chết bẩm kinh ngạc đều có thể nhìn thấy con mắt, Trương Văn Đạt hơi đem tiêu chuẩn hàng. Không có như vậy nhiều 7 khối là được rồi, cái khác chính ta suy nghĩ biện pháp. Đừng nói 7 khối, ta hiện tại 7 mao đều không có. Ngươi ý đến, ta biết ngươi có tiền, thời điểm ở trường học ngươi miệng liền không ngừng qua. Thằng béo con vội vàng chột dạ bưng kín Trương Văn Đạt miệng, hắn hướng về trong nhà mình nhìn một chút phía sau nhỏ giọng nói ra, ta vậy cũng là lén lút từ cha ta trong quầy cầm, trước mấy ngày bị hắn phát hiện, đánh đến ta nhưng thảm. Sau đó Trương Văn Đạt liền thấy Phan Đông Tử vén tay áo lên, cho chính mình nhìn in tại trên cánh tay bảy thất lang hình xăm. Hiện tại đừng nói cầm tiền, ta liền tới gần quầy tư cách đều không có. Nhìn thấy Trương Văn Đạt im lặng biểu lộ, Phan Đông Tử hỏi, ngươi bây giờ rất thiếu tiền sao?
Đúng vậy a.
Vậy ta đem ngươi giới thiệu cho tỷ ta à, giúp nàng chỉnh lý gian phòng thêm quét dọn, có hai chia tiền thù lao, nếu như lại thêm xoa bóp thêm giặt quần áo có thể có 5 phân tiền. Cái này điều kiện hà khắc Trương Văn Đạt liền cân nhắc đều không có cân nhắc.
Ai, thì ngươi thật sự là nhà tư bản.
Giờ phút này Trương Văn Đạt không nhịn được khổ não, không có mập mạp con đường này, chính mình nên như thế nào đi làm 7 khối 5 mao tiền khoản tiền lớn đâu.
Ai, đúng, ta cái kia bạn ngồi cùng bạn, cái kia kính mắt hắn có tiền sao?
Ngươi nói là Dương Thụ a?
Không có, nghe nói cha mẹ hắn đều nghỉ việc.
Thực tế không được làm trâu ngựa à, cũng không phải là không có làm qua, mập mạp đi, chúng ta đi cùng thiếu niên.
Trương Văn Đạt không tin mỗi lần cùng thiếu niên đều nguy hiểm như vậy, mỗi một lần 5 mao tiền tích lũy không bao lâu nữa.
Không đi được, lão sư đều nói, cùng thiếu niên một tuần lễ chỉ có thể đi một lần.
Mập mạp đem trong lòng Trương Văn Đạt lại tăng thêm một tầng mù mịt.
Liên tại hắn vẫn còn đang suy tư thời điểm, bỗng nhiên nơi xa bụi có quen thuộc màu đen thoáng một cái đã qua.
Trương Văn Đạt không nhịn được nhíu mày, lập tức cảm giác được một tia uy hiếp.
Đi, chúng ta trước rời đi cái này.
Trương Văn Đạt dắt lấy mập mạp liền hướng đi về trước.
Đi đâu a?
Mập mạp hơi kinh ngạc mà hỏi thăm.
Trước mang ta đi mua kẹo que địa phương, ta muốn mua mấy cái đường kẹo.
Rất nhanh Trương Văn Đạt tại thằng béo con dẫn đầu xuống, đi tới một nhà vô cùng có tuổi cảm giác cửa hàng nhỏ phía trước, cửa hàng bên trên mang theo một cái tấm biển, viết ba chữ to, Cung Tiêu Xã.
Cung Tiêu Xã quẩy y nguyên rất cao, giống như tiệm sách Tân Hoa cao.
Bất quá tốt tại hắn lần này không phải một người đến, chờ hắn cơi tại mập mạp trên cổ về sau, cuối cùng nhìn thấy, tại cái kia rực rỡ muôn màu các loại đồ ăn vặt bên trong cái kia so với mình cả người đều bàn tay to. Tay phía sau liền với chính là màu vàng đất quân trang, giống như một tôn nhạc sơn đại Phật dựng nên trong bóng đêm. Trương Văn Đạt chỉ có thấy được những này, tay cái khác bộ phận toàn bộ nút ở đen nhánh bên trong, từ đen nhánh bên trong chuyển đến mông lung hát hí khúc âm thanh.
Trương Văn Đạt trong lúc nhất thời bị một màn này cho kinh sợ, một mực nghe đến hắc ám bên trong chuyển đến thanh âm trầm thấp muốn mua gì đó thời điểm, hắn cái này mới kịp phản ứng nói ra, "Mẹ,
mua kẹo que, muốn mua cây."
Mặc dù hắn hiện tại rất thiếu tiền, thế nhưng nên bỏ bất nên hoa hoa, kẹo que loại này có thể thần tốc khép lại vết thương đỏ chót thuốc vẫn là muốn nhiều chuẩn bị mấy cái, nhất là kinh lịch Tống Kiến Quốc, Trương Văn Đạt phát hiện cái này thế giới cũng không an toàn dưới tình huống. Đối mặt Trương Văn Đạt đưa qua đến hai khối tiền giấy, cái kia bàn tay khổng lồ giơ lên, giống như Thái Sơn áp đỉnh hướng về Trương Văn Đạt ép tới. Liên tại Trương Văn Đạt gần như thân thể bản năng ngửa ra sau thời điểm, tay kia thần tốc thu nhỏ, cuối cùng biến trở về so bình thường bàn tay lớn gấp 3 tả hữu, mới từ Trương Văn Đạt trong tay lấy đi tiền.
Tiểu hài ăn kẹo không tốt, coi chừng sâu răng, một ngày chỉ có thể mua 3 cây.
Không đợi Trương Văn Đạt mở miệng, tiền cùng 3 cây kẹo que đã lại lần nữa nhét về đến trong tay hắn, đem hắn đuổi đi ra.
Cái gì quý củ?
Kẹo que cũng hàng lạnh.
Trương Văn Đạt nhìn xem trong tay đồ vật có chút dở khóc dở cười.
Liên tại hắn chuẩn bị đem kẹo que nhét vào trong túi thời điểm, liền thấy thằng béo con cái kia chảy nước miếng thèm ăn dạng.
Nhi tử, cho.
Trương Văn Đạt đưa tới một cái.
Con chuột, cảm ơn ngươi.
Phan Đông Tử nhận lấy, đắc ý mà nhét vào trong miệng.
Đừng chỉ nhìn lấy ăn, ta hỏi ngươi, ngươi biết đặc dị công năng sao?
Trương Văn Đạt thừa dịp vết thương còn chưa có xuất hiện thời điểm, liền trực tiếp đem đường kẹo nhét vào trong miệng.
Tại đường kẹo tác dụng dưới, vô luận là cung thiếu niên chịu mặt khác tổn thương vẫn là mới tăng tổn thương đều đang thong thả khép lại bên trong.
Tất nhiên tạm thời không lấy được tiền, vậy hắn hiện tại quyết định trước từ bản địa nhân khẩu bên trong tìm hiểu tình báo.
Biết a, ta liền có đặc dị công năng.
Ngươi có?
Trương Văn Đạt kinh hãi. Chẳng lẽ mình bên cạnh tên mập mạp chết bầm này một mực tại bên cạnh mình giả heo ăn thịt hổ hay sao?
Đúng a, ta có.
Phan Đông Tử ngậm đường kẹo chém đinh chặt sắt nói.
Nhìn thấy Trương Văn Đạt không tin, hắn lập tức cúi lên, trực tiếp che lại con mắt của mình nói ra, ngươi dùng ngón tay tùy tiện ra dấu một bài.
Cái gì?
Ngươi nghe ta, ngươi ra dấu một bài.
Đừng nói cho ta.
Làm Trương Văn Đạt một tay đưa ra bốn cái ngón tay về sau, dùng hai tay che mắt mập mạp nghiêng thân thể dùng lỗ tai hướng về hắn bên này lung lay phía sau mở miệng nói ra, là bốn không sai à?
Mập mạp thả xuống tay, đắc ý nhìn xem Trương Văn Đạt nói ra, đây chính là ta đặc dị công năng, ta có thể dùng lỗ tai nhìn chữ.
Thế nào lợi hại a?
Trương Văn Đạt bất lực nhổ nước bọt.
Thật vô dụng đặc dị công năng.
Nghe nói như vậy tiểu mập mạp lập tức cú lên, làm sao sẽ vô dụng đây?
Loại này sự tình chỉ có ta có thể làm đến.
Vậy ta vì cái gì không cần con mắt đi nhìn đâu?
Ngạch.
Ân.
Liên tại Phan Đông Tử nói quanh co không nói thời điểm, Trương Văn Đạt bỗng nhiên lôi kéo hắn hướng về một bên tránh đi, dựa vào góc tường, Trương Văn Đạt cảnh giác nhìn phía xa trên nóc nhà một cái lén lén lút lút màu đen đồ mèo.
Nữ nhân này không kết thúc a, thật làm ta là quả hồng mềm đúng không?
Nhìn xem cái này rõ ràng là Tống Kiến Quốc phái tới mèo đen, Trương Văn Đạt đông cảm giác giật lên.
Chương 22, an cấp chương 22, an cấp xế chiều hôm đó 4 điểm tả hữu, giản dị tiểu cũ bến xe bài phía dưới, đeo túi sách Trương Văn Đạt tại cao mày chờ đợi cái gì, bên cạnh trên quốc lộ, đầu đội lên đại khí túi, lung la lung lay xe buýt tới một chiếc lại một chiếc, thế nhưng Trương Văn Đạt đều không có lên xe, thỉnh thoảng hướng bên cạnh nóc nhà liếc trộm.
Làm lần thứ hai nhìn thấy cái kia mèo đen thời điểm, Trương Văn Đạt liền rõ ràng chính mình xem như là bị cái kia bệnh tâm thần cho dính lên.
Chỉ có ngàn dặm làm tặng, nơi nào có ngàn ngày phòng trộm, hắn không thể tùy ý đối phương một mực nhớ thương, chuẩn bị giải quyết triệt để rơi cái phiền phải này.
Không biết trôi qua bao lâu, phía trước trong ngõ nhỏ tới vài bóng người, dẫn đầu là mập mạp Phan Đông Tử, đi theo sau hắn chính là cùng đi cùng thiếu niên đồng học. Có lẽ là cùng một chỗ đồng sinh cộng tử qua, đem so với phía trước, Trương Văn Đạt cùng bọn họ đã không có như vậy xa lạ, thật coi bọn họ là thành chính mình đồng học đối đãi. Cái kia xem như chính mình đồng học, chính mình hiện tại có phiền phức, để cho bọn họ tới giúp mình chống đỡ chàng tử, Trương Văn Đạt một điểm gánh nặng trong lòng đều không có. Đều tới rồi sao? Trương Văn Đạt điểm một cái đầu người, phát hiện có 7-8 người. Ân, nhỏ nhảy sinh bệnh, những người khác đến, con chuột, ngươi để chúng ta tới làm gì? Dương Thụ đẩy một cái trên mặt kính mắt hỏi. Là ca môn sao? Trương Văn Đạt nhìn hướng bọn họ. Đương nhiên, tại cung thiếu niên ngươi có thể là cứu qua chúng ta đây. Cái kia cùng ta đi, giúp ta bình chuyện này đi, có người tìm ta gây phiền phức. Trương Văn Đạt đem trong tay đường kẹo đưa tới, một người một khối bánh phao đường. Hắn tất nhiên muốn đi tìm Tống Kiến Quốc phiền phức, đương nhiên sẽ không ngốc đến một người đi, đương nhiên phải tìm giúp đỡ. Chạy hòa thượng chạy không được miếu, hắn hôm nay liền muốn dẫn người đi cây kia nhà bên dưới chắn nàng, chỉ để đem cái phiền phái này giải quyết. Con chuột, chuyện gì a? Mập mạp trong miệng bẹp bẹp ngay lấy. Xe tới, lên xe trước, tới chỗ lại nói. Trương Văn Đạt nhìn phía xa ba đường xe buýt nói. Làm lung la lung lay xe buýt đi tới bến xe thời điểm, trên đỉnh đầu đại khí túi thoạt nhìn có chút không còn thở xẹp đạp đạp dán tại trên đầu xe. Sau đó người bán vé bỏ lên, hướng khí nang bên trong ném mấy cái con cờ trắng, cái kia đại khí túi lảo đảo lại lần nữa phồng lên. Thấy cảnh này Trương Văn Đạt lập tức sửng sốt, hắn không nghĩ tới chính mình thu thập tới con cờ trắng lại là như thế dùng. Cho nên nói như vậy, cái kia con cờ trắng là cung thiếu niên dùng để tại dưới đất sinh khí nổi lên dùng. Trương Văn Đạt không nhịn được mơ mộng. Có đi hay không? Đi cũng nhanh đi lên. Ngược mang theo bán vé cơ hội người bán vé vô cùng thiếu kiên nhẫn nói. Đi. Đương nhiên đi. Trương Văn Đạt mang theo một đám đồng học chen vào chen chúc xe buýt. Mua vé. Một tấm phiếu 3 chia tiền. Tổng cộng 9 người, một người 3 phần tiền, chính là 2 mao 7 phần. Trương Văn Đạt nhìn xem dần dần thay đổi ít tiền tiết kiệm, không nhịn được thở dài một hơi, thế nhưng hắn hiểu được cái này cần thiết chi phí luôn là phải bỏ ra. Cũng không thể mang tiểu đệ làm phiền người khác, chính mình ngồi xe buýt, để chính mình tiểu đệ chân đi thôi. Xe buýt bên trong mặc dù rất lớn thế nhưng cũng rất chen chúc, Trương Văn Đạt phảng phất thân ở một mảnh đều là đùi người rừng ra rậm rạp bên trong, ngẩng đầu nhìn lại tất cả đều là nửa người dưới, liền khuôn mặt đều không nhìn thấy. Đối với cái này Trương Văn Đạt đã không cảm thấy kinh ngạc, hắn như ngồi trung băng ghế ngồi tại một cái giày da bên trên, nhìn hướng những bạn học khác, ra hỏa sự tình đều mang theo sao. Mặc dù quy tắc trừng phạt xuất hiện lần nữa, Trương Văn Đạt cũng không có bởi vì quy tắc trừng phạt liền dừng lại hỏi thăm, có chút hỏi thăm cho dù lại đau cũng là cần thiết. Mang theo mang theo. Kính mắt từ trong ngực lấy ra một cái dây kém, mập mạp từ trong túi lấy ra một cái bút chì đao, những người khác cũng đều không sai biệt lắm. Ai, tính toán, ta nghe mập mạp nói, các ngươi đều có đặc dị công năng. Trương Văn Đạt gãi gãi vết thương trên người sẹo, nhu đồ từ bọn họ bên trong tìm một cái đối phó Tống Kiến Quốc đắc lực giúp đỡ. Có a, đúng a, chúng ta đều có. Cái kia đều có cái gì a? Ta có thể ý niệm trứng gà luộc, ta có thể cho nước phát công, ta có thể dùng cái mùi ăn cơm, ta có thể con mắt uống nước. Nghe lấy những này không đứng đắn đặc dị công năng, Trương Văn Đạt không nhịn được cảm giác tâm mệt mỏi. Hắn có chút hối hận tìm đám này tên dở hơi đến giúp mình bận rộn, cũng không biết đám này hàng có thể hay không phát huy được tác dụng. Con chuột, ngươi yên tâm đi, có chúng ta những này ngọa long phượng sổ, không ai dám tìm ngươi phiền phức. Mập mạp khoe khoang chính mình mới học thành ngữ. Đừng khoác lác, chờ chút sự tình bên trên gặp đi. Trương Văn Đạt cúi đầu sờ lên trên cánh tay của mình hồi phục 1/5 đỏ sẹo, trong lòng không nhịn được thầm nghĩ, đều có. Đó có phải hay không nói ta đây cũng là đặc dị công năng một loại đâu. Xe buýt loạn trà loạn choạng mà ngừng lại, chờ Trương Văn Đạt đám người từ ô tô xuống về sau, đã là 10 phút sau sự tình. Nhìn phía xa nhà trên cây, Trương Văn Đạt lúc này không tại suy nghĩ lung tung, nặn nặn trong tay đèn tin, mang theo một đám người khí thế hung hăng liền đi tìm Tống Kiến Quốc phiền phức. Đi tới nhà trên cây bên dưới, Trương Văn Đạt trực tiếp điều động hồng quang năng lực, trực tiếp cho cột điện một chân, đặt cột điện run lên. Tống Kiến Quốc, mau xuống đây, lại không xuống có tin ta hay không đem nhà người phá hủy. Ngươi mở ra một cái thử xem. Âm thanh là từ phía sau truyền đến, Trương Văn Đạt quay người lại liền thấy Tống Kiến Quốc mang theo nàng cái kia một đoàn mèo đen đứng tại ngói nóc nhà bên trên. Trương Văn Đạt tiến lên đi 2 bước, nhìn chằm chằm đối phương. Ta người này không thích cùng người khác tranh chấp, nhất là cùng một đứa bé tranh chấp, thế nhưng ngươi nếu thật là một cái hùng hài tử, đừng cho là ta sẽ nuông chiều ngươi. Hừ. Tống Kiến Quốc đối Trương Văn Đạt vô lễ lời nói vô cùng bất mãn. Ngươi mấy tuổi a? Như thế đại khẩu khí. Nói xong nàng giống như là báo đi săn từ trên nóc nhà nhảy xuống, chậm rãi hướng về Trương Văn Đạt đi tới. Là ngươi ba bà không thành vấn đề. Trương Văn Đạt vì không rơi vào thế hạ phong, cũng mang theo một đám đồng học hướng về đối phương đi đến. Mặc dù lại nói như thế cứng rắn, thế nhưng kỳ thật Trương Văn Đạt mang đám người này tới, cũng không phải vì thật cùng Tống Kiến Quốc sống mái với nhau, mà là vì để cho đối phương không theo dõi chính mình. Ta cho ngươi biết, mọi thứ phải để ý một cái đạo lý, là ngươi vô duyên vô cớ muốn cướp ta đồ vật, xong còn phái mèo đến lén lút theo dõi ta, ngươi đi nơi nào nói đều không chiếm lý. Tống Kiến Quốc cúi đầu, từ trên cao nhìn xuống nhìn trước mắt tiểu gia hỏa này, cái gì lý? Người nào cùng ngươi phải nói lý? Ta liền cướp ngươi, ngươi có thể thế nào a? Nói xong, nàng trực tiếp giơ lên cái kia mang theo tay áo bộ tay trái, nhẹ nhàng nhất câu ngón tay, sau lưng nàng mèo trực tiếp một tiếng mèo kêu, hướng về Trương Văn Đạt bọn họ đánh tới, dọa đến mập mạp bọn họ thét lên liên tục. Vuốt mèo tại Trương Văn Đạt trên mu bàn tay bắt lấy từng đạo máu đạo tử, trong lòng Trương Văn Đạt giận dữ, không nghĩ tới đối phương lại dám cứ như vậy trực tiếp động thủ. Liên tại hắn bắt lấy trên mặt mèo dùng sức văng bay ra đi. Mới vừa khôi phục tầm mắt thời điểm, đột nhiên trước mắt hàn quang lóe lên, Trương Văn Đạt khiếp sợ nhìn xem cái kia trường mâu liền hướng về chính mình con mắt đâm tới. Trương Văn Đạt theo bản năng tay phải bỗng nhiên một chảo, dùng trong lòng bàn tay tiếp nhận sắc bén mũi thương. Phốc một tiếng, Trương Văn Đạt lòng bàn tay máu bắn tung tóe, nhưng mà Tống Kiến Quốc nguyên bản mục đích đúng là cái này, đầu mâu thần tốc dương lên, mang theo Trương Văn Đạt tay trực tiếp đính tại nền xi măng bên trên, trên phạm vi lớn hạn chế hắn năng lực hành động. Ngay sau đó Tống Kiến Quốc một chân giẫm tại Trương Văn Đạt trên ngực, phòng ngừa hắn sau khi đứng dậy, tay phải liền hướng về hắn trong túi móc đi. Trương Văn Đạt đột nhiên nháy mắt phát lực, trực tiếp đem đối phương hất bay đi ra, định lấy ngực một cái dấu chân liền đứng lên. Rút ra trên tay trường mâu, dùng sức quét qua, vẫy lùi bốn phía mèo đen, đem mũi thương nhắm thẳng vào đối phương, Trương Văn Đạt hung tợn nói ra, "Tiểu nha đầu, vũ khí này thuộc về ta." Nhưng mà Tống Kiến Quốc không những không có sinh khí, ngược lại cười ha ha một tiếng, trong tay lung lay một tấm xanh tiền giấy. "Vậy vật này cũng thuộc về ta." Chương 23, Tống Kiến Quốc chương 23, Tống Kiến Quốc nhìn đối phương trong tay phiếu, Trương Văn Đạt lập tức tức giận. Nguyên lai từ vừa mới bắt đầu mục tiêu của đối phương liền không phải là chính mình, mà là trong tay hắn đặc dị phiếu công năng. "Con mẹ nó ngươi." Trương Văn Đạt từ trước đến nay không cùng tiểu thí hài chấp nhận, bất quá hắn hiện tại là thật tức giận. Hắn chân phải bỗng nhiên hướng về phía trước đạp một cái, ra sức hướng về đối phương nhào tới. Đối mặt Trương Văn Đạt tới gần, Tống Kiến Quốc nhanh chóng lui lại, hướng về một bên ruộng rau phóng đi. Liên tại Trương Văn Đạt sắp đuổi kịp thời điểm, bỗng nhiên chân hắn bên trên đau nhói, hắn cúi đầu nhìn, liền thấy trong bụi cỏ một cái dùng các loại kim loại rác rưởi làm ra đơn sơ bẫy kẹp bắt thú, gắt gao cắn đuổi phải của mình. Tống Kiến Quốc đứng tại cách đó không xa nhìn xem Trương Văn Đạt tách ra nửa ngày không có tách ra, đáp ý nói, "Rất xin lỗi, phiếu ta muốn, vũ khí ta cũng muốn, hiện tại đem vũ khí trả ta." Trương Văn Đạt đứng tại chỗ lạnh lùng nhìn xem nàng, trong lòng hỏa càng đốt càng vượng. "Ngươi có bản lĩnh liền để lấy. Ta biết khí lực của ngươi rất lớn, yên tâm, ta sẽ không cùng ngươi so khí lực." Tống Kiến Quốc lắc trong tay phiếu, vây quanh Trương Văn Đạt vòng quanh. "Chờ ta mèo đem ngươi mang tới những người kia giải quyết, ta có thể chậm rãi đùa chơi chết ngươi." Tống Kiến Quốc trên mặt lộ ra một tia mèo hoang tàn nhẫn. Đương nhiên, Trương Văn Đạt nhìn hướng Tống Kiến Quốc phía sau, trên mặt đột nhiên nhưng lộ ra một vẻ mỉm cười, theo đối với nơi xa hô lớn, "Chỉ sợ ngươi là không có cơ hội này, Thỏ lão sư, ngươi mau tới a. Có người đang ước hiếp ta." Tống Kiến Quốc giật mình, nàng cấp tốc quay người hướng về phía sau nhìn, nhưng mà lại cũng không có thấy cái gì Thỏ lão sư. Chờ nàng quay đầu lại lần nữa quay đầu thời điểm, liền thấy Trương Văn Đạt tấm kia thần tốc biến lớn mặt, Trương Văn Đạt trên chân cạm bẫy sớm đã bị hắn cho cứ thế mà bóp biến hình. Trương Văn Đạt tay phải một cái bóp lấy Tống Kiến Quốc cái cổ, trực tiếp đem nàng cho rơi trên mặt đất, tay phải nắm tay đối với mặt của nàng liền từng quyền đập xuống. "Còn gấu không gấu? Còn gấu không gấu?" Vinh binh tiếng vang lên, Tống Kiến Quốc mặt nháy mắt liền sưng phồng lên, đồng thời bắt đầu hướng về da chóp thịt bong phương hướng phát triển. Meo meo. Kèm theo cực kỳ thê lương tiếng mèo kêu, một cú cự lực truyền đến, Trương Văn Đạt trực tiếp bị một đoàn mèo đen trực tiếp đụng bay đi ra. Chờ Trương Văn Đạt một lần nữa đứng lên về sau, liền thấy nơi xa trên mặt sưng mũi Tống Kiến Quốc che lấy cổ của mình, tại một đám mèo trong vòng vây ho ra máu. "Đem phiếu trả ta." Trương Văn Đạt nhìn xem nàng gần từng chữ nói, trên mặt cuối cùng bắt đầu nghiêm túc. Dùng sức ho một ngụm máu lớn về sau, Tống Kiến Quốc chậm rãi nâng tay phải lên, bên cạnh mèo đầu đem nơi xa trường mâu lôi kéo đến trên tay nàng đến, nàng cầm vũ khí hung tợn nhìn xem Trương Văn Đạt, nàng không có đi cũng không có cả phiếu, ý tứ tự nhiên là không cần nói cũng biết. Giờ phút này Trương Văn Đạt cũng không có đem đối phương làm tiểu hài tử nhìn ý tứ, tất nhiên đối phương đều như vậy đều không chịu thua, vậy hôm nay nếu không đem đối phương đánh phục, liền có lỗi với nàng cái này tính bướng mình. Hắn không biết đối phương vì cái gì khăng khăng muốn cấp chính mình phiếu, thế nhưng tất nhiên sự tình đều đến cái này, vậy chuyện này hôm nay khẳng định muốn có cái kết quả. "Con chuột, đừng sợ, chúng ta tới." Mặt đều bị cào hoa Phan Đông Tử mang theo mặt khác chạy tán loạn các bạn học lại lần nữa chạy tới hỗ trợ. "Giúp ta kiềm chế lấy nàng mèo, nàng giao cho ta xử lý." Trương Văn Đạt nói xong lại lần nữa hướng về Tống Kiến Quốc vào tới. Làm hai người khoảng cách còn có 2 mét thời điểm, Trương Văn Đạt đối với Tống Kiến Quốc mặt lệch cạch một tiếng, trực tiếp một cây đèn tin đánh tới lớn nhất. Thừa dịp đối phương bị đèn tin nháy mắt, hắn trực tiếp vung lên đèn tin liền quất tới. Tống Kiến Quốc nhanh chóng rút lui tránh thoát Trương Văn Đạt công kích, mặc dù nàng không có Trương Văn Đạt sức lực lớn, thế nhưng rất hiển nhiên nàng thắng tại thân thủ nhanh nhẹn. Tại mập mạp đám người liên lụy bên dưới, mèo đen đại bộ phận đều bị lưu tại chỗ, rất nhanh liền còn lại Tống Kiến Quốc một người tại bị Trương Văn Đạt đuổi theo. Mặc dù Tống Kiến Quốc rất tức giận, thế nhưng rất hiển nhiên nàng cũng không có bị cảm xúc khống chế lại nào, đối mặt khí thế hung hung Trương Văn Đạt, nàng cũng không có liều mạng, mà là mượn tốc độ ưu thế theo hắn. Làm Trương Văn Đạt truy thời điểm, nàng liền lui, làm Trương Văn Đạt muốn trở về đối phó những cái kia mèo thời điểm, Tống Kiến Quốc lại dính lên đến, do dự ở giữa thời gian từng giờ trôi qua, giờ phút này ngày dần dần tối xuống. Đường quốc lộ bên cạnh, Trương Văn Đạt thở hổn hển ngừng lại, hắn biết đối phương tại ngao diều hầu đâu, muốn đem chính mình hao tổn đến tình trạng kiệt sức phía sau lại đối phó chính mình, thế nhưng hắn sẽ không như đối phương mong muốn, trước khi hắn tới liền đã chuẩn bị xong một đòn sát thủ. Lạch cạch một tiếng, Trương Văn Đạt mở ra trong tay bật lửa, ánh lửa dần dần xua tán đi dáng lâm hắc ám. "Ta lặp lại lần nữa, đem phiếu cho ta." Nơi xa Tống Kiến Quốc lại không nói lời nào, như cũ tại lạnh lùng nhìn xem Trương Văn Đạt. "Còn không cho đúng không? Đi, ta lúc đầu không muốn làm như thế tuyệt, cái kia phiếu ta không cần, đổi lấy ngươi một ngôi nhà rất có lời." Trương Văn Đạt cầm bật lửa liền hướng về Tống Kiến Quốc nhà trên cây đi đến. Lần này trong mắt Tống Kiến Quốc lần thứ nhất lộ ra vẻ lo lắng, thế nhưng nàng lại như cũ gắt gao ngậm miệng không có mở miệng. Bọn họ một bên chạy một bên trốn đã cách nhà trên cây có một khoảng cách, bất quá đi trở về không sai biệt lắm 5 phút là đủ rồi. Làm Trương Văn Đạt lại lần nữa nhìn thấy nơi xa nhà trên cây thời điểm, hắn bắt đầu tăng nhanh bước chân, nhưng lại tại hắn nhanh đến thời điểm, nơi xa hình vuông trung lớn kim giờ chuyển đến 6 điểm vị trí. Xoẹt xẹt một tiếng, Một đầu thật dài máu đạo tử từ Trương Văn Đạt trên mặt vạch đi ra, không đợi Trương Văn Đạt kịp phản ứng, vết thương từ thấp tới cao nháy mắt trải rộng toàn thân hắn, đồng thời còn tại thần tốc nhập ra. Không tốt. Đau đớn kịch liệt đau đến Trương Văn Đạt gần như sắp ngất đi, hắn run rẩy đưa tay sờ về phía ba lô, bản năng liền muốn từ bên trong lấy ra kẹo que, hóa giải thống khổ. Tuyệt vọng cô độc cảm xúc gần như nháy mắt đem Trương Văn Đạt nội tâm chiếm cứ, để hắn gần như cái gì đều không làm được, liền tại hắn mang theo chút sức lực cuối cùng, lấy ra kẹo que muốn nhét vào trong miệng thời điểm. Một cái mang theo tay áo bộ bàn tay đi qua, từ trong tay hắn cướp đi kẹo que, Trương Văn Đạt cái cổ cứng đờ chậm rãi ngẩng đầu, hôn mê nhìn đằng trước đến cuối cùng một màn liền thấy Tống Kiến Quốc giải ra giấy đóng gói, đem kẹo que nhét vào trong miệng mình một khắc này. Hỗn loạn bên trong, không biết trôi qua bao lâu, Trương Văn Đạt thanh tỉnh lại, coi hắn nhìn thấy trên nóc nhà treo đom đóm cái bình về sau, đột nhiên ngồi dậy. Thần tốc ngắm nhìn bốn phía, Trương Văn Đạt phát hiện nơi này lại là Tống Kiến Quốc nhà trên cây. Nơi xa bị một đám mèo đen vây quanh, Tống Kiến Quốc túi đầu làm lấy cái gì, chỉ cấp hắn lưu lại một cái bóng lưng. "Phiếu cho ngươi trả về." Tống Kiến Quốc âm thanh có chút trầm thấp mở miệng nói ra. Trương Văn Đạt kinh ngạc túi đầu sờ lên túi, phát hiện cái kia thật là thỏ phiếu. Trương Văn Đạt kinh ngạc nhìn hướng đối phương, trước mặt đây là cái kia Tống Kiến Quốc. Làm sao khác biệt như thế lớn? Xảy ra chuyện gì? Vì cái gì? Chương 24, mèo chương 24, mèo không phải muốn cướp sao? Vì cái gì lại bỗng nhiên đem phiếu trả lại cho ta? Trương Văn Đạt kinh ngạc nhìn xem trong tay phiếu, có chút khó có thể tin mà nhìn xem đối phương Tống Kiến Quốc bóng lưng. Tống Kiến Quốc cũng không quay đầu lại nói, như cũ tại vùi đầu chơi đùa chính mình đồ vật. Trương Văn Đạt cúi đầu nhìn một chút vết thương mình từng đống thân thể, sau đó đem cái kia phiếu bỏ vào trong túi. "Bất quá nhiều cảm ơn ngươi cứu ta, mặc dù khoảng thời gian này người cho ta chọc rất nhiều phiền phức, thế nhưng rất cao hứng ngươi có thể lạc đường biết quay lại." Đúng lúc này, Tống Kiến Quốc xoay người lại, trong miệng ngậm căn kẹo que đi tới, dùng cái kia mang theo kén tay phải ôn nhu sờ lên Trương Văn Đạt đầu. Vào giờ phút này, nàng âm thanh trước nay chưa từng có ôn nhu. "Ngươi cao hứng quá sớm, phiếu còn cho ngươi, ý tứ chính là ngươi cầm giúp ta." Một giây sau, kèm theo răng rắc một tiếng, một cái vòng cổ trực tiếp đeo vào Trương Văn Đạt trên cổ, nhìn xem Trương Văn Đạt trên mặt kinh ngạc, Tống Kiến Quốc trên mặt ngược lại lộ ra giống như mèo trêu đùa chuột nụ cười tới. "Thế nào, có phải là có loại đống nhiên từ phía trên đường rơi đến địa ngục cảm giác?" "Rất tốt, đây chính là ta muốn." "Đúng rồi, nghe nói ngươi kêu chuột chết ta." "Rất không may, tên ta là Mèo." Nói xong, Tống Kiến Quốc đem bàn tay tới, không chút kiêng kỵ xoa Trương Văn Đạt tóc. "Ngươi..." Trương Văn Đạt hai tay bắt lấy vòng cổ muốn sử dụng ra khí lực, lại kinh ngạc phát hiện chính mình thế mà kéo không ngừng cái này sắt lá đồng dạng khinh bạc vòng cổ. Đem tay buông ra. Theo Tống Kiến Quốc nhẹ nhàng một câu, thân thể nháy mắt không bị khống chế dựa theo đối phương ý tứ làm. "Rất xin lỗi, ngươi bây giờ không có cách nào phản kháng ta, thứ này chỉ cần bị người cầm bộ đến một người khác trên cổ, bị phủ lấy người chính là một người khác chó săn, 100% phục tùng mệnh lệnh." Tống Kiến Quốc ngậm kẹo que, vây quanh Trương Văn Đạt xoay quanh. "Từ ta thắng một khắc này bắt đầu, ngươi chính là chiến lợi phẩm của ta, ngươi phiếu, ngươi tất cả đều là ta." Nói xong, nàng từ trong miệng của mình lấy ra nhanh hút xong đường kẹo đến, "Cái đồ chơi này thật đúng là ăn ngon, trước đây còn không có nếm qua đâu, từ giờ trở đi, ngươi cần phụ trách giúp ta từ cùng tiêu xã mua thứ này. Mặt khác, ta vừa vặn hỏi qua, đặc biệt phiếu công năng còn muốn đặc biệt 10 khối tiền, cái này 10 khối tiền ngươi cũng phải giúp ta tích lũy đủ." Trương Văn Đạt không nói gì, chỉ là nhìn chằm chằm đối phương, đây không phải là hùng hải tử, cái này mụ hắn chính là địch nhân. Nhưng mà khi triệt để nhận rõ cái này hiện thực về sau, Trương Văn Đạt ngược lại không tại phẫn nộ, ngược lại thay đổi đến vô cùng tỉnh táo, làm nàng đem vòng cổ bộ đến cổ mình một khắc kia trở đi, tính chất liền triệt để thay đổi. "Làm sao? Tình cảnh hiện tại, không muốn nói chút gì đó." Tống Kiến Quốc có chút hăng hái mà hỏi thăm. "Ta tương đối lo lắng các bạn học của ta." Trương Văn Đạt cúi đầu nhìn xem chính mình vết sẹo nói. "Hy vọng bọn họ không có việc gì." "Bọn họ không có việc gì, bọn họ còn ở bên ngoài đi đầy đường tìm ngươi đây." Tống Kiến Quốc hướng về mặt ngoài động khẩu nghiêng đầu. Nghe nói như thế, Trương Văn Đạt lập tức sững sờ, hắn nhìn xem chính mình vết thương cả người giữ im lặng, hắn kỳ thật đã sớm có dự cảm, cũng không phải là tất cả mọi người đều có chính mình hà khắc quy tắc. "Ngươi cũng chỉ muốn hỏi cái này, không muốn hỏi hỏi ngươi bị ta bắt đến về sau có cái gì cảm tưởng?" Nhìn thấy tỉnh táo lại Trương Văn Đạt, Tống Kiến Quốc ngược lại có chút bực bội. "Ta không có gì muốn nói, ta có chơi có chịu, dù cho ngươi là thừa dịp quy tắc trừng phạt ta thời điểm đánh lén, có thể là thua chính là thua, ta nhận." Trương Văn Đạt cố hết sức hơi di chuyển thân thể, biểu lộ vô cùng bình tĩnh hướng một bên trên tường khẽ dựa vào. "Ta biết ngươi muốn nói cái gì, ngươi chi phí vòng khống chế ta là vì ta giúp ngươi làm tiền, nhưng bây giờ bên ngoài trời đã tối, không quản chuyện gì chúng quy phải đợi đến ban ngày a. Ngày mai ta giúp ngươi đi làm." Hắn bình tĩnh đi theo đối phương nói đạo lý. Nếu như nói phía trước đối phó Hùng Hải Tử còn có chút khó giải quyết, nhẹ không được nặng cũng được, như vậy hiện tại mục tiêu liền đã rõ ràng nhiều, cái chiêu gì cũng có thể dùng đi ra. Tống Kiến Quốc muốn phản bác, nhưng lại cảm thấy đối phương nói không sai, thế nhưng nàng lại hết lần này tới lần khác không muốn để cho đối phương chiếm thượng phong, nàng trực tiếp cho Trương Văn Đạt một chân. "Đứng lên cho ta." Trương Văn Đạt không bị khống chế đứng lên. "Người còn muốn ngủ?" "Hiện tại." "Lập tức." "Lập tức. Cho ta nghĩ biện pháp làm tiền đi." Tống Kiến Quốc cắn răng nghiến lợi nói. Trương Văn Đạt sững sờ một chút, lúc này đứng lên, hướng về bên ngoài đi đến. "Được, ta hiện tại liền làm tiền đi, ngươi tiểu nói này còn cho ta nhắc nhở, ta xác thực biết có một nơi có thể kiếm tiền." Chờ hắn từ nhà trên cây xuống về sau, Tống Kiến Quốc không có gì bất ngờ xảy ra cũng theo tới, rất hiển nhiên đối với Trương Văn Đạt, dù cho có vòng cổ khống chế nàng cũng không yên tâm. Hai người một trước một sau dưới ánh đèn đường đi, Trương Văn Đạt theo khu phố vừa đi vừa nghỉ tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. đi không sai biệt lắm có một giờ, liền tại Tống Kiến Quốc cho rằng Trương Văn Đạt đang đùa mánh khỏe, chuẩn bị cho hắn điểm đau khổ nếm thử thời điểm, Tống Kiến Quốc tại một chỗ cầu vồng cổng vòm trước mặt ngừng lại. Bất quá thoạt nhìn bởi vì buổi tối nguyên nhân, cầu vồng cửa không có đèn, cái kia bên trên nhựa đám mây tại u ám hoàn cảnh bên dưới có vẻ hơi âm trầm. Cung thiếu niên, trong này có thể làm tiền, con cờ trắng một túi năm mao, chất lòng vui vẻ ta không có tính toán, bất quá có lẽ rất đáng tiền. Trương Văn Đạt chỉ vào hướng xuống cầu thang giải thích nói. Tống Kiến Quốc tự nhiên không có khả năng dễ dàng như vậy tin Trương Văn Đạt, nàng gọi tới một con mèo, nhanh chóng thì thầm một lát sau cái này mới xác nhận Trương Văn Đạt nói là sự thật. Dùng sức đẩy một cái, làm cho đối phương đi vào. Cái này cung thiếu niên vị trí cùng phía trước không giống, thế nhưng tầng hầm trang hoàng đều không sai biệt lắm, vô cùng cũ kỹ. Bất quá lần này không có thỏ lão sư cấp cho đinh lão đầu chỉ nam, làm Trương Văn Đạt vén rèm lên về sau, một đầu giặt dẻo huyết đục đường hầm xuất hiện tại trước mặt hai người. Thấy cảnh này, Tống Kiến Quốc không nhịn được ghét bỏ bị miệng lại, lui lại hai bước, không có đinh lão đầu phổ tổ so, bên trong hương vị cũng không tốt nghe. Bên trong rất bẩn, ngươi liền tại bên ngoài chờ à, ta đi vào là được rồi, tìm tới liền cho ngươi đưa ra tới. Trương Văn Đạt vô cùng thông tình đạt lý nói. Ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ rời đi tầm mắt của ta. Tống Kiến Quốc đem Trương Văn Đạt đuổi đi vào về sau, liền để mèo đen bọn họ ở ngoài cửa mặt đứng gác, tránh cho có người theo bên ngoài đánh lén mình. Tại Trương Văn Đạt đèn tin cầm tay chiếu xuống, giờ phút này cung thiếu niên bên trong tất cả đều là máu thịt bé bét, không còn có phía trước ngăn nắp cùng sáng tỏ. Trương Văn Đạt chỉ có thể miễn cưỡng bằng vào ký ức phán đoán ra chỗ nào là phòng cờ vây, chỗ nào là mô hình máy bay và tàu thuyền phòng. Đi tới bên trong, hắn cũng không có ra vẻ, mà là đàng hoàng trước đi tới phòng cờ vây bên trong, liền bắt đầu nghiêm túc làm việc. Trương Văn Đạt cúi đầu trầm mặc làm lấy, Tống Kiến Quốc không có chú ý tới huyết nhục bên trong, hắn lén lút dùng ngón tay dính vào chính mình cánh tay đỏ sẹo bên trên màu đỏ, bôi ở những này cung thiếu niên huyết nhục bên trong. Chương 25, con chuột chương 25, con chuột làm nhìn thấy Trương Văn Đạt ngay tại từ cái kia nhúc nhích ruột bên trong đi tìm kiếm viên kia viên, mang theo con giết chân trắng viên côn trùng về sau, Tống Kiến Quốc trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Nàng hỏi qua than đá, những vật này xác thực có thể kiếm tiền, không bao lâu nữa chính mình liền có thể tích lũy đủ mua sắm đặc dị công năng tiền. Không sai, làm tốt bảo, hôm nay ngươi cũng đừng đi ngủ, làm cho ta đến hưởng đông mới thôi. Tống Kiến Quốc rất hiển nhiên không thích loại này địa phương, thế nhưng vì mau chóng thu hoạch được đặc dị công năng, nàng nhịn. Nàng truyền đạt cho Trương Văn Đạt một chút không cho phép mưu đồ công kích mình, không cho phép rời đi cưỡng chế tính mệnh khiến về sau, liền bắt đầu giả vờ ngủ say, hiện tại cũng 12 giờ tối, nàng cũng có chút buồn ngủ. Cũng không lâu lắm, phòng cờ vây bên trong, một viên hắc trùng bay lên, dần dần hai viên, ba viên. Làm bốn phía nhiệt độ dần dần thay đổi đến oi bức lúc thức dậy, hỗn loạn Tống Kiến Quốc lập tức cảm giác có chút không thích hợp. Nàng mở to mắt, nghi hoặc nhìn nhìn còn tại lông mày làm việc Trương Văn Đạt, tưởng rằng ảo giác của mình. Thế nhưng cũng không lâu lắm, coi hắn nhìn thấy năm viên con cờ đen bay lên thời điểm, lúc này mới phát hiện có vấn đề. Chờ một chút, đừng tìm. Tống Kiến Quốc quát lớn xong, đầy mặt khẩn trương nhìn xung quanh một chút, vội vàng hướng cửa ra vào phương hướng chạy đi. Trương Văn Đạt trên mặt cười ha ha, hắn cầm trong tay sống lại con cờ trắng toàn bộ thả, ngồi tại huyết nhục bên trên chờ đợi Tống Kiến Quốc trở về, chính mình kế hoạch thành công. Mấy chục giây sau, Tống Kiến Quốc cuối cùng trở về, giờ phút này trong mắt của nàng mang lên một chút hoảng hốt. Cửa đâu? Ta hỏi ngươi cửa đến cùng đi đâu rồi? Cửa? Cái gì cửa? Ta lúc tiến vào cũng không có nhìn thấy có cửa a. Trương Văn Đạt một mặt vô tội. Ngươi muốn chết sao? Trả lời ta. Cửa ở đâu? Tống Kiến Quốc trực tiếp cầm trong tay trường mâu chỉ hướng cổ của đối phương. Nhưng mà đối mặt với đối phương tử vong uy hiếp, Trương Văn Đạt trên mặt lại tựa hồ như không hoảng hốt. Không sai, ta chính là muốn chết, ta muốn lôi kéo ngươi một khối chôn cùng. Long trọng giới thiệu một chút, đây là cung thiếu niên, dưới mặt đất sinh vật, hiện tại nó sống, hiện tại nó muốn mang chúng ta lại lần nữa trở lại mấy trăm mét sâu dưới mặt đất bên trong đi, sau đó chúng ta sẽ cùng chết tại nơi đó. Nghe nói như thế, nhìn lại bốn phía bắt đầu dần dần nhúc nhích lên huyết đủ, Tống Kiến Quốc hoàn toàn luống cuống, nàng không nghĩ tới đối phương tại bị chính mình khống chế dưới tình huống, còn có thể cho chính mình thiết lập bản cục. Nàng chỉ vào Trương Văn Đạt cắn răng nghiến lợi nói ra, hiện tại, ta lệnh cho ngươi, lập tức cho ta cân nhắc tìm ra. Mặc dù đây là Tống Kiến Quốc cưỡng chế mệnh lệnh, nhưng mà Trương Văn Đạt thân thể lại không có động, hắn cười ha ha. Rất xin lỗi, nếu như ngươi chỉ là khống chế thân thể ta lời nói, là không có cách nào để ta tìm tới cửa, làm không được sự tình, ngươi lại chỉ huy ta cũng vô dụng thôi. Tống Kiến Quốc mưu đồ từ Trương Văn Đạt trong miệng bệnh lên ra trở về biện pháp, thế nhưng giờ phút này vô luận nàng dùng cái gì biện pháp, thậm chí tra tấn hắn, Trương Văn Đạt đều thờ ơ, trực tiếp hướng trên mặt đất nằm một cái bắt đầu bẻ nát. Nhìn xem Tống Kiến Quốc gấp, Trương Văn Đạt ngược lại không đổi, ngược lại trong lòng có một loại lửa gạt đến người khoái cảm. Kèm theo cung thiếu niên bên trong dưỡng khí giảm bớt, nhiệt độ dần dần lên cao, Tống Kiến Quốc thời khắc này biểu lộ thay đổi đến vô cùng khó coi, nội tâm cũng bắt đầu thay đổi đến đặc biệt cháy bỏng. Đừng quên, như vậy, ngươi cũng sẽ chết ở chỗ này. Tống Kiến Quốc lộ ra răng nanh cắn răng nghiến lợi nói. Đúng à, ta sẽ chết tại chỗ này, ta nát mệnh một đầu, ta cùng ngươi một mạng đổi một mạng, ta kiếm bụng rồi. Trương Văn Đạt vô cùng thản nhiên ngồi dậy, cùng Tống Kiến Quốc mặt đối mặt. Vậy ta hiện tại liền giết ngươi. Tống Kiến Quốc nắm chặt trường mâu gắt gao chống đỡ Trương Văn Đạt cái cổ. A, ngươi cảm thấy hiện tại loại này uy hiếp còn hữu dụng sao? Ta vốn là tính toán đi theo ngươi cùng đi. Trương Văn Đạt dùng mèo chơi con chuột treo tức đủ cười nhìn đối phương. Tống Kiến Quốc một tay dùng sức liền muốn hướng bên trong trọng, thế nhưng chỉ đâm thủng một điểm rách ra về sau, liền tự mình ngừng lại. Trương Văn Đạt một tay bỗng nhiên một tay nắm trường mâu, trực tiếp liền hướng trên cổ mình đưa, một màn này bị Tống Kiến Quốc sợ hãi, đội vàng đem trường mâu rút trở về. Một màn này Trương Văn Đạt đã sớm dự liệu được, hùng hài tử lại gấu, nàng cũng chỉ là gấu, nàng hung ác không quyết tâm đến chơi không được mệnh, tất nhiên nàng chơi không được mệnh, vậy hôm nay nàng chú định bị chính mình nắm. Nhìn thấy đối phương đến thật, Tống Kiến Quốc nhẹ buông tay, cuối cùng vẫn là thỏa hiệp. Nàng thở hổn hển nói, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Ta cũng không tin ngươi thật muốn tìm cái chết. Đơn giản, cho ta giải ra cái này, bằng không mọi người cùng nhau chết. Trương Văn Đạt dùng ngón tay chỉ trên cổ mình bằng cổ. Đi, một lời đã định. Đi lên về sau ta giúp ngươi giải ra. Trương Văn Đạt khinh bỉ nhìn xem nàng. Ngươi làm ta ngốc sao? Hiện tại cho ta giải ra, nếu không đại gia một khối chơi xong. Không được. Vạn nhất ngươi giải ra, không tìm cửa làm sao bây giờ? Tìm không được cửa, ta cũng muốn chết ở chỗ này, ta chỉ muốn thoát khỏi khống chế của ngươi, chờ đi lên về sau, phiếu công năng cho ngươi, chuyện giữa chúng ta hoàn toàn đoạn. Trương Văn Đạt nói đến chém đinh chặt sắt. Không được. Tống Kiến Quốc trực tiếp bắt bỏ, nhưng mà bốn phía dần dần kiềm chế bầu không khí, ngay tại dần dần đè sập thần kinh của nàng. Trương Văn Đạt trải qua một lần, hắn hiểu được loại này dần dần bị tử vong vây quanh cảm giác sợ hãi cảm giác, đối phương gánh không được. Làm Tống Kiến Quốc đã bắt đầu cảm giác được đầu choáng váng về sau, nàng cuối cùng bắt đầu khuất phục, bởi vì nàng minh bạch đối phương thật không phải là nói đùa, nếu là chính mình không mở ra, hắn thật sẽ lôi kéo chính mình đồng quy vu tận. Phiếu trước cho ta. Tiếp nhận Trương Văn Đạt phiếu về sau, trong lòng Tống Kiến Quốc thoáng lắng lại một cái, ít nhất chính mình coi như có thu hoạch, không có người này làm lao động tay chân, chính mình cũng có thể nghĩ biện pháp tích lũy đủ 10 khối tiền. Nàng từ tóc bên trong lấy ra một cái chìa khóa đồng, liền hướng về Trương Văn Đạt vòng cổ biên giới cam tới. Mặc dù vô cùng không cam tâm, có thể là kèm theo răng rắc một tiếng, vòng cổ vẫn là mở ra. Nhưng mà ngay trong nháy mắt này, để Tống Kiến Quốc không có dự liệu được một màn phát sinh. Chỉ thấy đã sớm chuẩn bị Trương Văn Đạt nháy mắt phát lực, tiếp nhận cởi ra vòng cổ. Kèm theo răng rắc một tiếng, vòng cổ gắt gao bao lấy Tống Kiến Quốc cái cổ. Bao lấy dưới cổ một giây, Trương Văn Đạt lập tức hạ lệnh, chìa khóa cho ta. Tại Tống Kiến Quốc ánh mắt tuyệt vọng bên trong, thân thể của nàng không bị khống chế đem chìa khóa đưa cho Trương Văn Đạt. Giống nhau sơ hở, Trương Văn Đạt cũng sẽ không lưu, hắn đoạt lấy chìa khóa, trực tiếp ném vào một bên cung thiếu niên huyết đục nhăn nheo bên trong đi. Nhìn trước mắt bao lấy vòng cổ Tống Kiến Quốc, Trương Văn Đạt trên mặt lộ ra hai giờ phía trước đối phương giống nhau như đúc đủ cười. Thế nào, có phải là có loại đống nhiên từ phía trên đường rơi đến địa ngục cảm giác? Rất tốt, đây chính là ta muốn. Ngay sau đó Trương Văn Đạt đem bàn tay đi qua, không chút kiêng kỵ sở lấy đối phương lỗ thai mèo. Nghe nói ngươi kêu tiện mèo đúng không? Rất hân hạnh được biết ngươi, nhận thức lại một cái, ta gọi con chuột. Ai nha đầu ngươi làm sao nhọn? Chẳng lẽ đầu nhọn đều không thế nào thông minh sao? Chương 26, nô dịch chương 26, nô dịch đưa tay sở lấy trên cổ mình bằng cổ. Thời khắc này trong mắt Tống Kiến Quốc tràn đầy khiếp sợ cùng hoảng hốt, liền Trương Văn Đạt cái kia điên cuồng sờ nàng lỗ thai sự tình, nàng không để ý tới. Thế nhưng một giây sau, nàng dùng cái kia ăn người ánh mắt nhìn hướng Trương Văn Đạt, dương nhanh múa vuốt trực tiếp liền muốn đánh tới. Ta muốn giết ngươi. Nhưng mà Trương Văn Đạt nhẹ nhàng một câu, nằm xuống. Tống Kiến Quốc lập tức ngoan ngoãn ghé vào tại chỗ, dùng cái kia khuất nhục vừa thương xót giận biểu lộ nhìn xem hắn. Trương Văn Đạt đi tới, mỉm cười một tay vỗ nhẹ gò má của đối phương nói ra, trước thời hạn thông báo ngươi một việc, ngươi triệt để xong, tới cho ta đâm lưng, nhẹ nhàng nện, ôn nhu nện. Mặc dù đủ tiểu kháng cự, thế nhưng Tống Kiến Quốc thân thể lại không bị khống chế chính mình động. Vừa cảm thụ đối phương phục vụ, một bên nhìn thấy đối phương muốn giết chết chính mình, nhưng lại không thể không phục từ chính mình an bài biểu lộ. Trương Văn Đạt trong lòng thoải mái à, tới phía sau hắn liền chưa từng có như thế thoải mái. Trương Văn Đạt nghe đến bên tai truyền đến Tống Kiến Quốc cái kia gần như nghiến răng nghiến lợi nguyền rủa âm thanh, ngươi chờ đó cho ta, sẽ có một ngày ta sẽ thoát khỏi khống chế của ngươi, sẽ có một ngày, đến lúc đó ta hành hạ chết ngươi. Ồ, ngươi nói xem, ngươi sẽ làm sao trả tấn ta? Ta sẽ để cho ngươi đứng. Trước từ tắt một phát bắt đầu, ta muốn đem đầu của ngươi dùng sức cho chính mình một bàn tay. Ba một cái, thanh thúy tiếng bạt thai tại cung thiếu niên bên trong quanh quẩn. Tống Kiến Quốc bị tỉnh ngộ, bụng mặt trực tiếp sững sờ tại nguyên chỗ. Còn có đây này, nói tiếp a, ta nghe lấy đây. Tống Kiến Quốc dùng răng nanh gắt gao cắn bờ môi của mình, thân thể gần như tức giận đến run rẩy, có thể là nàng không dám lại nói. Kỳ thật Trương Văn Đạt không tức giận, hắn chỉ là cảm giác được người này có phải là hơi yếu trí, biết rõ chính mình hiện tại có thể khống chế nàng, vì cái gì còn muốn uy hiếp chính mình, đây không phải là tìm đánh sao? Vừa nghĩ tới đối phương nhân kỷ, Trương Văn Đạt lại bình thường trở lại, cũng đúng, nàng cũng không có bao lớn, hoàn toàn làm không được thuần lý tính cân nhắc. Bất quá chỉ là bởi vì nàng không nhiều lắm, cho nên càng có lẽ ra trọng quyền, còn nhỏ như vậy cứ như vậy ác liệt, cái kia trưởng thành còn phải. Chính mình nhất định phải thật tốt sửa chữa nàng. Nhìn bốn phía càng bế tắc cung thiếu niên hoàn cảnh, Trương Văn Đạt minh bạch dĩ nhiên không phải nơi này, hắn mang theo Tống Kiến Quốc hướng về mô hình máy bay và tàu thuyền phòng đi đến. Sau mười mấy phút, liền tại cung thiếu niên nơi khác tầng hầm, một đoàn mèo đều gấp đến độ xoay quanh thời điểm, chợt thấy trên tường rèm bị vén lên, chủ nhân của mình tựa như một con ngựa đồng dạng con tiểu tử kia từ bên trong đi ra. Ta người này rất giảng đạo lý, người khác làm sao đối ta, ta làm sao đối với người khác, ngươi minh bạch ngươi tiếp xuống nhiệm vụ à? Trương Văn Đạt đưa tay nắm Tống Kiến Quốc lỗ tai nói, ta muốn giúp ngươi tích lũy đủ 10 nguyên tiền. Tống Kiến Quốc cơ hồ là cắn răng nghiến lợi nói, ân, còn không tính đẩn, cái kia nhanh đi làm đi. Trương Văn Đạt ngáp một cái nói, hiện tại cũng nửa đêm. Ha ha ha, thế nào? Ngươi còn muốn ngủ cảm giác không được à? Trương Văn Đạt phi thường kinh ngạc hỏi ngược lại. Chỉ có đối với xã hội không có cống hiến người mới sẽ đi ngủ, còn không mau đi kiếm tiền. Bất quá ta cùng ngươi không giống, ta người này là phi thường coi trọng, như vậy đi, ngươi chừng nào thì tích lũy đủ 10 khối tiền, lúc nào đi ngủ thế nào? Ta không biết làm sao đi làm tiền. Tống Kiến Quốc tiết quật cường đem đầu vứt qua một bên.
Mèo con đồng chí à, ngươi muốn phát huy tự chủ có thể động tính à, ngươi làm sao có thể chuyện gì đều bức cho lão bản mình đâu. Vậy ta mời ngươi làm cái gì? Trương Văn Đạt thầm tiếng nói xong, liền trực tiếp nhắm mắt lại ngủ. Bất quá đây đương nhiên là giả vờ, nằm tại cửu nhân trên lưng hắn có thể ngủ không được, đây là một loại thăm dò. Ngươi cái này. Tống Tiến Quốc chán ghét mới nói được một nửa, liền ngừng lại, nàng không nghĩ lại chịu bàn tay. Nàng đem tất cả mèo đều để tới, lần lượt hỏi thăm kiếm tiền biện pháp. Nửa giờ sau, chờ Trương Văn Đạt đem con mắt híp mắt mở một đường, liền thấy Tống Kiến Quốc ngay tại mang theo nấp tại trong một hẻm nhỏ bắt chỗ đây. Ngươi có ý tứ gì? Móc lấy chỗ ngặt mắng ta đúng không? Đối mặt Trương Văn Đạt hỏi thăm, Tống Kiến Quốc chỉ là cứng rắn trả lời một câu, trừ bỏ bốn hại có tiền tầm. Nói xong, nàng trực tiếp tay không cứ thế mà đem một con chuột đầu kéo xuống. Không sai không sai, tiếp tục cố gắng. Trương Văn Đạt bắt đầu giả vờ ngủ say. Kỳ thật một đêm không ngủ đối với hắn mà nói không tính là cái gì, nhưng đối với Tống Kiến Quốc đến nói cũng không phải dạng này, nhất là nàng còn muốn có Trương Văn Đạt dưới tình huống. Chờ ngay bắt đầu tảng sáng, Tống Kiến Quốc đã mệt mỏi sắc mặt tạm đạm, hai chân phát run, nhưng dù cho như thế nàng cũng một câu cầu xin tha thứ đều không nói. Giờ phút này bọn họ đã đổi một chỗ, Trương Văn Đạt nhìn một chút bên cạnh chiến quả, phát hiện đã có một cái chuột nhắt đầu núi. Đi, cho ta mua bữa sáng đi. Ta đói. Uống mới vừa mài đi ra sữa đậu nành, An Tư Tư bước lên dầu bánh quẩy, nhìn lại Tống Kiến Quốc ra sức cho chính mình làm việc, Trương Văn Đạt thoải mái a bất quá đúng lúc này, Trương Văn Đạt đến nhìn thấy Tống Kiến Quốc ngồi xổm trên mặt đất, bóng lưng co lại. Hắn mới vừa đi tới, Tống Kiến Quốc liền vội vàng đứng lên giả vờ như vô sự phát sinh, bất quá hắn vẫn là nhìn thấy Tống Kiến Quốc khỏe mắt nước mắt. Trương Văn Đạt thấm tiếng nói ra, Kiến Quốc à, ngươi còn chưa đủ cố gắng nha, còn có thời gian khóc. Có khóc thời gian làm sao không lấy ra kiếm tiền? Ngươi đây là nghĩ nằm ngựa sao? Ngươi nằm một cái bình, ta lúc nào mới có thể mở lên bệnh nhi? Không đúng, nói sai, ta lúc nào có thể cần dùng đến đặc dị công năng a? Ta không có khóc. Tống Kiến Quốc giơ lên trong tay trường mâu hung hăng đâm vào bên cạnh hang chuột bên trong, phản phất muốn đem trên thân Trương Văn Đạt nhận đến khí phát tiết đến giả chuột trên thân. Trương Văn Đạt lại ngồi xuống, tiếp tục xem nàng bận rộn, kỳ thật cũng không phải đều là chuột, Tống Kiến Quốc mèo cũng thỉnh thoảng nhảy lên bắt chim sẻ, giờ phút này chim sẻ đầu cũng ngay tại chỗ chết. Bốn phía mèo càng tản càng mở, thế nhưng Trương Văn Đạt chẳng hề để ý, hắn chỉ cần nhìn chằm chằm Tống Kiến Quốc con mèo này đầu liền được. Liên tại Trương Văn Đạt tiếp tục theo dõi thời điểm, liền thấy tiểu mập mạp thở hồng hộc chạy tới. Con chuột, ngươi tại cái này a, làm ta sợ muốn chết, ta cho rằng ngươi đi nơi nào đây? Trương Văn Đạt có chút ngoài ý muốn, sao ngươi lại tới đây? Ta tới tìm ngươi a, đêm qua một mực không tìm được ngươi, kết quả không tìm được ngươi, cho nên tỉnh lại sau giấc ngủ, liền tiếp lấy tới tìm ngươi. Ngay sau đó hắn lại nhìn về phía nơi xa Tống Kiến Quốc. Cái này con hoang làm sao tại cái này? Nàng không có làm sao ngươi đi? Không có việc gì, ta thắng. Trương Văn Đạt uống sữa đậu nành, mở miệng đem sự tình nói một cách đơn giản một lần. Sau khi nghe xong, mập mạp lập tức kích động nói ra, nói như vậy chẳng phải là ngươi muốn để nàng làm cái gì nàng liền làm cái đó. Đúng a? Phan Đông Tử lập tức dùng sức nắm chặt nắm đấm. Quá tốt rồi. Về sau chúng ta rốt cuộc không cần làm bài tập, đều có thể cho nàng đi làm. Chương 27, thu hoạch chương 27, thu hoạch làm bài tập. Miễn đi, nàng dám biết ta cũng không dám dùng. Trương Văn Đạt nói xong, quay đầu đánh giá mập mạp, phát hiện thân thể của hắn trắng trắng mập mập, trên thân cái gì tổn thương đều không có. Ngươi không có sao chứ? Một vết sẹo ở trên người xuất hiện lần nữa, bất hạnh trong vận hạnh, Trương Văn Đạt đã bắt đầu có chút quen thuộc. Không có việc gì a, vì cái gì hỏi như vậy? Mập mạp đưa tay liền muốn cướp Trương Văn Đạt trong tay bánh quẩy. Trương Văn Đạt nhẹ buông tay cho hắn. Ngươi 6 giờ tối không trở về nhà không có việc gì a? Mặc dù ngày hôm qua cái kia tiện mèo giải thích, thế nhưng nàng loại người này chính mình không tin được trong miệng nàng lời nói. 6 điểm không trở về nhà vì sao lại thụ thương? Là vì không ăn được cơm tối, đói đến dạ dày bị thương sao? Nghe đến mập mạp nói như vậy, Trương Văn Đạt lúc này hiểu được. Giống như thế hà khắc quy tắc xử phạt, nguyên lai thật chỉ có chính mình trên thân mới có. Vì cái gì đây? Cái này quy tắc đến cùng ở đâu ra đâu? Trương Văn Đạt vừa nghĩ một bên lấy ra học sinh sổ tay ở phía trên lại nhớ kỹ một bút. Cấm 6 giờ không trở về nhà. Sau đó Trương Văn Đạt đem trước mắt ghi chép quy tắc toàn bộ tại trước mặt mình sắp xếp đi ra, như đồ tìm kiếm cái này quy tắc bên trong một chút logic. Từ thiếu niên cung chuyện này có thể nhìn ra được, cái này thế giới quy tắc không phải chẳng biết tại sao xuất hiện, khẳng định đều sẽ có sau lưng một bộ logic. Chính mình chỉ cần làm rõ ràng một bộ này logic, có lẽ liền có thể biết làm sao thoát khỏi quy tắc. Không cho phép đến trễ trốn học, không cho phép hướng người khác hỏi thăm, không cho phép cứu người khác, không cho phép 6 giờ chiều không trở về nhà. Cái này có thể có cái gì logic a? Vì cái gì mà lại chỉ có chính mình có, người khác lại không có đây? Trương Văn Đạt cao mày mà nhìn xem, nhưng mà nhìn một vòng, hắn là không có suy đoán ra ở trong đó có cần gì phải liên quan. Nếu như nói nó là một bộ cái này quái dị thế giới học sinh hành động chuẩn tắc, có vậy tại sao không để cho mình cứu người khác, vì cái gì lại không để cho mình hỏi thăm đâu? Cái này không hợp logic a, nhà ai học sinh tốt không cho cứu người? Mập mạp, ta hỏi thăm à, nếu như ngươi phạm sai lầm, ví dụ như là học sinh quy tắc bên trên sai lầm, sẽ có hậu quả gì? Nghe nói như thế, ngay tại trong miệng nhai bánh quẩy mập mạp lập tức ánh mắt lộ ra một tia hoảng hốt. Sẽ trừ điểm. Liền cái này a? Trừ điểm còn không khủng bố a? Trừ nhiều sẽ để cho ngươi viết kiểm điểm, nghiêm trọng sẽ tiêu ra trưởng. Trương Văn Đạt thở dài một hơi, không nhịn được cảm thán nói đồng nhân không đồng mệnh a, cùng quy tắc của mình so sánh, mập mạp quy tắc lộ ra đặc biệt nhẹ nhõm. Không đúng, không phải nhẹ nhõm. Hắn cái kia chính là bình thường học sinh nội quy trường học. Cho dù chính mình đi qua bình thường khi còn bé cũng dạng này.
cái này thế giới đến cùng chuyện gì xảy ra a? Trương Văn Đạt nhìn xem bên ngoài người đến người đi khu phố, đây là chính mình khi còn bé, nhưng là lại có chút không giống. Cho dù bài trừ đặc dị công năng cung thiếu niên những chuyện này bên ngoài, cũng có chút không giống. Đầu tiên chính mình khi còn bé nhưng không dùng qua lương thực phiếu, cũng không có cái gì cùng tiêu xã, đây rõ ràng là trưởng bối mới kinh lịch sự tình. Trừ bỏ bốn hại loại này sự tình càng là bọn họ đều không có trải qua. Cái này thế giới phảng phất là càng xa xôi niên đại cùng chính mình khi còn bé lẫn nhau nhu hợp cùng một chỗ một dạng, giống như đã từng quen biết nhưng là lại có chút khác biệt. Ai, tính toán, đi một bước nhìn một bước à, trước tiên đem đặc dị công năng đoạt tới tay lại nói. Ánh nắng ban mai vẩy lên người ấm áp, để Trương Văn Đạt lập tức cảm giác có chút mệt mỏi, hắn dù sao cũng một đêm không ngủ. Mập mạn, giúp ta nhìn một chút nàng, ta ngủ trước một lát, chờ tỉnh ta mời ngươi ăn xiên quay nướng. Thật à? Yên tâm đi, giao cho ta. Mập mạn đem vỗ ngực đụng chút vang. Cho Tống Tiến Quốc một chút cấm thương tổn tới mình, cấm rời đi tòa thành thị này, cùng với một mực duy trì công tác chờ một hệ liệt chỉ lệnh, lấy ra ký hợp đồng chi tiết bảo đảm đối phương không có bất kỳ cái gì một điểm lỗ thủng có thể chui về sau, cái này mới chậm rãi nhắm mắt lại. Cái này ngủ một giấc rất khá, chờ Trương Văn Đạt tỉnh lại sau giấc ngủ, mặt trời cũng bắt đầu ngã về tây, trừ những con chuột kia đầu cùng chim sẻ đầu lại trồng cao một chút bên ngoài, mập mạp ở một bên nhàm chán tại dùng cây gậy chơi con kiến. Người cuối cùng tỉnh, ta đói, ta muốn về nhà ăn cơm trưa. Mập mạp vừa muốn đi, liền bị Trương Văn Đạt giữ chặt. Đừng nóng nội a, nói mời ngươi ăn sâu nướng liền mời ngươi ăn sâu nướng. Nói xong Trương Văn Đạt hướng về kia một đống chim sẻ đầu đi đến, chim sẻ đầu mặc dù muốn lên dao, có thể là chim sẻ thân thể có thể ăn a lốp bốp tiếng vang lên, Tống Kiến Quốc tuổi nhặt được hỏa thiêu cực kỳ bượng, từng cây lột đi vỏ lông thân chim bị bắt đầu xuyên nướng từ từ bốc lên dầu. Mặc dù chim sẻ đều rất gầy, thế nhưng thắng tại số lượng nhiều, trọng yếu nhất chính là mập mạp không biết từ chỗ nào làm đến ớt bột cùng thuận tiện gia vị phân bao, để chim sẻ hương vị nâng cao một bước. Thế a tê tay. Ăn đến đầu đầy mồ hôi Phan Đông Tử một bên ăn một bên nói, ngươi cay ngươi ít thả điểm quả ớt a. Trương Văn Đạt đem chim sẻ nhét vào trong miệng nói. Chim sẻ nướng phía sau bỏ vào trong miệng, tầng ngoài hơi cháy xém xúc giòn, răng rắc một cái về sau, là phi thường non mịn thịt chim, mang theo giống chim đặc thù hơi cam, hương vị rất không tệ. Trương Văn Đạt còn nhớ rõ cái này, lúc ấy khi còn bé trong nhà nghèo, muốn ăn chút đồ ăn vặt qua miệng nghiện, cũng chỉ có thể chính mình suy nghĩ biện pháp. Vung một nắm gạo, dùng để bắt chim ăn chính là trong đó một loại. Trừ cái đó ra chính là đi bờ sông câu tôm hùm, lén lút lấy chính mình trong nhà dầu đi nổ, cùng với thu thập người khác ăn dưa hấu nổ ra hạt dưa hấu, phơi khô sảng khoái hạt dưa cắn, thậm chí còn có trộm nhà khác khoai lang nướng bắt đầu ăn. Qua nhiều năm như vậy, Trương Văn Đạt cho rằng chính mình cũng quên, thế nhưng vừa bắt đầu, vẫn là như vậy thuần thục. Trương Văn Đạt có thể cảm giác được nơi xa Tống Kiến Quốc gần tàng khát vọng ánh mắt, nàng cũng một ngày không ăn, thế nhưng hắn cũng không để ý tới. Kỳ thật cùng Tống Kiến Quốc dây dưa lâu như vậy, hắn cũng coi như nhìn ra, người này căn bản liền không có nhân loại bình thường tam quan. Thậm chí liền không thể đem nàng làm người nhìn, trực tiếp đem nàng trở thành động vật nhìn là được rồi, cũng chỉ có mèo hoàng cẩu tại sẽ tùy ý cướp cái khác chó mèo đồ vật. Người dạy sẽ không, sự tình dạy người một giáo liền sẽ, cùng loại người này giảng đạo lý là vô dụng. Trực tiếp để nàng tiếp nhận làm chuyện sai hậu quả là được rồi. Bất quá người này vì sao lại biến thành dạng này? Đại nhân không còn sao? Trương Văn Đạt nhìn xem nàng cái kia phơi hơi đen làn da, cùng với mặc trên người y phục còn có ánh sáng chân. Đúng rồi, nàng lỗ thai là thế nào đến? Nói nàng hoàn toàn là chó hoang mèo hoang nuôi lớn dã nhân cũng không đúng, nàng còn biết nói chuyện mặc quần áo đây. Còn hiểu chi phí vòng khống chế người khác cho chính mình làm lao động tay chân đâu, nàng cái kia vòng cổ lại là từ đâu tới? Trương Văn Đạt suy nghĩ một chút liền từ bỏ, chính mình cũng nghe Bồ Tát sang sông, thực sự là không có gì hứng thú đi thăm dò Tống Kiến Quốc vấn đề. Phan Đông Tử ăn no về sau, cứ dựa theo Trương Văn Đạt phân phó, mang theo một chút nướng chim xiên chuẩn bị cho phía trước hỗ trợ đồng học nếm thử hương vị. Chờ Phan Đông Tử vừa đi, liền lại chỉ còn lại hai người, nơi này đã không có nhiều đồ vật, Trương Văn Đạt mang theo Tống Kiến Quốc đổi chỗ. Vì có thể hoàn thành Trương Văn Đạt mục tiêu, Tống Kiến Quốc thật rất ra sức, nàng cơ hồ là không ăn không ngủ bận rộn mười mấy tiếng, không riêng gì người vẫn là mèo đều rõ ràng tiểu thụy không ít, thậm chí có không ít mèo con ghé vào Trương Văn Đạt bên chân từng ngụm thở hổn hển. Đợi đến tiểu trấn trung tâm hình vuông chung lớn lại lần nữa vang lên năm sau đó, thời gian đã đi tới 5 giờ chiều. Trương Văn Đạt cuối cùng để nàng ngừng lại, cũng không phải yêu thương nàng, chủ yếu là hắn 6 giờ không trở về nhà, liền lại phải bị quy tắc xử phạt. Tống Kiến Quốc không biết từ chỗ nào nhặt được một tấm nát lưới, đem tất cả chuột đầu cùng chim sẻ đầu đều chụp vào đi vào, hướng về vệ sinh trạm phòng dịch kéo đi. Chuột đầu cùng chim sẻ đầu tại trên mặt đất lôi ra một đạo đường máu thật dài đến, giống như Tống Kiến Quốc trong lòng bị phẫn. Rất hiển nhiên trạm phòng dịch, những người khác chưa từng thấy nhiều như vậy bốn hại, đem mặt khác người đang xếp hàng đều sợ ngây người, nhộn nhịp nhường ra một con đường. Rất nhanh Tống Kiến Quốc cái này nhanh 20 giờ thu hoạch thành công đi ra. Tổng cộng 11 khối 4 mao 5 chia tiền. Ngươi xem một chút, ngươi xem một chút, rõ ràng lao động cũng có thể sáng tạo tài phú nha, cho nên vì cái gì muốn cướp tiền đâu? Mang trên mặt mỉm cười Trương Văn Đạt một bên nói một bên cướp đi trong tay đối phương tiền. Mà giờ khắc này tinh thần hệ bài Tống Kiến Quốc giờ phút này đã không có gì khí lực mạnh miệng, nàng hiện tại chỉ muốn đi ngủ. Nhìn thấy bây giờ Tống Kiến Quốc, Trương Văn Đạt không nhịn được thuận mắt nhiều, có phải là rất muốn đặc dị công năng a? Tốt ta, dù sao ta cũng không phải ngươi, không có như vậy bất cận nhân tình. Vậy dạng này à, đợi lát nữa ta đi hối đoái thời điểm, ngươi liền cũng theo tới nhìn một chút. Thật tốt qua một cái mắt nghiện.